Chương 391, thu hoạch tràn đầy, bất ngờ chỉ dẫn. Chương 391, thu hoạch tràn đầy, bất ngờ chỉ dẫn. Mã Tiên Hồng ngồi ở bên giường, hồi tưởng đến tại trong thông thiên cốc bên trong nhìn thấy hết thảy. Đi theo đạo trưởng bên cạnh, lúc nào cũng có thể kiến thức đến thần kỳ như vậy sự tình. Ta nhất định phải cố gắng chứng minh giá trị của mình, tranh thủ nhận được đạo trưởng tán thành. Mà tại Trương Huyền trong gian phòng, hắn đang lặng lặng ngồi ở trước bàn sách, chuẩn bị xử lý những cái kia từ thông thiên cốc mang về điện tịch. Mặc dù những thứ này điện tịch đối với hắn thực lực đề thăng không có trực tiếp trợ giúp, nhưng trong đó ẩn chứa tri thức cùng trí tuệ chính xác rất có giá trị. Xem ra cần tìm thời gian thật tốt sửa sang một chút những thứ này điện tịch. Trương Huyền thầm nghĩ nói không chừng có thể từ trong phát hiện một chút vật thú vị. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy thể nội những điện tịch kia bắt đầu xảy ra biến hóa vi diệu. Vốn chỉ là yên tĩnh nằm ở hắn thể nội không gian bên trong điện tịch, bây giờ vậy mà bắt đầu tự động sắp xếp tổ hợp. Phản phất là đang tìm cái gì đặc định quy luật. Ân. Trương Huyền nhíu mày, cẩn thận cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Rất nhanh, hắn liền phát hiện vấn đề. Ở giữa những điện tịch này tựa hồ tồn tại một loại nào đó liên hệ thần bí, khi chúng nó tụ tập cùng một chỗ thì sẽ sinh ra một loại đặc thù cộng minh. Mà loại cộng minh này đang tại chỉ hướng cái nào đó đặc định phương hướng. Có ý tứ. Trương Huyền nhếch miệng lên một nụ cười. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được loại kia cộng minh chỉ dẫn. Rất nhanh, một cái mơ hồ hình ảnh liền xuất hiện ở trong đầu của hắn. Đó là một cái bị mây mù vòng quanh thần bí hạp cốc, trong hạp cốc có 24 khu vực khác nhau, mỗi cái khu vực đều tản ra đặc biệt khí tức. 24 tiết cốc. Trương Huyền tự lẩm bẩm. Cái tên này đột nhiên xuất hiện tại trong đầu của hắn, phản phất là những thứ này điện tịch nói cho hắn biết tin tức. Xem ra những thứ này điện tịch không chỉ là kiến thức vật dẫn, còn ẩn chứa một ít đặc thù bí mật. Trương Huyền mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng suy tư. Căn cứ vào cái kia mơ hồ hình ảnh phán đoán, 24 tiết cốc hẳn là một cái vô cùng chỗ đặc thù. Hơn nữa từ điện tịch phản ứng đến xem, cái chỗ kia với hắn mà nói có thể có rất ý nghĩa quan trọng. Đã như vậy, vậy thì đi xem một chút ta. Trương Huyền làm ra quyết định. Ngược lại bây giờ cái nào đều thông sự tình cũng đã xử lý không sai biệt lắm, Diệu Tinh xã cũng bị triệt để diệt trừ. Vừa vặn có thể lợi dụng cái này thời gian rảnh, đi thăm dò một chút mới bí mật. Nghĩ tới đây, Trương Huyền đứng dậy hướng đi bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài dần dần sáng lên bầu trời. Hôm nay lại chính là tràn ngập không biết cùng ngạc nhiên một ngày. 9 giờ sáng, Mã Tiên Hồng đúng giờ đi tới Trương Huyền bên ngoài gian phòng. Xem như Trương Huyền tùy tùng, hắn cần tùy thời chờ lệnh, chuẩn bị thi hành Trương Huyền giao cho hắn nhiệm vụ. "Đạo trưởng, ngài tỉnh rồi sao?" hắn nhẹ giọng hỏi. "Vào đi." Trương Huyền âm thanh từ trong phòng truyền đến. Mã Tiên Hồng đẩy cửa vào, phát hiện Trương Huyền đang ngồi ở trước bàn sách, trước mặt trưng bày một tấm bản đồ. "Đạo trưởng, ngài đang nghiên cứu cái gì?" Mã Tiên Hồng tò mò hỏi. Trương Huyền ngẩng đầu, nhìn hắn một cái. "Ta phát hiện một cái chỗ thú vị." Hắn chỉ vào một vị trí trên bản đồ, 24 tiếp gốc, "Ngươi nghe nói qua nơi này sao?" Mã Tiên Hồng nhìn kỹ một chút trên bản đồ tiêu ký, lắc đầu. "Chưa nghe nói qua. Bất quá từ tên đến xem, hẳn là một cái rất đặc thù chỗ." "24 tiết, là chỉ 24 tiết khí sao?" Trương Huyền gật đầu một cái, "Rất có thể là như thế này. Căn cứ vào ta chiếm được tin tức, hạp cốc này bên trong có 24 khu vực khác nhau, mỗi cái khu vực đều đối ứng với một cái tiết khí. Hơn nữa, cái chỗ kia rất có thể cất giấu một ít bí mật trọng yếu." Mã Tiên Hồng nghe nói như thế, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. "Đạo trưởng, ngài là muốn đi tìm tỏi cái chỗ kia sao?" Trương Huyền gật đầu một cái, "Không tệ. Tất nhiên những điện tịch kia cho ta như vậy chỉ dẫn, vậy đã nói rõ cái chỗ kia chính xác đáng giá đi một lần. Ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi sao?" Mã Tiên Hồng không chút do dự gật đầu một cái. "Đương nhiên nguyện ý. Có thể đi theo đạo trưởng bên cạnh tìm tỏi thần bí như vậy chỗ, là vinh hạnh của ta." Trương Huyền thỏa mãn gật đầu một cái, tiếp đó thu hồi địa đồ. "Rất tốt. Vậy chúng ta liền chuẩn bị lên đường đi. Bất quá trước đó, ta cần trước tiên xử lý một ít chuyện." Hắn đứng lên, đến giữa trung ương trên đất trống. Tiếp đó đưa tay phải ra, nhẹ nhàng bung lên. Trong nháy mắt, vô số bản điện tịch từ trong cơ thể hắn bay ra, trên không trung sắp xếp một cái phức tạp trận hình. Mỗi một bản điện tịch đều tản ra quang mang nhàn nhạt, cả phòng đều bị những ánh sáng này chiếu sáng. Mã Tiên Hồng thấy cảnh này, cả người đều bị rung động. Nhiều như vậy chân quý điện tịch đồng thời xuất hiện, tản ra uy áp để cho hắn cảm thấy hô hấp khó khăn. "Đạo trưởng, ngài đây là?" Mã Tiên Hồng khiếp sợ hỏi. Trương Huyền không có trả lời ngay, mà là bắt đầu vận chuyển lực lượng trong cơ thể. Dưới sự dẫn đường của hắn, những điện tịch kia bắt đầu xoay chậm chậm, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Theo điện tịch xoay tròn, một cỗ năng lượng đặc thù bắt đầu ở trong gian phòng hội tụ. Cỗ năng lượng này vô cùng tinh khiết, tràn đầy cổ lao trí tuệ cùng khí tức thần thánh. "Oanh!" Đột nhiên, tất cả điện tịch đồng thời bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Toàn bộ cái nào đều thông tổng bộ đều bị cỗ này tia sáng bao phủ, tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại trước nay chưa có uy áp. "Chuyện gì xảy ra? Lại phát sinh cái gì? Là vị tiền bối kia lại tại làm cái gì sao?" Toàn bộ căn cứ lâm vào ngắn ngủi khủng hoảng. Nhưng rất nhanh đại gia liền ý thức được, đây cũng là Trương Huyền đang tiến hành một loại nào đó tu luyện. Mà tại Trương Huyền trong gian phòng, Mã Tiên Hồng đã bị cỗ uy áp này ép tới quỳ trên mặt đất. Hắn trừng to mắt, không dám tin nhìn xem hết thảy trước mắt. Chỉ thấy Trương Huyền lặng lặng mà ngồi tại điện tịch hình thành chính giữa vòng xoáy, mặt ngoài thân thể bắt đầu xuất hiện màu vàng ánh sáng. Những ánh sáng này càng ngày càng sáng, cuối cùng tạo thành một cái cực lớn quang kén, đem Trương Huyền hoàn toàn bao vây lại. "Đây là Thần Thăng." Mã Tiên Hồng khiếp sợ thầm nghĩ. Mặc dù hắn không biết Trương Huyền bây giờ cụ thể cảnh giới, nhưng có thể gây nên như thế đại động tĩnh, chắc chắn là một loại nào đó trọng đại đột phá. Sư ba hắn, vậy mà bằng vào những thứ này điện tịch liền trực tiếp tấn thăng. Ngay tại Mã Tiên Hồng khiếp sợ không thôi thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Vương đội vàng chạy vào, trên mặt mang lo lắng thần sắc. Tiên Hồng, chuyện gì xảy ra? Sư bá hắn. Vương Dạ nói được nửa câu liền dừng lại, bởi vì hắn thấy được bên trong căn phòng rung động tràn diện. Vô số điển tịch trên không trung xoay tròn, màu vàng quang kén lơ lửng ở trong không gian đường, cả phòng đều tràn đầy khí tức thần thánh. Đây là? Vương Dạ trừng to mắt, không dám tin nhìn xem hết thảy trước mắt. Sư bá hắn tại tấn thăng. Mã Tiên Hồng cố gắng gật đầu một cái, âm thanh run rẩy nói, không tệ, đạo trưởng hắn thu được số lớn cổ đại điển tịch, bây giờ đang lợi dụng những thứ này trong điển tịch trí tuệ tiến hành đột phá. Vương Dạ nghe đến lời này, trong lòng dâng lên cực lớn rung động. Chương 392, tìm bảo tỷ tìm kiếm bảo vật. Chương 392, tìm bảo tỷ tìm kiếm bảo vật. Hắn biết mình sư bá rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh đến loại trình độ này, lại có thể trực tiếp lợi dụng trong thư tịch tri thức tiến hành tấn thăng, đây quả thực là chuyện ngàn lẻ một đêm. Tiên Hồng, ngươi đừng quá kinh ngạc. Vương cố gắng để cho chính mình tỉnh táo lại, đây chính là sư bá thực lực. Với hắn mà nói, không có gì là không thể. Mặc dù Vương Dạ ngoài miệng nói như vậy, nhưng nội tâm của hắn đồng dạng bị rung động thật sâu. Sư bá cường đại đã vượt ra khỏi hắn có thể lý giải phạm vi. Loại tồn tại ở tầng thứ này, đơn giản chính là hành tẩu ở nhân gian thần minh. Ầm ầm, đúng lúc này, quang kén bắt đầu phát sinh biến hóa. Màu vàng ánh sáng càng ngày càng sáng, cả phòng cũng bắt đầu nhẹ chấn động. Trung quanh điện tịch cũng bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn, phát ra ông ông âm thanh. Phải kết thúc. Vương Dạ khẩn trương nói. Tiếng nói vừa ra, quang kén đột nhiên phá toái. Trương Huyền chậm rãi từ trong đi ra, khí tức trên thân so trước đó càng thâm thúy hơn cùng thần bí. Mặc dù từ bên ngoài nhìn vào không ra biến hóa gì, nhưng Vương Dạ cùng Mã Tiên Hồng đều có thể cảm nhận được, trước mắt người này đã cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói trước đây Trương Huyền là thâm bất khả trắc, như vậy hiện tại hắn chính là hoàn toàn vượt qua lẽ thường tồn tại. Sư bá, ngài thành công. Vương Dạ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trương Huyền gật đầu một cái, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng tia sáng. Thu hoạch rất tốt. Hắn phất phất tay, những cái kia nổi đồng bền giữa không trung điện tịch lập tức một lần nữa về tới trong cơ thể của hắn. Cả phòng lần nữa khôi phục bình tĩnh, phản phất vừa rồi hết thảy đều là ảo giác. Lần này tấn thăng để cho ta đối với có tu luyện sâu hơn lý giải. Trương Huyền lạnh nhạt nói, đồng thời cũng vì ta chỉ dẫn phương hướng mới. Phương hướng mới? Vương Gia hiếu kỳ mà hỏi thăm. Trương Huyền gật đầu một cái, 24 tiết cốc. Nơi đó có thứ mà ta cần. Vương Gia mặc dù không biết 24 tiết cốc là địa phương nào, nhưng tất nhiên sư bá nhắc tới, vậy khẳng định là rất trọng yếu. Sư bá, ngài cần chúng ta làm cái gì? Vương Gia hỏi. Trương Huyền lắc đầu, ngươi lưu tại nơi này, hỗ trợ xử lý cái nào đều thông sự vụ. Ta mang theo Tiên Hồng đi là được. Vương Gia gật đầu một cái, mặc dù hắn rất muốn cùng lấy sư bá cùng đi thám hiểm, nhưng hắn cũng biết trách nhiệm của mình. Là, sư bá, ta sẽ xử lý tốt chuyện nơi đây. Trương Huyền thỏa mãn gật đầu một cái, tiếp đó nhìn về phía Mã Tiên Hồng. Chuẩn bị xong chưa? Mã Tiên Hồng đội vàng đứng lên, mặc dù mới vừa rồi bị uy áp ép tới rất khó chịu, nhưng bây giờ mặt mũi tràn đầy cũng là hưng phấn. Tùy thời có thể xuất phát, đạo trưởng. Trương Huyền gật đầu một cái, vậy chúng ta đi. Lần này lữ trình có thể sẽ so thông thiên cốc càng thêm đặc sắc. Ngay tại Trương Huyền chuẩn bị cùng Mã Tiên Hồng xuất phát đi tới 24 tiết cốc thời điểm, hắn đột nhiên dừng bước. Một bóng người quen thuộc xuất hiện tại trong đầu của hắn, Phùng Bảo Bảo. Cái kia mất đi ký ức, thân thế thành mê nữ hải. Trương Huyền trong mắt lóe lên một tia thâm ý, nếu như hắn không có đoán sai, lần này 24 tiết cốc hành trình, rất có thể cùng Phùng Bảo Bảo có liên hệ nào đó. Chờ đã. Trương Huyền đối chính chuẩn bị đi theo hắn rời đi, Mã Tiên Hồng nói, chúng ta còn cần mang lên một người. Mã Tiên Hồng nghi ngờ nhìn xem Trương Huyền, đạo trưởng, ngài nói là? Phùng Bảo Bảo. Trương Huyền lạnh nhạt nói, để cho Vương Giá đi thông chi nàng, liền nói chuyện lần này có lẽ cùng nàng có liên quan. Vương Giá nghe đến lời này, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Sư ba vậy mà nói chuyện lần này cùng Bảo Bảo tỷ có liên quan. Phải biết, Bảo Bảo tỷ thân thế vẫn là một bí ẩn, liền chính nàng đều không rõ ràng quá khứ của mình. Nếu như sư ba nói như vậy, vậy thì mang ý nghĩa lần này 24 tiết cốc hành trình, rất có thể sẽ tiết lộ Bảo Bảo tỷ thân thế bí mật. Là, sư bá. Vương Giá hưng phấn mà nói, ta cái này liền đi thông chi Bảo Bảo tỷ. Còn có. Trương Huyền tiếp tục nói, để cho Trương Sở Lam cũng cùng tới. Tất nhiên công ty bên kia muốn biết 24 tiết cốc tình huống, vậy liền để hắn đại biểu công ty cùng một chỗ tham dự à? Vương Giá gật đầu một cái, ta hiểu rồi, sư bá. Ta sẽ thông báo cho Sở Lam. Nói xong, Vương Giá liền vội vàng rời khỏi phòng, đi tìm Phùng Bảo Bảo cùng Trương Sở Lam. Mà Trương Huyền thì một lần nữa ngồi trở lại đến trên đế, bắt đầu tự hỏi liên quan tới 24 tiết cốc sự tình. Căn cứ vào những điển tịch kia cho hắn chỉ dẫn, 24 tiết cốc tuyệt đối không phải một cái bình thường chỗ. Mà Phùng Bảo Bảo thân thế chi mê, rất có thể liền giấu ở cái kia thần bí trong hạp cốc. Có ý tứ. Trương Huyền nhếch miệng lên một nụ cười, xem ra lần này lữ trình lại so với trong tưởng tượng càng thêm đặc sắc. Một bên khác, Vương Giá tìm được Phùng Bảo Bảo thời điểm, nàng đang tại công ty trong sân huấn luyện luyện tập đao pháp. Cái thanh kia sắc bén dao giải phẫu tại trong tay nàng bay múa, giống như là có sinh mệnh. Mỗi một đao đều vô cùng tinh chuẩn, cho thấy siêu phàm kỹ xảo. Bảo Bảo tỷ. Vương Giá lớn tiếng hô. Phùng Bảo Bảo nghe được âm thanh, dừng lại động tác trong tay, quay đầu nhìn về phía Vương Giá. Vương Giá, nhóc con, cái gì sự tình? Nét mặt của nàng vẫn là loại kia lãnh đạm bộ dáng, phản phất sự tình gì cũng không thể để cho tâm tình của nàng sinh ra gợn sóng. Bảo Bảo tỷ, sư bá để cho ta tới thông chi ngươi. Vương Giá đi đến Phùng Bảo Bảo trước mặt, hưng phấn mà nói, sư bá muốn đi một cái gọi 24 tiết cốc chỗ, hắn nói chuyện lần này có lẽ có liên quan với ngươi. Nghe nói như thế, Phùng Bảo Bảo nguyên bản biểu tình lãnh đạm trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Nàng trợn to hai mắt, trên mặt đã lộ ra trước nay chưa có kinh hỉ biểu lộ. Thật sự bé. Phùng Bảo Bảo âm thanh đều có chút run rẩy, đạo gia nói chuyện lần này cùng ta có liên quan. Vương Gia dùng sức nhẹ gật đầu, chắc chắn 100. Sư bá chưa bao giờ nói láo, tất nhiên hắn nói như vậy, vậy thì khẳng định cùng ngươi có quan hệ. Phùng Bảo Bảo nghe được tin tức này, cả người đều trở nên hưng phấn. Nàng mất đi ký ức đã rất nhiều năm, một mực tìm kiếm lấy quá khứ của mình. Nhưng vô luận nàng cố gắng như thế nào, đều không thể tìm được bất kỳ đầu mối nào. Mà bây giờ, cái kia thần thông quảng đại đạo gia vậy mà nói chuyện lần này cùng nàng có liên quan. Cái này khiến nàng nhìn thấy tìm về trí nhớ hy vọng. Đạo gia có phải hay không phát hiện cái gì? Phùng Bảo Bảo vội vàng hỏi, hắn có phải hay không biết thân thế của ta? Vương Giã lắc đầu, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Sư ba chỉ là để cho ta thông chi ngươi, nói lần này 24 tiết cốc hành trình có liên quan với ngươi. Những thứ khác, chờ gặp đến sư bá thời điểm ngươi có thể tự mình hỏi hắn. Phùng Bảo Bảo liền vội vàng gật đầu, tốt tốt tốt, ta bây giờ liền đi tìm đạo gia. Chờ đã, Bảo Bảo tỷ. Vương Giã liền vội vàng ngăn cản nàng, sư bá còn để cho ta đi thông chi Sở Lam, để cho hắn cũng cùng một chỗ tham gia lần hành động này. Ngươi đi về trước thu thập một chút đồ vật, chúng ta một hồi cùng đi tìm sư bá. Phùng Bảo Bảo mặc dù nóng nội, nhưng vẫn là gật đầu một cái. Chương 393, nóng nảy vương cũng, lần này cùng Bảo tỷ có liên quan. Chương 393, nóng nảy vương cũng, lần này cùng Bảo tỷ có liên quan. Hảo, vậy ta đi trước thu dọn đồ đạc. Vương, ngươi nhanh lên đi gọi A Sử Sốt, ta không chờ được nữa, muốn biết rõ đáp án. Nói xong, Phùng Bảo Bảo liền vội vàng rời đi sân huấn luyện, trở về chính mình ký túc xá thu dọn đồ đạc đi. Vương Giã nhìn xem Phùng Bảo Bảo bóng lưng rời đi, trong lòng cũng vì nàng cảm thấy cao hứng. Bảo Bảo tỷ vì tìm về trí nhớ của mình đã cố gắng quá nhiều năm, bây giờ cuối cùng có hy vọng, thật là quá tốt rồi. Nghĩ tới đây, Vương Giã cũng nhanh đi tìm kiếm Trương Sở Lam. Trương Sở Lam lúc này đang trong phòng làm việc của mình xử lý công việc của công ty. Kể từ Diệu Tinh xã bị triệt để diệt trừ sau đó, dị nhân giới thế cục trở nên tương đối ổn định rất nhiều. Nhưng tùy theo mà đến là càng nhiều giải quyết tốt hậu quả việc làm, cần bọn hắn những thứ này công nhân thời vụ tới xử lý. Ai, sư thúc thực lực là mạnh, nhưng lưu lại cục diện rối rắm cũng không ít ta. Trương Sở Lam một bên xử lý văn kiện, một bên ở trong lòng oán trách. Mặc dù hắn trên miệng nói như vậy, nhưng trong lòng đối với sư thúc vẫn là tràn đầy kính nể cùng cảm kích. Nếu không phải là sư thúc ra tay, bọn hắn cái này một số người sớm đã bị đủ loại hắc ám thế lực làm cho chết. Sở Lam. Đúng lúc này, Vương Giã âm thanh từ ngoài cửa truyền tới. Trương Sở Lam ngẩng đầu, nhìn thấy Vương Giã vội vàng chạy vào. Vương Giã, chuyện gì gấp gáp như vậy? Trương Sở Lam tò mò hỏi. Sở Lam, sư bá để cho ta tới thông chi ngươi. Vương Giã hưng phấn mà nói, sư bá muốn đi một cái gọi 24 tiết cốc chỗ, nhờ ngươi đại biểu công ty cùng một chỗ tham dự. Nghe được tin tức này, Trương Sở Lam trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Sư thúc muốn đi tìm tòi địa phương mới, còn để cho hắn cùng một chỗ tham dự. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thở a, có thật không? Trương Sở Lam kích động đứng lên, sư thúc thật sự để cho ta cùng đi. Vương Giã gật đầu một cái, chắc chắn 100. Hơn nữa lần này Bảo Bảo tỷ cũng biết cùng đi, sư bá nói chuyện lần này cùng nàng có liên quan. Trương Sở Lam nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một tia thâm ý cùng Bảo Bảo tỷ có liên quan. Vậy lần này 24 tiết cốc hành trình, rất có thể sẽ giải khai Bảo Bảo tỷ thân thế bí mật. Có ý tứ. Trương Sở Lam thả ra trong tay văn kiện, xem ra lần này lại phải chứng kiến sư thúc thân thích. Ta bây giờ liền đi thu dọn đồ đạc. Chờ đã. Vương Giã ngăn cản hắn, sư bá bây giờ hẳn là còn ở trong phòng, chúng ta đi trước tụ tập a. Bảo Bảo tỷ đã đi thu thập đồ vật, hẳn là rất nhanh liền có thể tới. Trương Sở Lam gật đầu một cái, vậy chúng ta đi. Ta không kịp chờ đợi muốn biết cái này 24 tiết cốc đến cùng là địa phương nào. Hai người cùng một chỗ hướng về Trương Huyền Gian phòng đi đến, trên đường Trương Sở Lam nhịn không được hỏi, Vương Giã, ngươi cảm thấy chuyện lần này thật cùng Bảo Bảo tỷ có liên quan sao? Vương Giã gật đầu một cái, sư bá chưa bao giờ nói láo. Tất nhiên hắn nói như vậy, vậy thì khẳng định có đạo lý của hắn. Nói không chừng lần này thật có thể giải khai Bảo Bảo tỷ thân thế bí ẩn. Trương Sở Lam nghe nói như thế, trong lòng cũng vì Phùng Bảo Bảo cảm thấy cao hứng. Bảo Bảo tỷ mặc dù bình thường biểu hiện rất đạm mạc, nhưng Trương Sở Lam biết, nội tâm của nàng một mực tại vì mất đi ký ức mà đau đớn. Nếu như lần này thật có thể tìm về quá khứ của nàng, vậy thì quá tốt rồi. 10 phút sau, bốn người tại Trương Huyền trong phòng tập hợp. Phùng Bảo Bảo, Trương Sở Lam, Vương Giã, Mã Tiên Hồng còn có ngồi ở trên ghế đạm nhiên như thường Trương Huyền. Đạo gia. Phùng Bảo Bảo vừa vào cửa liền kích động chạy đến Trương Huyền trước mặt, Vương Giã nói chuyện lần này cùng ta có liên quan, thật sự bé. Trương Huyền nhìn xem trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy mong đợi nữ hải, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Liên quan tới Phùng Bảo Bảo thân thế, hắn chính xác biết một vài thứ, nhưng cụ thể chân tướng còn cần đến 24 tiết cốc mới có thể xác nhận. Có khả năng này. Trương Huyền lạnh nhạt nói, 24 tiết cốc là một cái rất đặc thù chỗ, nơi đó có lẽ cất giấu ngươi câu trả lời mong muốn. Phùng Bảo Bảo nghe nói như thế, trong mắt lóe lên vẻ kích động tia sáng. Đạo gia, ngươi có phải hay không biết thân thế của ta? Nàng đội vàng hỏi, ngươi có thể nói cho ta sao? Trương Huyền lắc đầu, bây giờ còn chưa phải lúc. Có một số việc cần chính ngươi đi phát hiện, chính mình đi đối mặt. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, lần này Lữ Trình có thể sẽ cho ngươi câu trả lời mong muốn. Phùng Bảo Bảo mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn là gật đầu một cái. Nàng tin tưởng Trương Huyền, tất nhiên hắn nói như vậy, vậy thì nhất định có đạo lý của hắn. Tốt ta, đạo gia. Phùng Bảo Bảo nói, vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Bây giờ. Trương Huyền đứng lên, lại xuất phát phía trước, ta nghĩ trước biết ngươi một chút biết đến tình huống. Mặc dù ngươi đã mất đi ký ức, nhưng luôn có một chút ấn tượng là khắc sâu. Đem ngươi nhớ hết thảy đều nói cho ta biết. Phùng Bảo Bảo nghe nói như thế, nhíu mày, bắt đầu cố gắng nhớ lại lấy. Ta nhớ được không nhiều. Nàng chậm rãi nói, ta trí nhớ sớm nhất là tại một cái rất lạnh chỗ. Nơi đó có rất nhiều tuyết, còn có một số kiến trúc kỳ quái. Ta nhớ được có một lão nhân, hắn đối với ta rất tốt, dạy ta rất nhiều thứ. Nhưng mặt của hắn ta nhớ không rõ, chỉ nhớ rõ hắn nói qua, một ngày nào đó ta sẽ tìm được đáp án của mình. Trương Huyền nghe đến mấy cái này miêu tả, trong mắt lóe lên một tia thâm ý, xem ra Phùng Bảo Bảo ký ức quả thật bị người vì mà xóa đi đại bộ phận, chỉ để lại một chút ấn tượng mơ hồ. Còn gì nữa không? Trương Huyền tiếp tục hỏi. Phùng Bảo Bảo tiếp tục cố gắng nhớ lại, ta còn nhớ rõ một chút kỳ quái ký hiệu, tựa như là cái gì cổ lão văn tự, nhưng ta không biết. Nói xong, nàng trên mặt đất dùng ngón tay vẽ ra mấy cái phức tạp ký hiệu. Trương Huyền nhìn thấy những ký hiệu này, con người hơi hơi co vào. Những ký hiệu này hắn đã qua, ngay tại những cái kia từ Thông Thiên Cốc mang về trong điện tịch. Hơn nữa, những ký hiệu này cùng 24 tiết khí có quan hệ mật thiết. Có ý tứ. Trương Huyền thầm nghĩ nói, xem ra Phùng Bảo Bảo thân thế chính xác cùng 24 tiết cốc có liên quan. Bảo Bảo, ngươi còn nhớ rõ gì khác không? Trương Sở Lam ở bên cạnh tò mò hỏi, tỉ như tên của ngươi, hoặc người nhà cái gì? Phùng Bảo Bảo lắc đầu, Phùng Bảo Bảo cái tên này cũng không biết phải hay không tên thật của ta. Ta chính là một mực gọi cái tên này, người khác cũng gọi ta như vậy. Đến nỗi người nhà. Trên mặt của nàng thoáng qua một tia vẻ mặt thống khổ, ta có loại cảm giác, ta chắc có người nhà. Nhưng vô luận ta cố gắng như thế nào hồi ức, đều nghĩ không dậy nổi bộ dáng của bọn hắn. Giống như có một tầng mê vụ chặn trí nhớ của ta. Trương Huyền gật đầu một cái, loại tình huống này chính xác rất như là bị người vì thực hiện ký ức phong ấn. Hơn nữa có thể làm đến hoàn mỹ như vậy phong ấn người, thực lực tuyệt đối không đơn giản. Còn có những thứ khác ấn tượng sao? Trương Huyền tiếp tục hỏi, tỉ như liên quan tới tu luyện, hoặc liên quan tới năng lực đặc thù. Phùng Bảo Bảo nghĩ nghĩ, nói, ta giống như trời sinh liền sẽ sử dụng đao. Chương 394, 24 tiết cốc ở nơi nào? Chương 394, 24 tiết cốc ở nơi nào? Hơn nữa thân thể của ta năng lực khôi phục rất mạnh, bị thương rất nhanh liền có thể khép lại. Những thứ này hẳn không phải là hậu thiên học, tựa như là bẩm sinh. Còn có, ta đối với một chút vật cổ xưa có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Tỷ như cổ đại văn tự, cổ lão kiến trúc, còn có một số kỳ quái nghi thức. Mặc dù ta không nhớ rõ ở nơi nào gặp qua, nhưng luôn cảm thấy rất quen thuộc. Trương Huyền nghe xong Phùng Bảo Bảo miêu tả, trong lòng đối với nàng thân thế có càng nhiều ngờ tới. Nhưng cụ thể chân tướng, vẫn là muốn tới 24 tiết cốc mới có thể công bố. Tốt. Trương Huyền đứng lên, chúng ta lên đường đi. Tin tưởng lần này lữ trình sẽ cho đại gia mang đến không thiếu ngạc nhiên. Nghe được Trương Huyền lời nói, tất cả mọi người ở đây đều trở nên hưng phấn. Đặc biệt là Phùng Bảo Bảo, trong mắt của nàng lập lòe mong đợi tia sáng. Cuối cùng, nàng có cơ hội tìm về chính mình mất đi ký ức. Đạo gia, 24 tiết cốc ở nơi nào? Phùng Bảo Bảo đội vàng hỏi, chúng ta muốn làm sao đi? Trương Huyền lấy ra địa đồ, chỉ vào phía trên một vị trí. Tại Hoa Hạ Tây Nam biên cảnh, tới gần khu không người chỗ. Nơi đó địa hình phức tạp, khí hậu ác liệt, người bình thường rất khó đến. Bất quá đối với chúng ta mà nói, những thứ này đều không phải là vấn đề. Trương Sở Lam nhìn một chút trên bản đồ tiêu ký, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Sư thúc, cái chỗ kia nhìn rất nguy hiểm a. Chúng ta thật muốn đi sao? Trương Huyền nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sợ. Nói sợ có thể lưu tại nơi này. Trương Sở Lam liền vội vàng lắc đầu, chớ sợ chớ sợ. Sư thúc ở chỗ chính là chỗ an toàn nhất. Ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Những người khác nghe nói như thế cũng nhịn không được nở nụ cười, Trương Sở Lam cái này không dao động Bích Liên tính cách, thật là khiến người ta im lặng vừa đáng yêu. Nếu đều chuẩn bị xong, vậy chúng ta liền xuất phát ra. Trương Huyền nói, lần này lữ trình có thể sẽ tương đối dài, đại gia phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Là, bốn người cùng đáp, trên mặt đều mang hưng phấn cùng biểu tình mong đợi. Đặc biệt là Phùng Bảo Bảo, nàng đã không kịp chờ đợi muốn biết thân thế của mình chi mê. Mà Trương Sở Lam mặc dù ngoài miệng nói sợ, nhưng trong lòng kỳ thực cũng tràn ngập tò mò. 24 tiết cốc đến cùng là cái gì chỗ? Lại sẽ có bí mật như thế nào chờ đợi bọn hắn đi phát hiện. Nghĩ tới đây, trong lòng của tất cả mọi người đều dâng lên một cỗ mạo hiểm cảm xúc mạnh mẽ. Đi theo sư thúc, đạo gia, đi tìm tòi không biết bí mật, loại cơ hội này cũng không phải thường xuyên có. Đi thôi. Trương Huyền lạnh nhạt nói, tiếp đó trước tiên đi ra khỏi phòng. Năm người đi ra cái nào đều thông tổng bộ cao ốc sau, Trương Sở Lam nhịn không được hỏi, sư thúc, chúng ta là đi máy bay đi sao? Vẫn là lái xe. Cái chỗ kia tại Tây Nam biên cảnh, đường đi hẳn là thật xa. Vương cũng gật đầu một cái, đúng vậy a sư bá. Loại kia địa khu xa xôi giao thông chắc chắn không tiện, chúng ta cần phải chuẩn bị gì không? Mã Tiên Hồng càng là lấy ra tự mình luyện chế đủ loại trang bị, đạo trưởng, ta chỗ này có một chút giã ngoại sinh tồn trang bị, muốn hay không mang lên? Nghe được ba người lời nói, Phùng Bảo Bảo cũng có chút nghi ngờ nhìn xem Trương Huyền. Mặc dù nàng rất vội vã đi 24 tiết cốc, nhưng cũng biết loại kia địa khu xa xôi không phải nói đến liền có thể đi. Nhưng mà, đối mặt đám người nghi vấn, Trương Huyền chỉ là cười nhạt một tiếng. Ai nói muốn đi máy bay hoặc lái xe? Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, nhưng lại để cho tất cả mọi người ở đây đều ngẩn ra. Sư thúc, ý của ngài là? Trương Sở Lam cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trương Huyền không có trả lời ngay, mà là ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Lúc này chính vào buổi chiều, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, khí trời tốt. Trương Huyền lạnh nhạt nói, thích hợp gấp rút lên đường. Nói xong, hắn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng hướng về phía trước vung lên. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng vô hình từ trong tay hắn tản mắt ra, xông thẳng lên trời. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đóa cực lớn đám mây, chậm rãi hạ xuống trước mặt mọi người. Đóa này đám mây trắng loáng như tuyết, nhìn mềm mại thoải mái dễ chịu. Hơn nữa lại có thể vững vàng lơ lửng ở giữa không trung. Cơ mờ nở. Trương Sở Lam thấy cảnh này, cả người đều bị rung động. Sư thúc, đây là Đằng Vân Giá Vũ. Vương Giá cùng Mã Tiên Hồng cũng là trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy hết thảy. Trong truyền thuyết thần tiên mới có Đằng Vân Giá Vũ thủ đoạn, vậy mà thật sự xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Mà Phùng Bảo Bảo mặc dù ngoài mặt vẫn là bộ kia biểu tình lãnh đạm, nhưng trong mắt cũng lóe lên vẻ khiếp sợ. Đạo gia thủ đoạn, thật là càng ngày càng thần kỳ. Lên đây đi. Trương Huyền trước tiên bước lên đám mây, giống như là dẫm ở trên thực địa củng cố. Dạng này đi 24 tiếp cốc, đại khái 1 giờ liền có thể đến. Nghe được Trương Huyền lời nói, bốn người mặc dù vẫn còn có chút không thể tin được, nhưng vẫn là nhắm mắt bước lên đám mây. Làm bọn hắn kinh ngạc chính là, đóa này đám mây vậy mà thật sự có thể tiếp nhận trọng lượng của bọn hắn, hơn nữa đạp lên cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu, giống như dẫm ở mềm mại nhất trên giường. Sư thúc, cái này đám mây là làm sao làm được? Trương Sở Lam tò mò hỏi, nó vì cái gì có thể tiếp nhận trọng lượng của chúng ta? Trương Huyền nhàn nhạt nhìn hắn một cái, đây chỉ là cơ sở nhất thuật pháp mà thôi. Thông qua khống chế thủy phân tử mật độ cùng sắp xếp, liền có thể để cho đám mây có đầy đủ thừa trọng năng lực. Đồng thời tại đám mây trung quanh tạo thành một cái ổn định khí tràng, bảo đảm trong quá trình bay cân bằng. Nghe được Trương Huyền giảng giải, mấy người tại chốt đều cảm thấy tê cả da đầu. Loại này nghe đơn giản miêu tả, nhưng muốn chân chính làm đến lại là khó như lên trời. Ít nhất bọn hắn những người này là tuyệt đối làm không được. Bất quá, Trương Huyền tiếp tục nói, muốn nắm giữ loại kỹ xảo này, cần đối với thiên địa tự nhiên pháp tắc có xâm nhập lý giải, còn muốn có đủ cường đại tinh thần lực để duy trì khống chế. Người bình thường là học không được. Mã Phó Hồng nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một tia hướng tới tia sáng. Đạo trưởng, giống ngài thủ đoạn như vậy, cần tu luyện tới cảnh giới gì mới có thể làm được? Trương Huyền cười nhạt một tiếng, cảnh giới loại vật này, bản thân liền là cố ý phân chia. Chân chính tu luyện, theo đuổi không phải cảnh giới cao thấp, mà là đối đạo lý giải. Khi ngươi chân chính hiểu được thiên địa quy luật vận hành, nắm giữ vạn sự vạn vật bản chất, những thứ này cái gọi là thần thông thuật pháp tự nhiên là nước chảy thành sông. Nghe được Trương Huyền lời nói này, mấy người tại chỗ đều rơi vào trầm tư. Mặc dù bọn hắn không thể hoàn toàn lý giải Trương Huyền lời nói bên trong thâm ý, nhưng đều cảm giác được ẩn chứa trong đó khắc sâu triết lý. "Tốt, chuẩn bị xuất phát." Trương Huyền nói, đại gia đứng vững vàng. Tiếng nói vừa ra, đám mây bắt đầu từ từ đi lên. Mới đầu tốc độ còn không mau, nhưng rất nhanh liền bắt đầu gia tăng tốc độ. Không đến mấy phút thời gian, bọn hắn liền đã lên tới mấy ngàn mét không trung. Từ nơi này độ cao nhìn xuống, toàn bộ thành phố đều biến thành xếp gỗ đồ chơi lớn nhỏ như vậy. "Hoa." Phùng Bảo Bảo nhịn không được phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, "Thật cao a." Chương 395, phương thức phi hành chương 395, phương thức phi hành cho dù là kiến thức rộng nàng cũng chưa từng thể nghiệm qua kỳ diệu như vậy phương thức phi hành. Trương Sở Lam càng là kích động đến khoa tay múa chân, quá sung sướng. Cái này so với đi máy bay sảng quá nhiều. Sư thúc, ngài thủ đoạn này đơn giản chính là thần tiên hạ phàm a. Vương mặc dù mặt ngoài tương đối tỉnh táo, nhưng nội tâm rung động tuyệt không thiếu. Sư ba thực lực thật là thâm bất khả chắc, mỗi lần đều có thể cho bọn hắn mang đến mới rung động. Mà Mã Tiên Hồng nhưng là một mực đang quan sát lấy đám mây cấu tạo, tính toán lý giải nguyên lý trong đó. Nhưng càng là quan sát, hắn càng là cảm thấy rung động. Loại này tinh diệu lực khống chế, đơn giản phạm vi hiểu biết của hắn. Sư thúc, Trương Sở Lam bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ngài dạng này ở trên bầu trời phi hành, sẽ không bị dạ đà phát hiện sao? Vạn nhất bị xem như UFO làm sao bây giờ? Trương Huyền cười nhạt một tiếng, yên tâm, ta đã tại đám mây chúng quanh thiết trí ẩn nặc trận pháp. Vô luận là dạ đà vẫn là vệ tinh, đều không thể phát hiện sự hiện hữu của chúng ta. Người ở bên ngoài xem ra, ở đây chỉ là một đóa thông thường đám mây mà thôi. Nghe nói như thế, Trương Sở Lam càng là bội phục đầu giảm xuống đất. Sư thúc suy tính được thực sự là chu đáo a, liên loại chi tiết này đều đã nghĩ đến. Theo đám mây không ngừng đi tới, phía dưới cảnh sắc cũng tại không ngừng biến hóa. Từ thành thị phồn hoa đến rộng lớn bình nguyên, lại đến liên miên sơn mạch. Ước chừng sau một tiếng, bọn hắn đi tới một nơi giấu người hi hữu đến vùng núi bầu trời. Đến, Trương Huyền nói, 24 tiết cốc ngay tại phía dưới. Đám người nhìn xuống đi, chỉ thấy phía dưới là một mảnh bị mây mù bao phủ thần bí hắc cốc. Toàn bộ hẻm núi bị quần sơn vây quanh, địa hình phức tạp dị thường. Hơn nữa không biết vì cái gì, những cái kia mây mù từ đầu đến cuối quanh quẩn tại hẻm núi phía trên, tạo thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên. Thật là thần bí chỗ. Vương Gia cảm thán nói, chẳng thể trách người bình thường tìm không thấy ở đây. Những thứ này mây mù hẳn không phải là tự nhiên hình thành a? Trương Huyền gật đầu một cái, những thứ này mây mù là thiên nhiên mê trận, có thể mê hoặc cảm giác con người, để cho người ta ở trong đó mất phương hướng. Người bình thường tiến vào bên trong, rất khó tìm chính xác con đường. Vậy chúng ta muốn làm sao đi vào? Mã Tiên Hồng hỏi. Trương Huyền không có trả lời ngay, mà là nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được trong thung lũng khí tức. Một lát sau, hắn mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Có ý tứ. Hắn nói, hạp cốc này sắp đặt đúng là dựa theo 24 tiết khí tới thiết kế. Mỗi cái khu vực đều đối ứng với một cái đặc định tiết khí, hơn nữa giữa hai bên có phức tạp liên hệ. Muốn đi vào trong đó, cần dựa theo đặc định trình tự cùng phương pháp. Nói xong, Trương Huyền bắt đầu điều khiển đám mây hạ xuống. Nhưng hắn cũng không có trực tiếp hạ xuống trong hạp cốc, mà là tại hẻm núi ranh giới trên một ngọn núi ngừng lại. Chúng ta trước tiên ở đây quan sát một chút tình huống. Trương Huyền nói, tùy tiện tiến vào có thể sẽ gặp nguy hiểm. Đám người từ trên đám mây xuống, đứng tại trên đỉnh núi quan sát toàn bộ hẻm núi. Từ góc độ này nhìn, toàn bộ thung lũng sắp đặt chính xác rất có quy luật. 24 khu vực khác nhau hiện lên hình cái vòng phân bố, mỗi cái khu vực đều tản ra khác biệt khí tức. Sư thúc, ngài nhìn ra cái gì sao? Trương Sở Lam tò mò hỏi. Trương Huyền gật đầu một cái, hạp cốc này thiết kế chính xác rất khéo léo. 24 khu vực phân biệt đối ứng lập xuân, nước mưa, kinh chập mấy người 24 tiết khí. Hơn nữa mỗi cái khu vực đều có đối ứng tiết khí đặc thù hoàn cảnh cùng khí hậu. Tỷ như bên kia lập xuân khu, bây giờ hẳn là xuân ý rồi rào cảnh tượng. Mà đông chí khu bên kia thì hẳn là băng tiên tuyết địa. Nghe được Trương Huyền giới thiệu, tất cả mọi người cảm thấy rất thần kỳ. Tại cùng một cái trong hạp cốc, lại có thể đồng thời tồn tại 24 loại khác biệt khí hậu hoàn cảnh, đây quả thực quá bất khả tư nghị. Đạo gia, Phùng Bảo Bảo đột nhiên mở miệng nói ra, ta giống như ở nơi nào gặp qua loại này sắp đặt. Mặc dù nhớ không rõ cụ thể ở nơi nào, nhưng có loại cảm giác rất quen thuộc. Trương Huyền nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một tia thâm ý, xem ra Phùng Bảo Bảo chính xác cùng nơi này có liên hệ nào đó. Bảo Bảo, ngươi còn nhớ rõ gì khác không? Trương Huyền hỏi, thì như cái địa phương này tên, hoặc tương quan truyền thuyết. Phùng Bảo Bảo cố gắng nhớ lại lấy, nhưng vẫn là lắc đầu. Không nhớ rõ, chính là có loại quen thuộc cảm giác. Giống như trước đây cực kỳ lâu tới qua ở đây. Trương Huyền gật đầu một cái, không có tiếp tục truy vấn. Có một số việc gấp không được, cần để cho chính nàng chậm rãi hồi ức. Chúng ta đi vào trước xem một chút đi. Trương Huyền nói, bất quá phải dựa theo ta nói con đường đi, không thể xung loạn. Nơi này mặc dù thần kỳ, nhưng cũng rất nguy hiểm. Một khi đi lầm đường, có thể sẽ bị vây ở trong đó. Nghe được Trương Huyền nhắc nhở, tất cả mọi người trở nên cảnh giác lên. Bọn hắn biết, có thể để cho sư thúc, sư bá, đạo gia đều nói địa phương nguy hiểm, tuyệt đối không phải đùa giỡn. Sư thúc, chúng ta muốn từ nơi nào tiến vào? Vương Giá hỏi. Trương Huyền chỉ vào thung lũng một cái phương hướng, từ lập xuân khu bắt đầu. Dựa theo tiết khí trình tự, từng bước một xâm nhập hẻm núi. Nhớ kỹ, vô luận thấy cái gì, đều không cần rời đi đội ngũ. Nơi này có rất nhiều hiện tượng, rất dễ dàng để cho người ta mê thất. Đám người liền vội vàng gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Tiếp đó, Trương Huyền lần nữa triệu hồi ra đám mây, chờ đám người hướng trong hạp cốc bay đi. Theo bọn hắn xâm nhập, trung quanh mây mù trở nên càng ngày càng dày đặc. Tâm nhìn kịch liệt hạ xuống, cơ hồ thấy không rõ phía trước tình huống. Nhưng Trương Huyền tựa hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng, chuẩn xác tìm được lập xuân khu lối vào. Đến. Trương Huyền nói, đám mây chậm rãi đáp xuống trên một mảnh cỏ. Đám người từ trên đám mây xuống, lập tức cảm nhận được khu vực này chỗ đặc thù. Mặc dù bên ngoài vẫn là cuối thu thời tiết, nhưng ở đây lại là xuân ý rồi rào cảnh tượng. Cỏ xanh như tấm đệm, hoa tươi nở rộ, ấm áp gió xuân nhẹ phẩy qua khuôn mặt. Quá thần kỳ. Trương Sở Lam khiếp sợ nói, ở đây vậy mà thật là mùa xuân khí hậu. Hơn nữa trong không khí còn có một loại đặc thù năng lượng ba động. Vương Gia cũng cảm nhận được loại năng lượng này, loại cảm giác này, giống như đối với tu luyện rất có ích lợi. Không tệ. Trương Huyền gật đầu một cái, mỗi cái tiết khí khu vực đều ẩn chứa đối ứng năng lượng thiên địa. Ở đây tu luyện, làm ít công to. Bất quá bây giờ không phải tu luyện thời điểm, chúng ta tiếp tục đi tới. Đám người đi theo Trương Huyền, dọc theo một đầu đường mòn quanh co đi thẳng về phía trước. Đi đại khái 10 phút, bọn hắn đi tới nước mưa khu biên giới. Cảnh tượng của nơi này lại phát sinh biến hóa, bắt đầu rơi ra lất phất mưa phùn. Nhưng kỳ quái là, những thứ này nước mưa cũng sẽ không ướt nhẹp y phục của bọn hắn, mà là trực tiếp xuyên thấu cơ thể. Đây là linh vũ. Trương Huyền giải thích nói, đối với cơ thể có tầm bổ tác dụng, sẽ không tạo thành bất kỳ khó chịu nào. Quả nhiên, đám người rất nhanh liền cảm thấy cơ thể trở nên càng thêm nhẹ nhõm, tinh thần cũng càng thêm sung mãn. Sư bá, nơi này thật sự quá thần kỳ. Chương 396, lôi điện còn có tạp chất. Chương 396, lôi điện còn có tạp chất. Mã Tiên Hồng cảm thán nói, có thể sáng tạo ra dạng này địa phương người, có bao nhiêu thực lực cường đại a? Trương Huyền trong mắt lóe lên một tia thâm ý, chính xác không đơn giản. Có thể đem 24 tiết khí tinh túy dung nhập vào trong hoàn cảnh địa lý, cái này cần đối với thiên địa pháp tắc có cực sâu lý giải. Hơn nữa còn phải có đủ thực lực để duy trì sự cân bằng này. Loại này cấp bậc tồn tại, tại thượng cổ thời đại cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghe được Trương Huyền đánh giá, tất cả mọi người cảm nhận được sâu đậm rung động. Liên sư thúc, sư bá, đạo gia đều đánh giá như vậy tồn tại, cái kia phải cường đại đến trình độ gì a? Mọi người ở đây rung động thời điểm, Phùng Bảo Bảo đống nhiên dừng bước. Đạo gia, ta nhớ ra rồi. Nàng kích động nói, ta nghĩ tới một vài thứ. Nghe được Phùng Bảo Bảo lời nói, tất cả mọi người đều dừng bước, khẩn trương nhìn xem nàng. Đặc biệt là Trương Sở Lam, hắn so bất luận kẻ nào đều quan tâm Bảo Bảo tỷ thân thế. Bảo Bảo tỷ, ngươi nhớ tới cái gì? Trương Sở Hiện kích động hỏi. Phùng Bảo Bảo đứng tại nước mưa khu biên giới, tùy ý những cái kia linh vũ từ trong thân thể sâu vào. Nét mặt của nàng không còn là bình thường loại kia lãnh đạm bộ dáng, mà là mang theo một tia hoang mang cùng đau đớn. Phản phất có đồ vật gì đang trong đầu của nàng kịch liệt đụng chạm lấy. Ta nhớ được những thứ này mưa. Phùng Bảo Bảo âm thanh có chút run rẩy, hồi nhỏ, ta thường xuyên đứng ở nơi này dạng trong mưa. Có một người, hắn sẽ bồi tiếp ta cùng một chỗ cảm thụ những thứ này linh vũ tầm bổ. Hắn nói, đây là thiên địa đối với chúng ta quà tặng, phải biết quý trọng. Trương Huyền nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một tia thâm ý, xem ra Phùng Bảo Bảo đúng là ở đây sinh hoạt qua, hơn nữa thời gian không ngắn. Bảo Bảo, ngươi còn nhớ rõ người kia là ai sao? Vương cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Phùng Bảo Bảo cố gắng nhớ lại, trên trán bắt đầu bốc lên mồ hôi dị. Rõ ràng, loại này cưỡng chế hồi ức cho nàng mang đến không nhỏ đau đớn. Là một lão nhân. Nàng Đức Quân nói, hắn mặc rất quần áo cổ xưa, phương thức nói chuyện cũng rất cổ quái. Hắn bảo ta. Bảo ta. Phùng Bảo Bảo nói đến đây, đột nhiên ôm lấy đầu, thống khổ ngồi sụp xuống. A. Nàng phát ra một tiếng đau đớn rên rỉ, rõ ràng trí nhớ xung kích để cho nàng đã nhận lấy thống khổ to lớn. Bảo Bảo tỷ. Trương Sở Hiện đội vàng chạy tới đỡ lấy nàng, ngươi không sao chứ? Không nên miễn cưỡng hồi ức. Những người khác cũng vây quanh, trên mặt đều mang lo lắng biểu lộ. Trương Huyền nhưng là lặng lặng quan sát đến Phùng Bảo Bảo trạng thái, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Xem ra trí nhớ của nàng bị phong ấn rất sâu. Trương Huyền thầm nghĩ nói, hơn nữa thủ đoạn phong ấn cực kỳ cao minh, cưỡng ép xung kích rất có thể sẽ thương tổn tới tinh thần của nàng. Nghĩ tới đây, Trương Huyền đưa tay phải ra, nhẹ nhàng đặt tại Phùng Bảo Bảo đỉnh đầu. Một cỗ ôn hòa sức mạnh từ lòng bàn tay của hắn truyền ra, chậm rãi chạy vào Phùng Bảo Bảo trong đầu. Tại này cỗ sức mạnh trấn an, Phùng Bảo Bảo vẻ mặt thống khổ dần dần hòa dịu. Cảm giác thế nào? Trương Huyền ôn nhu hỏi. Phùng Bảo Bảo ngẩng đầu, trong mắt còn mang theo một tia mê mang. Tốt hơn nhiều, đạo gia. Nàng nói, vừa rồi có rất nhiều xuất hiện ở trong đầu thoáng qua, nhưng đại bộ phận đều thấy không rõ. Chỉ nhớ rõ lão nhân kia giống như bảo ta. Tiểu Niết Niết. Nghe được xưng hô thế này, Trương Huyền trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Niết Niết, đây là Giang Nam khu vực đối với nữ hải biệt danh. Xem ra Phùng Bảo Bảo thân thế có thể cùng Giang Nam có liên quan. Còn có gì khác không? Trương Huyền tiếp tục hỏi. Phùng Bảo Bảo cố gắng nhớ lại, ta nhớ được lão nhân kia nói qua, đây là một cái rất đặc thủ chỗ. Hắn nói, ở đây kết nối lấy quá khứ cùng tương lai, là thời gian điểm tụ. Chỉ có người đặc thù mới có thể tiến nhập ở đây, mà ta chính là một trong số đó. Nghe được lời nói này, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy sâu đậm rung động. Thời gian điểm tụ. Loại thuyết pháp này nghe liền vô cùng huyền diệu. Sư thúc, Trương Sở Hiện cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Bảo Bảo tỷ nói những thứ này là thật sao? Ở đây thật là thời gian nào điểm tụ? Trương Huyền gật đầu một cái, có loại khả năng này. 24 tiết khí bản thân liền đại biểu cho thời gian lưu chuyển. Nếu có người có thể đem loại thời giờ này khái niệm cụ tượng hóa, quả thật có thể sáng tạo ra chỗ như vậy. Hơn nữa, Trương Huyền dừng lại một chút, ta ở đây cảm nhận được một chút đặc thù thời gian ba động. Loại ba động này rất yếu ớt, nhưng xác thực tồn tại. Nghe được Trương Huyền xác nhận, tất cả mọi người cảm thấy da đầu run lên. Thời gian a, đây chính là thần bí nhất sức mạnh khó lường một trong. Có thể điều khiển thời gian tồn tại, cái kia phải cường đại đến trình độ gì? Đạo gia, Phùng Bảo Bảo đột nhiên bắt được Trương Huyền tay, ta muốn tiếp tục đi lên phía trước. Ta có loại cảm giác, tại hạp cốc này chỗ sâu, có ta muốn đáp án. Trương Huyền nhìn xem Phùng Bảo Bảo cặp kia tràn ngập ánh mắt khát vọng, gật đầu một cái. Hảo, chúng ta tiếp tục đi tới. Bất quá phải cẩn thận, càng đi bên trong đi, có thể sẽ càng nguy hiểm. Đám người tiếp tục dọc theo đường mòn đi tới, rất nhanh là đến kinh trọc khu. Khu vực này đặc sắc là lôi điện. Trên bầu trời thỉnh thoảng thoáng qua màu tím lôi quang, nhưng những thứ này lôi điện cũng sẽ không thương tổn tới bọn hắn, ngược lại để cho người ta cảm thấy một loại năng lượng kỳ lạ tầm bổ. Những thứ này lôi điện, Mã Tiên Hồng cảm thụ được trung quanh năng lượng ba động, giống như có thể tịnh hóa trong thân thể tạp chất. Không tệ. Trương Huyền gật đầu nói, kinh trọc lôi có gột rửa vạn vật tác dụng. Ở đây đợi một thời gian ngắn, đối với tu luyện rất có ích lợi. Mọi người ở đây cảm thụ kinh trọc sấm sét thời điểm, Phùng Bảo Bảo lại có mới phản ứng. Nàng xem thấy trên bầu trời màu tím lôi quang, trong mắt lóe lên một tia quen thuộc tia sáng. Ta nhớ được những thứ này lôi điện. Nàng nói, hồi nhỏ, lão nhân kia thường xuyên để cho ta tại trong sấm sét tu luyện. Hắn nói, lôi điện là giữa thiên địa tinh khiết nhất sức mạnh, có thể gột rửa trong linh hồn dơ bẩn. Mỗi lần lôi điện vỗ xuống thời điểm, ta đều có thể cảm nhận được cơ thể trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Nghe được Phùng Bảo Bảo miêu tả, tất cả mọi người cảm thấy rất khiếp sợ. Để cho một cái tiểu nữ hài tại trong sấm sét tu luyện, cái này cần bao lớn đảm lượng cùng thực lực a? Bảo Bảo tỷ, ngươi không sợ bị lôi điện bổ tới sao? Trương Sở Hiện lo lắng hỏi. Phùng Bảo Bảo lắc đầu, không sợ, những thứ này lôi điện sẽ không tổn thương ta. Ngược lại để cho ta cảm thấy rất thoải mái, giống như về đến nhà rồi. Nói xong, nàng chủ động hướng đi một đạo đang tại lóe lên lôi điện. Bảo Bảo tỷ, không cần. Trương Sở Hiện kinh hoàng muốn ngăn cản nàng, nhưng bị Trương Huyền ngăn cản. Không cần lo lắng. Trương Huyền lạnh nhạt nói, những thứ này lôi điện chính xác sẽ không tổn thương nàng. Quả nhiên, khi đạo kia tử sắc lôi điện bổ về phía Phùng Bảo Bảo, nàng không có chịu đến bất kỳ tổn thương. Ngược lại cả người đều bị một tầng tử quang nhàn nhạt vây quanh, nhìn thần thánh và mỹ lệ. Quá thần kỳ. Vương Giã rung động nói, Bảo Bảo tỷ lại có thể hấp thu sấm sét sức mạnh. Loại thể chất này cũng quá đặc thù a. Chương 397, trong tin đồn tiết khí chi tử chương 397, trong tin đồn tiết khí chi tử Trương Huyền nhìn xem bị tử quang vây quanh Phùng Bảo Bảo, trong mắt lóe lên một tia thâm ý không phải thông thường thể chất. Hắn nói, đây là đi qua đặc thù cải tạo cơ thể, có thể cùng thiên địa nguyên tố sinh ra của mình, hấp thu đủ loại tinh khiết năng lượng. Loại này cải tạo kỹ thuật tại thượng cổ thời đại cũng là cực kỳ hiếm thấy. Nghe được Trương Huyền giảng giải, tất cả mọi người cảm thấy càng thêm rung động. Đi qua đặc thù cải tạo cơ thể, cái kia Bảo Bảo tỷ đến cùng là thân phận gì, vì sao lại tiếp nhận loại này cải tạo? Mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm, Phùng Bảo Bảo từ trong sấm sét đi ra. Trạng thái tinh thần của nàng rõ ràng so trước đó tốt hơn, trong mắt cũng nhiều một chút linh động tia sáng. Đạo gia, ta liền nghĩ tới một vài thứ. Nàng hưng phấn mà nói, ta nhớ được lão nhân kia nói qua, ta không phải là người bình thường. Hắn nói ta là cái gì tới? Phùng Bảo Bảo cố gắng nhớ lại, là tiết khí chi tử. Nghe được cái từ này, Trương Huyền con ngươi bỗng nhiên co vào. Tiết khí chi tử. Xưng hô thế này hắn tại những cái kia trong cổ tịch gặp qua, đại biểu cho cực kỳ tồn tại đặc thù. Tiết khí chi tử. Trương Sở Hiện nghi ngờ hỏi, đây là ý gì? Trương Huyền hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, tiết khí chi tử là trong truyền thuyết có thể cùng 24 tiết khí sinh ra cộng minh đặc thù tồn tại. Thân thể của bọn hắn đi qua đặc thù cải tạo, có thể hấp thu cùng vận dụng đủ loại tiết khí sức mạnh. Tại thượng cổ thời đại, tiết khí chi tử bị cho rằng là thiên địa sủng nhi, nắm giữ thường nhân không cách nào tưởng tượng năng lực. Nhưng mà, Trương Huyền dừng lại một chút, muốn sáng tạo ra tiết khí chi tử, cần trả một cái giá thật là lớn. Không chỉ cần phải đứng đầu cải tạo kỹ thuật, còn cần hiến tế số lớn sinh mệnh lực. Cho nên loại tồn tại này cực kỳ hiếm thấy, trong truyền thuyết cũng chỉ có giải rác mấy vị. Nghe được Trương Huyền giảng giải, tất cả mọi người cảm nhận được sâu đậm rung động. Thì ra Bảo Bảo tỷ có đặc thù như thế thân phận. Khó trách năng lực của nàng đặc thù như thế, nguyên lai là trong truyền thuyết tiết khí chi tử. Đạo gia, Phùng Bảo Bảo đội vàng hỏi, lão nhân kia là ai? Tại sao muốn đem ta cải tạo thành tiết khí chi tử? Ta chân chính thân phận đến cùng là cái gì? Trương Huyền nhìn xem Phùng Bảo Bảo cặp kia tràn ngập mong đợi con mắt, chậm rãi lắc đầu. Những câu trả lời này, có thể muốn đến thung lũng chỗ sâu mới có thể tìm được. Chúng ta tiếp tục đi tới a. Đám người tiếp tục dọc theo đường mòn tiến lên, xuyên qua Xuân Phân, Thanh Minh, Cốc Vũ chờ nhiều cái tiết khí khu vực. Mỗi khi đi qua một cái khu vực, Phùng Bảo Bảo đều biết nhớ lại một chút đi qua đoạn ngắn. Nhưng những thứ này đoạn ngắn đều rất vụn vặt, không cách nào tạo thành trí nhớ đầy đủ. Bất quá có một chút có thể xác định, Phùng Bảo Bảo đúng là ở đây sinh hoạt qua thời gian rất lâu. Hơn nữa cái kia thần bí lao nhân, đối với nàng ảnh hưởng rất lớn. Khi bọn hắn đi tới hạ trí khu, xảy ra không tưởng tượng được biến hóa. Khu vực này hoàn cảnh là mùa hè nóng bức, dương quang dị thường mãnh liệt. Nhưng khi Phùng Bảo Bảo bước vào khu vực này, hoàn cảnh chung quanh đột nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản nóng bức dương quang trở nên ôn hòa, trong không khí còn xuất hiện nhàn nhạt hương hoa. Đây là có chuyện gì? Trương Sở Hiện kinh ngạc hỏi. Trương Huyền quan sát đến chung quanh biến hóa, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Là Cổ Minh. Hắn nói, Phùng Bảo Bảo tồn tại đưa tới khu vực này Cổ Minh. Hạ trí đại biểu cho dương khí thịnh nhất thời điểm, mà trong cơ thể nàng tiết khí chi lực vừa vặn cùng với hô ứng, cho nên hoàn cảnh mới có thể phát sinh loại biến hóa này. Quả nhiên, theo Phùng Bảo Bảo tại hạ trí khu xâm nhập, toàn bộ khu vực cũng bắt đầu vây quanh nàng phát sinh biến hóa vi diệu. Dương quang trở nên càng thêm nhu hòa, gió nhẹ mang đến từng trận mùi thơm ngát, thậm chí ngay cả trên mặt đất cũng bắt đầu mọc ra mới hoa cỏ. Quá thần kỳ. Mã Tiên Hồng rung động nói, Phùng Bảo Bảo lại có thể ảnh hưởng toàn bộ khu vực hoàn cảnh. Loại năng lực này, đơn giản giống như là thiên địa kẻ thống trị. Vương cũng gật đầu một cái, tiết khí chi tử năng lực thật sự quá cường đại. Nếu như Bảo Bảo tỷ có thể hoàn toàn nắm giữ loại lực lượng này, đây chẳng phải là vô địch. Nhưng mà, mọi người ở đây vì Phùng Bảo Bảo năng lực cảm thấy rung động thời điểm, bản thân nàng lại biểu hiện có chút đau đớn. Đầu của ta đau quá. Phùng Bảo Bảo che lấy đầu nói, có quá nhiều ký ức đang hiện lên, ta sắp không chịu được nổi nữa. Trương Huyền thấy thế, lập tức đi đến bên người nàng, lần nữa dùng sức mạnh của mình giúp nàng ổn định trạng thái tinh thần. Không nên gấp, từ từ sẽ đến. Trương Huyền ôn nhu nói, trí nhớ khôi phục cần một cái quá trình, không thể nóng đổi. Tại Trương Huyền sức mạnh trấn an, Phùng Bảo Bảo trạng thái dần dần ổn định. Nhưng nàng trong mắt nhiều một chút tâm tình phức tạp. Đạo gia, ta nghĩ tới một chút chuyện rất trọng yếu. Nàng nghiêm túc nói, lão nhân kia, hắn không phải người bình thường. Hắn là cái này 24 tiết cốc người sáng tạo, cũng là ta, sư phụ của ta. Nghe nói như thế, tất cả mọi người cảm thấy rất rung động. 24 tiết cốc người sáng tạo, cái kia phải là nhân vật mạnh cỡ nào á sư phụ của ngươi? Trương Sở Hiện kích động hỏi, vậy hắn bây giờ ở nơi nào? Chúng ta có thể nhìn thấy hắn sao? Phùng Bảo Bảo lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia bị thương. Sư phụ hắn đã không có ở đây. Vì sáng tạo ta cái này tiết khí chi tử, hắn dâng ra mình sinh mệnh. Lúc ta một lần cuối cùng nhìn thấy hắn, hắn nói cho ta biết, một ngày nào đó ta sẽ dẫn lấy bằng hữu về tới đây. Đến lúc đó, hết thảy chân tướng đều biết công bố. Nói đến đây, Phùng Bảo Bảo nhìn về phía Trương Huyền, trong mắt mang theo vẻ mong đợi. Đạo gia, ngài chính là sư phụ nói cái kia người sao? Cái kia có thể giúp ta tìm trở về toàn bộ trí nhớ người. Trương Huyền nhìn xem Phùng Bảo Bảo cặp kia tràn ngập hy vọng ánh mắt, chậm rãi gật đầu một cái. Có lẽ vậy. Hắn nói, bất quá muốn tìm về toàn bộ ký ức, chúng ta còn cần đến thung lũng chỗ sâu nhất. Nơi đó chắc có sư phụ ngươi vật lưu lại. Phùng Bảo Bảo liền đội vàng gật đầu, hảo, chúng ta nhanh lên đi thôi. Ta muốn biết sư phụ đến cùng lưu lại cái gì. Đám người tiếp tục tiến lên, xuyên qua Thu Phân, Hàn Lộ, Tiết Xương dáng chờ mùa thu tiết khí khu vực. Theo càng ngày càng tiếp cận hẻm núi chỗ sâu, hoàn cảnh chung quanh cũng biến thành càng ngày càng thần bí. Trong không khí tràn ngập một loại cổ xưa khí tức thần bí, phản phất có vô số ánh mắt đang âm thầm quan sát lấy bọn hắn. Khi bọn hắn đi tới Đông Chí khu, cuối cùng thấy được thung lũng khu vực hạch tâm. Đó là một tòa cổ lão kiến trúc, tạo hình kỳ lạ, tản ra quang mang nhàn nhạt. Tại kiến trúc trung quanh, 24 bệ đá hiện lên hình khuyên sắp xếp, mỗi cái trên bệ đá đều điêu khắc đối ứng tiết khí ký hiệu. Chính là chỗ này. Trương Huyền nói, nơi này chính là 24 tiết cốc hạch tâm. Sư phụ ngươi lưu lại bí mật, hẳn là ngay tại tòa kia trong kiến trúc. Phùng Bảo Bảo nhìn xem tòa kia cổ lão kiến trúc, trong mắt lóe lên một tia quen thuộc tia sáng. Ta nhớ được ở đây. Nàng kích động nói, đây là sư phụ chỗ ở. Ta hồi nhỏ thường xuyên đến nơi này và sư phụ cùng một chỗ tu luyện. Chương 398, liên quan tới tiết khí thư viện. Chương 398, liên quan tới tiết khí thư viện. Nói, nàng liền muốn hướng kiến trúc chạy tới, nhưng bị Trương Huyền ngăn cản. Chờ đã. Trương Huyền nói, nơi này có rất mạnh cấm chế, không thể tùy tiện xâm nhập. Chúng ta cần tìm được chính xác phương pháp đi vào. Nghe được Trương Huyền nhắc nhở, Phùng Bảo Bảo dừng bước. Nàng cẩn thận quan sát lấy những cái kia bệ đá, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Ta nhớ ra rồi. Nàng nói, sư phụ dạy qua ta mở ra cấm chế phương pháp, cần dựa theo đặc định trình tự kích hoạt những thứ này trên thạch đài tiết khí chi lực. Nghe được Phùng Bảo Bảo lời nói, tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem nàng. Nếu quả thật có thể mở ra cổ xưa này kiến trúc cấm chế, như vậy liên quan tới nàng thân thế tất cả bí mật đều đem công bố. Bảo Bảo tỷ, ngươi xác định nhớ kỹ mở ra phương pháp sao? Trương Sở Hiện lo lắng hỏi, bạn nhất sai lầm làm sao bây giờ? Phùng Bảo Bảo gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Ta nhớ được, sư phụ dạy qua ta rất nhiều lần. Hắn nói, nếu có một ngày ta đã mất đi ký ức, phương pháp này lại trợ giúp ta tìm về hết thảy. Nói xong, Phùng Bảo Bảo hướng đi gần nhất một cái bệ đá. Đó là lập xuân đài, phía trên điêu khắc đại biểu mùa xuân đủ loại đồ án. Phùng Bảo Bảo đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt tại trên bệ đá. Trong nháy mắt, bệ đá bắt đầu phát sáng, tản mát ra ôn hòa xuân chi khí tức. Thành công. Vương Hưng phấn mà nói. Nhưng Trương Huyền lại nhíu mày. Hắn có thể cảm nhận được, theo bệ đá kích hoạt, không gian chung quanh bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Phản phất có cái gì cổ lão sức mạnh đang thức tỉnh. Cẩn thận. Trương Huyền nhắc nhở, cấm chế này không đơn giản, kích hoạt quá trình bên trong có thể sẽ gặp nguy hiểm. Phùng Bảo Bảo gật đầu một cái, sau đó tiếp tục dựa theo trong trí nhớ trình tự kích hoạt khác bệ đá. Nước mưa, kinh chập, xuân phân, thanh minh, cốc vũ. Theo càng ngày càng nhiều bệ đá bị kích hoạt, toàn bộ khu vực hạch tâm cũng bắt đầu chấn động. Trên bầu trời xuất hiện đủ loại dị tượng, 24 loại khác biệt tiết khí chi lực trên không trung giao hội dung hợp. Ầm ầm, tiếng nổ thật to vang vọng toàn bộ hẻm núi. Tòa kia cổ lão kiến trúc bắt đầu chậm rãi dâng lên, lộ ra toàn cảnh của nó. Đây là một tòa tạo hình kỳ lạ tháp trạm kiến trúc, tổng cộng có 24 tầng, mỗi một tầng đều đối ứng với một cái tiết khí. Cả tòa tháp tản ra thần thánh mà cổ lão tia sáng, phản phất là nối liền trời đất cầu nối. Sư phụ thời gian tháp. Phùng Bảo Bảo kích động nói, ta nhớ ra rồi, đây chính là sư phụ thời gian tháp. Thời gian tháp. Mã Tiên Hồng khiếp sợ hỏi, cái tên này nghe thật không đơn giản a. Phùng Bảo Bảo gật đầu một cái, sư phụ nói qua, tòa tháp này có thể xuyên qua thời gian, liền nhận lấy đi cùng tương lai. Hắn đem cuộc đời của mình đều dung nhập vào trong tòa tháp này. Nghe nói như thế, Trương Huyền trong mắt lóe lên một tia thâm ý, xuyên qua thời gian, liền nhận lấy đi cùng tương lai. Loại năng lực này đã vượt ra khỏi đồng dạng người tu luyện phạm chủ. Xem ra Phùng Bảo Bảo sư phụ đúng là một cái không tầm thường tồn tại. Bây giờ cấm chế đã giải trừ, chúng ta có thể tiến vào. Phùng Bảo Bảo nói, sư phụ để lại cho ta bí mật, hẳn là ngay tại tháp tầng cao nhất. Đám người đi theo Phùng Bảo Bảo, cẩn thận từng ly từng tí hướng đi thời gian tháp. Theo bọn hắn tiếp cận, trên thân tháp bắt đầu hiện ra vô số phù văn cổ xưa. Những phù văn này ghi chép liên quan tới thời gian và tiết khí thâm ảo tri thức, nhìn qua liền cho người cảm thấy đầu váng mắt hoa. Những phù văn này, Trương Huyền cẩn thận quan sát lấy những phù văn này, trong mắt lóe lên một tia rung động. Lại là thất truyền đã lâu thời gian pháp tắc phù văn, có thể khắc họa ra loại trình độ này phù văn, cần đối với thời gian pháp tắc có cực sâu lý giải. Nghe được Trương Huyền cảm thán, những người khác đều cảm thấy càng thêm rung động. Liên sư thúc, sư bá, đạo gia đều như vậy đánh giá phù văn, cái kia có bao nhiêu sao thâm ảo a? Đi đến cửa tháp phía trước, Phùng Bảo Bảo đưa tay đẩy cửa. Cửa tháp chậm rãi mở ra, lộ ra không gian bên trong. Tầng thứ nhất không gian rất lớn, trên vách tường khắc đầy liên quan tới lập xuân đủ loại tri thức. Từ cơ sở nhất tiết khí thưởng thức, đến thâm ảo lập xuân chi lực phương pháp vận dụng, cái gì cần có đều có. Quá rung động. Vương Giã cảm thán nói, ở đây đơn giản chính là một cái liên quan tới tiết khí thư viện. Nếu như có thể đem những kiến thức này đều học xong, đối với tu luyện trợ giúp nhất định rất lớn. Trương Huyền gật đầu một cái, chính xác như thế. Bất quá bây giờ không phải nghiên cứu điều này thời điểm, chúng ta lên trước lầu xem. Đám người dọc theo trong tháp thang lầu xoắn ốc trèo lên trên. Mỗi khi đi qua một tầng, đều có thể nhìn thấy đối ứng tiết khí kỹ càng tri thức. Nước mưa tầng ghi chép liên quan tới thủy chi lực phương pháp vận dụng. Kinh chập tầng ghi chép liên quan tới lôi điện chi lực kỹ xảo khống chế. Xuân phân tầng ghi chép liên quan tới âm dương hòa hợp thâm ảo lý luận. Mỗi một tầng tri thức đều bác đại tinh thâm, đầy đủ một người nghiên cứu cả một đời. Bảo Bảo tỷ sư phụ thật là thật lợi hại. Trương Sở Hiện một bên leo thang lầu một bên cảm thán nói, có thể đem 24 tiết khí tri thức chỉnh lý phải kỹ càng như thế, nhất định là thiên tài a. Phùng Bảo Bảo nghe nói như thế, trong mắt lóe lên vẻ kiêu ngạo. Sư phụ chính xác rất lợi hại. Nàng nói, hắn nói qua, những kiến thức này là hắn dùng một đời thời gian sửa sang lại, hy vọng có thể trợ giúp về sau người tu luyện tốt hơn lý giải thiên địa pháp tắc. Khi bọn hắn leo đến tầng thứ 12 hạ trí tầng, phát sinh biến hóa kỳ lạ. Tầng này không gian so khác tầng còn lớn hơn, trung ương đặt vào một cái thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu lập lòe đủ loại tia sáng, phản phất tận chứa vô tận huyền bí. Đây là cái gì? Mã Tiên Hồng tò mò hỏi. Phùng Bảo Bảo nhìn thấy thủy tinh cầu, trong mắt lóe lên một tia quen thuộc tia sáng. Đây là sư phụ ký ức thủy tinh. Nàng nói, sư phụ đem trí nhớ của mình cùng kinh nghiệm đều chứa đựng ở cái này trong thủy tinh. Chỉ cần chạm đến nó, liền có thể nhìn thấy sư phụ đi qua. Nghe nói như thế, tất cả mọi người cảm thấy rất rung động. Đem ký ức chứa đựng tại trong thủy tinh, loại thủ đoạn này đơn giản chính là thần tiên mới có năng lực. Vậy chúng ta mau nhìn xem đi. Trương Sở Hiện không kịp chờ đợi nói, ta muốn biết Bảo Bảo tỷ sư phụ rốt cuộc là ai. Phùng Bảo Bảo gật đầu một cái, đưa tay chạm đến thủy tinh cầu. Trong nháy mắt, cả phòng được nhu hòa tia sáng bao phủ. Từng bức họa bắt đầu ở trên không hiện lên. Thứ nhất trong tấm hình, xuất hiện một cái nam tử trung niên. Hắn mặc xưa cũ là bảo, tướng mạo bình thường, nhưng trong mắt lập lòe ánh sáng trí tuệ. Đây chính là sư phụ của ta. Phùng Bảo Bảo kích động nói, ta nhớ ra rồi, hắn gọi không có dễ sinh. Nghe được cái tên này, Trương Huyền con ngươi bỗng nhiên co bảo. Không có dễ sinh. Cái kia tại dị nhân giới trong truyền thuyết nhân vật thần bí, trong truyền thuyết nắm giữ bát kỳ kỹ, thực lực sâu không lường được tồn tại. Không có dễ sinh. Trương Sở Hiện khiếp sợ kêu lên, Bảo Bảo tỷ sư phụ lại là không có dễ sinh. Trong truyền thuyết kia cao thủ thần bí, Vương Gia cùng Mã Tiên Hồng cũng là một mặt rung động. Không có dễ sinh tên tại dị nhân giới như sấm bên tai, cơ hồ mỗi cái dị nhân đều nghe nói qua truyền thuyết của hắn. Chương 399, không có dễ sinh sáng tạo tiết khí chi tử. Chương 399, không có dễ sinh sáng tạo tiết khí chi tử. Nhưng không có ai biết thân phận chân thật của hắn cùng đi hướng. Không nghĩ tới, hắn lại chính là Phùng Bảo Bảo sư phụ. Thì ra là thế. Trương Huyền mừng tỉnh đại ngộ, chẳng thể trách Phùng Bảo Bảo có như thế thể chất đặc biệt. Không có dễ sinh quả thật có năng lực sáng tạo ra tiết khí chi tử. Hình ảnh tiếp tục phát hình, thể hiện ra không có dễ sinh một đời. Hắn tuổi trẻ lúc du lịch thiên hạ, đi thăm danh sư, học tập đủ loại phương pháp tu luyện. Về sau dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện hạp cốc này, hơn nữa ý thức được ở đây ẩn chứa cực lớn tiềm lực. Thế là hắn hao tốn thời gian mấy chục năm, đem ở đây cải tạo thành 24 tiết gốc. Đồng thời, hắn cũng tại không ngừng nghiên cứu liên quan tới thời gian và tiết khí huyền bí. Cuối cùng, hắn phát hiện một cái kinh thiên bí mật. Thời gian bản chất chính là tuần hoàn. Trong hình không có dễ sinh nói, bốn mùa luân hồi, tiết khí thay đổi, đây chính là thời gian cơ bản nhất quy luật. Nếu như có thể nắm giữ cái quy luật này, liền có thể ở một mức độ nào đó khống chế tốc độ thời gian trôi qua. Nghe nói như thế, tất cả mọi người cảm thấy da đầu run lên. Khống chế tốc độ thời gian trôi qua. Loại năng lực này đơn giản vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Hình ảnh tiếp tục phát ra, thể hiện ra không có dễ sinh sáng tạo tiết khí chi tử quá trình. Đó là một cái cực kỳ phức tạp cùng đau đớn quá trình. Hắn cần đem sinh mệnh lực của mình cùng 24 tiết khí sức mạnh dung hợp, tiếp đó rót vào trong một cái đặc thù vật dẫn. Mà cái này vật dẫn chính là tuổi nhỏ Phùng Bảo Bảo. Niết niết, sư phụ có lỗi với ngươi. Trong hình không có dễ sinh nuốt ve tuổi nhỏ Phùng Bảo Bảo tóc, trong mắt tràn ngập áy náy. Sư phụ vì hoàn thành sứ mạng của mình, không thể không khiến ngươi tiếp nhận thống khổ như vậy. Nhưng mà sư phụ tin tưởng, một ngày nào đó ngươi sẽ lý giải sư phụ nỗi khổ tâm. Hơn nữa, sư phụ đã vì ngươi sắp xếp xong xuôi hết thảy. Trong tương lai một thời điểm nào đó, sẽ có một người đến giúp đỡ ngươi tìm về ký ức. Người đó chính là ngươi nơi quy tụ thật sự. Nói đến đây, trong hình không có dễ sinh nhìn về phía ống kính, phản phất tại nhìn xem lúc này Trương Huyền. Đến từ tương lai bằng hữu, nếu như ngươi có thể nhìn đến đoạn ký ức này, lời thuyết minh Niếp Niếp đã tìm được ngươi. Xin ngươi nhất định phải chiếu cố thật tốt nàng, nàng đã nhận lấy quá nhiều lẽ ra không nên tiếp nhận đau đớn. Hơn nữa, ta có một cái trọng yếu sứ mệnh cần giao phó cho các ngươi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem hình ảnh. Không có dễ sinh muốn giao phó cái gì sứ mệnh. Trong hình không có dễ sinh tiếp tục nói, trên thế giới này tồn tại một chút tồn tại nguy hiểm. Bọn hắn ý đồ phá hư thời gian trật tự, làm cho cả thế giới lâm vào hỗn loạn. Ta sáng tạo Niếp Niếp cái này tiết khí chi tử, chính là vì đối kháng những tồn tại này. Nhưng chỉ dựa vào Niếp Niếp sức mạnh của một người còn chưa đủ. Nàng cần cường đại đồng bạn, cần chân chính lý giải nàng người. Ta tại thời gian tháp tầng cao nhất, lưu lại một kiện đặc thù bảo vật. Món kia bảo vật có thể trợ giúp Niếp Niếp thức tỉnh lực lượng chân chính. Nhưng cùng lúc, cũng biết để cho những cái kia tồn tại nguy hiểm phát giác được sự tồn tại của nàng. Cho nên, chỉ có tại bảo đảm có thể bảo hộ tình huống của nàng phía dưới, mới có thể sử dụng món kia bảo vật. Nói đến đây, không có dễ sinh thân ảnh bắt đầu trở nên mơ hồ. Thời gian của ta không nhiều lắm, cuối cùng nhắc lại các ngươi một câu. Những cái kia tồn tại nguy hiểm, được xưng là thời gian hành giả. Bọn hắn nắm giữ điều khiển thời gian năng lực, cực kỳ nguy hiểm. Nếu như gặp phải bọn hắn, nhất định muốn cẩn thận. Niếp Niếp, sư phụ vĩnh viễn yêu thương ngươi. Hy vọng ngươi có thể tìm được thuộc về mình hạnh phúc. Hình ảnh đến đây là kết thúc, cả phòng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhưng ở đây tất cả mọi người đều bị mới vừa nhìn thấy nội dung rung động thật sâu. Không có dễ sinh một đời, Phùng Bảo Bảo thân thế, còn có cái kia thần bí sứ mệnh. Đây hết thảy đều vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Thời gian hành giả. Trương Huyền như có điều suy nghĩ tái diễn cái danh từ này. Hắn tại những cái kia trong cổ tịch gặp qua cái từ này, nhưng không nghĩ tới vậy mà thật tồn tại. Đạo gia, sư phụ nói món kia bảo vật, chúng ta muốn đi lấy sao? Phùng Bảo Bảo hỏi. Trong mắt của nàng vừa có chờ mong, cũng có một tia lo lắng. Mong đợi là có thể thức tỉnh lực lượng chân chính. Lo lắng chính là sẽ cho đại gia mang đến nguy hiểm. Trương Huyền nhìn xem Phùng Bảo Bảo ánh mắt phức tạp kia, chậm rãi gật đầu một cái. Đi xem một chút đi. Hắn nói, đã ngươi sư phụ đem cái này sứ mệnh phó thác cho chúng ta, vậy thì không thể cô phụ tín nhiệm của hắn. Hơn nữa, ta cũng rất tò mò món kia bảo vật đến cùng là cái gì. Nghe được Trương Huyền lời nói, những người khác cũng nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, mặc dù có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, nhưng bọn hắn đều nguyện ý bồi tiếp Bảo Bảo tỷ, Phùng Bảo Bảo, đi đến cuối cùng. Vậy chúng ta tiếp tục đi lên đi. Phùng Bảo Bảo nói, trong mắt một lần nữa dấy lên ánh sáng kiên định. Đám người tiếp tục dọc theo cầu thang trèo lên trên. Trải qua mùa thu mỗi tiết khí tầng, cuối cùng đi tới tháp tầng cao nhất. Đây là đồng chí tầng, đại biểu cho một năm kết thúc cùng khởi đầu mới. Cả phòng bị ánh sáng màu trắng bao phủ, cho người ta một loại tinh khiết thần thánh cảm giác. Ở trong phòng trung ương, đặt vào một cái tuyệt đẹp hộp ngọc. Hộp ngọc toàn thân trắng loãng, phía trên khắc lấy 24 tiết khí ký hiệu. Mỗi cái ký hiệu đều đang chậm rãi phát sáng, tạo thành một cái kỳ lạ trận pháp. Đây chính là sư phụ lưu lại bảo vật sao? Phùng Bảo Bảo kích động hướng đi hộp ngọc, nhưng Trương Huyền lại giữ nàng lại. Chờ đã. Trương Huyền cẩn thận quan sát lấy hộp ngọc chung quanh trận pháp này rất phức tạp, tùy tiện đụng vào có thể sẽ gặp nguy hiểm. Để cho ta trước tiên nghiên cứu một chút. Trương Huyền đi đến hộp ngọc phía trước, cẩn thận quan sát lấy phía trên ký hiệu cùng trận pháp. Trận pháp này trình độ phức tạp vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Không chỉ có dung hợp 24 tiết khí sức mạnh, còn ẩn chứa thâm ảo thời gian phát tắc. Thú vị. Trương Huyền nhếch miệng lên một nụ cười, trận pháp này thiết kế chính xác xảo diệu. Nó cần đặc định điều kiện mới có thể mở ra. Điều kiện gì? Trương Sở Hiện tò mò hỏi. Trương Huyền nhìn về phía Phùng Bảo Bảo, cần tiết khí chi tử sức mạnh. Hơn nữa không phải thông thường tiết khí chi lực, mà là hoàn toàn thức tỉnh tiết khí chi lực. Theo lý thuyết, Phùng Bảo Bảo cần trước tiên thức tỉnh sức mạnh thật sự của mình mới có thể mở ra cái hộp ngọc này. Phùng Bảo Bảo nghe nói như thế, có chút hoang mang. Thế nhưng là sư phụ nói, bảo vật này có thể trợ giúp ta thức tỉnh sức mạnh. Bây giờ còn nói cần lực lượng thức tỉnh mới có thể mở ra, đây không phải mâu thuẫn sao? Trương Huyền lắc đầu, không mâu thuẫn. Sư phụ ngươi thiết kế trận pháp này thời điểm, chắc chắn suy tính vấn đề này. Ta suy đoán, trận pháp này bản thân liền là một cái thức tỉnh quá trình. Khi ngươi nếm thử mở ra nó, liền sẽ một cách tự nhiên thức tỉnh lực lượng của mình. Nhưng cùng lúc, quá trình này cũng biết rất nguy hiểm. Chương 400, trong suốt cơ thể, nguy hiểm thức tỉnh. Chương 400, trong suốt cơ thể, nguy hiểm thức tỉnh. Nếu như nửa đường thất bại, có thể sẽ đối ngươi cơ thể tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Nghe được Trương Huyền giảng giải, tất cả mọi người cảm thấy rất khẩn trương. Loại này thức tỉnh quá trình nghe cũng rất nguy hiểm. Bảo Bảo tỷ, nếu không thì chúng ta đi về trước đi. Trương Sở Hiện lo lắng nói, mấy người chuẩn bị đầy đủ lại đến. Nhưng cùng Bảo Bảo lại lắc đầu. Không được, ta đợi một ngày này chờ đến quá lâu. Hơn nữa sư phụ nói qua, chỉ có tại thời cơ thích hợp mới có thể tiến hành thức tỉnh. Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Nói xong, nàng kiên định hướng đi Hồ Ngọc. Đạo gia, nếu như ta ra ngoài ý muốn gì, xin ngươi nhất định phải chiếu cố tốt Sở Lam. Còn có, thay ta tạ ơn sư phụ bồi dưỡng tri ân. Trương Huyền nhìn xem Phùng Bảo Bảo bộ kia thấy chết không sờn biểu lộ, trong lòng dâng lên một hồi xúc động. Yên tâm, hắn nói, ta sẽ bảo vệ ngươi. Có ta ở đây, ngươi không có việc gì. Nghe được Trương Huyền hứa hẹn, Phùng Bảo Bảo trong mắt lóe lên một tia ấm áp. Tiếp đó, nàng hít sâu một hơi, đưa tay chạm đến Hồ Ngọc. Trong ngay mắt, cả tòa thời gian tháp cũng bắt đầu trở nên chấn động kịch liệt. 24 tầng thân tháp đồng thời phát sáng, tạo thành một đạo ngất trời của sáng. Cột sáng này thẳng tới phía chân trời, phảng phất muốn đem thiên địa liên tiếp. Mà tại đỉnh tháp trong gian phòng, tức thì bị quang mang mãnh liệt hoàn toàn bao phủ. Cơ thể của Phùng Bảo Bảo bắt đầu phát sinh biến hóa, 24 loại màu sắc khác nhau tia sáng tại trong cơ thể nàng lưu chuyển. Khí tức của nàng cũng tại không ngừng kéo lên, phảng phất muốn đột phá một loại nào đó giới hạn. Bắt đầu, Trương Huyền khẩn trương quan sát đến Phùng Bảo Bảo biến hóa, tùy thời chuẩn bị ra tay trợ giúp. Quả nhiên, trong thời gian kế tiếp, cơ thể của Phùng Bảo Bảo bắt đầu phát sinh càng thêm kịch liệt biến hóa. 24 loại màu sắc khác nhau tia sáng tại trong cơ thể nàng không ngừng lưu chuyển, mỗi một loại tia sáng đều đại biểu cho một cái tiết khí sức mạnh. Mùa xuân lục sắc, mùa hè màu đỏ, mùa thu kim sắc, mùa đông màu trắng. Những ánh sáng này lẫn nhau giao dung, xung đột lẫn nhau, tại trong cơ thể của Phùng Bảo Bảo tạo thành một cái phức tạp vòng xoáy năng lượng. Trương Sở Lam cùng Vương Dã chờ người cũng cảm giác thân thể của mình bắt đầu không thoải mái. Một loại không hiểu cảm giác gáp bách từ bốn phương tám hướng đánh tới, để cho bọn hắn hô hấp khó khăn, tim đập rộn lên. Đây là có chuyện gì? Trương Sở Lam che ngực, sắc mặt tái nhợt nói, ta cảm giác thật là khó chịu, liền giống bị đồ vật gì đè lại. Vương Giã tình huống cũng không khá hơn chút nào, hắn gió sau kỳ môn tự động vận chuyển lại, tính toán chống cự loại cảm giác bị áp bách này. Đây cũng là Bảo Bảo tỷ thức tỉnh lúc uy áp sinh ra. Vương cố gắng duy trì lý trí, tiết khí chi tử sức mạnh thức tỉnh sẽ đối với hoàn cảnh xung quanh sinh ra ảnh hưởng to lớn. Mã Tiên Hồng càng là trực tiếp quỳ trên mặt đất, hắn thần cơ bách luyện hoàn toàn không cách nào chống cự loại này đến từ cấp độ sống áp chế. Đạo trưởng, uy thế như vậy, quá kinh khủng. Mã Tiên Hồng khó khăn nói, ta cảm giác mình tựa như là sâu kiến nhỏ bé. Nhưng mà mọi người ở đây thừa nhận cực lớn đau đớn thời điểm, bọn hắn kinh ngạc nhìn về phía Phùng Bảo Bảo, phát hiện càng đáng sợ hơn tình huống. Cơ thể của Phùng Bảo Bảo vậy mà bắt đầu trở nên trong suốt, mới đầu chỉ là nhỏ nhẹ trong suốt, giống như là nửa trong suốt pha lê. Nhưng theo thời gian trôi qua, loại này độ trong suốt càng ngày càng cao. Thân thể của nàng giống như là đang tại tiêu tán sương mù, lúc nào cũng có thể hoàn toàn tiêu thất. Bảo Bảo tỷ, Trương Sở Lam hoảng sợ hô lớn, thân thể của ngươi thế nào? Vì sao lại biến thành dạng này? Vương Giã cũng là một mặt chấn kinh, loại tình huống này không bình thường. Thức tỉnh quá trình không phải là dạng này. Mã Tiên Hồng càng là trực tiếp bỏ tới, đạo trưởng, nhanh mau cứu Phùng Bảo Bảo. Nàng sắp biến mất. Trương Huyền thấy cảnh này, chau mày. Phùng Bảo Bảo thân thể trong suốt hóa, chính xác không phải bình thường thức tỉnh hiện tượng. Loại tình huống này càng giống là tồn tại bản thân đang bị lực lượng nào đó xóa đi. Không đúng. Trương Huyền trong mắt lóe lên một tia hàn quang, có người ở âm thầm dở trò quỷ. Hắn cẩn thận cảm giác hoàn cảnh xung quanh, rất nhanh liền phát hiện dị thường. Tại thời không chỗ sâu, có một cỗ cực kỳ ẩn nút sức mạnh đang ăn mòn cái không gian này. Cố lực lượng này tính toán tại Phùng Bảo Bảo thức tỉnh thời khắc mấu chốt, đem nàng từ nơi này trên thế giới triệt để xóa đi. Thời gian hành giả. Trương Huyền lạnh lùng nói, không có dễ sinh nâng lên những cái kia tồn tại nguy hiểm, quả nhiên xuất hiện. Bọn hắn không muốn để cho Phùng Bảo Bảo thành công thức tỉnh, cho nên trong bóng tối phá hư. Nghe được Trương Huyền lời nói, mấy người tại chỗ đều cảm thấy rùng mình. Thời gian hành giả loại tồn tại này, chỉ là nghe tên liền cho người cảm thấy sợ hãi. Có thể điều khiển thời gian địch nhân, đơn giản chính là đáng sợ nhất đối thủ. Sư thúc, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trương Sở Lam đội bạn hỏi. Cũng không thể trơ mắt nhìn xem Bảo Bảo tỷ tiêu thất a. Đương nhiên không thể. Trương Huyền âm thanh trở nên băng lạnh, tất nhiên bọn hắn muốn làm phá hư, vậy liền để bọn hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là lực lượng chân chính. Nói xong, Trương Huyền cuối cùng ra tay rồi. Hắn nâng tay phải lên, một cỗ uy thế kinh khủng từ trên người hắn bộc phát ra. Cỗ uy thế này giống như trời long đất nở, trong nháy mắt bao phủ cả tòa thời gian tháp. Tại này cỗ uy thế trùng kích vào, dấu ở thời không chỗ sâu cái kia cỗ tà ác sức mạnh lập tức bị ép đi ra. Ầm ầm, tiếng nổ thật to vang vọng đất trời, toàn bộ 24 tiết bịu môi bắt đầu chấn động kịch liệt. Trên bầu trời xuất hiện vị dị khe hở, phản phất có đồ vật gì muốn từ bên trong chui ra ngoài. Đi ra. Trương Huyền lạnh nhạt nói, trong mắt lóe lên một tia sát ý, tất nhiên dám ở trước mặt ta dở trò, vậy thì làm tốt gánh chịu hậu quả chuẩn bị đi. Rất nhanh, từ những cái kia thời không trong cái khe đi ra mấy cái kỳ quái thân ảnh. Những thứ này thân ảnh mặc áo choàng màu đen, thấy không rõ cụ thể tướng mạo. Nhưng từ trên người bọn họ tản ra khí tức đến xem, mỗi một cái cũng là tồn tại cực kỳ nguy hiểm. Thời gian hành giả. Trong đó một cái thân ảnh dùng thanh âm khàn khàn nói, chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi, tiết khí chi tử. Vốn là cho là ngươi sẽ vĩnh viễn ngủ say đi, không nghĩ tới lại có người có thể tỉnh lại ngươi. Bất quá như vậy cũng tốt, chúng ta vừa vặn có thể một lần bất và suốt đời nhàn nhã mà giải quyết cái phiền phải này. Một bóng người khác nói tiếp, thiết khí chi tử tồn tại uy hiếp đến thời gian trật tự. Chúng ta không thể chịu được loại này dị đoan tiếp tục tồn tại. Cho nên, chuẩn bị chịu chết đi. Nghe đến mấy câu này, Trương Sở Lam bọn người cảm thấy phẫn nộ. Những thời giờ này hành giả lại muốn giết chết Bảo Bảo tỷ, đơn giản quá quá mức. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Trương Sở Lam giận dữ hét, Bảo Bảo tỷ nơi nào uy hiếp được các ngươi? Dựa vào cái gì muốn giết chết nàng? Vương Giã cũng là lòng đầy căm phẫn, coi như các ngươi là thời gian nào hành giả, cũng không thể tùy tiện sát hại người vô tội. Mã Tiên Hồng càng là trực tiếp triệu hoán ra chính mình thần cơ, đạo trưởng, để cho ta tới đối phó bọn hắn. Bọn giá hỏa này quá kiêu ngạo. Nhưng mà, đối mặt đám người phẫn nộ, những thời giờ kia hành giả lại không thèm để ý chút nào. Rốt nát lũ sâu kiến. Trong đó một cái thời gian hành giả cười lạnh nói, các ngươi căn bản muốn không lý giải thời gian vĩ đại. Thiết khí chi tử tồn tại sẽ phá hư thời gian ổn định, làm cho cả vũ trụ lâm vào hỗn loạn. Vì duy trì thời gian trật tự, nàng phải chết. Mà các ngươi những thứ này người cản trở, cũng đem cùng nhau bị xóa đi. Nói xong, mấy cái thời gian hành giả đồng thời ra tay. Phương thức công kích của bọn họ vô cùng đặc thù, không phải thông thường vật lý công kích, mà là trực tiếp tác dụng với thời gian phương diện. Tại công kích đến của bọn họ, chung quanh thời gian bắt đầu trở nên hỗn loạn lên. Có nhiều chỗ tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc, có nhiều chỗ tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm. Thậm chí còn có chút địa phương thời gian hoàn toàn đình chỉ. Loại này quỷ dị phương thức công kích để cho Trương Sở Lam bọn người cảm thấy cực độ khó chịu. Động tác của bọn hắn trở nên chậm chạp, tư duy cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn. Đây là thứ quỷ gì? Trương Sở Lam khó khăn nói, ta cảm giác thân thể của mình không nghe sai khiến. Chương 401, pháp thuật không cách nào phát huy, mở ra thời gian lực lượng. Chương 401, pháp thuật không cách nào phát huy, mở ra thời gian lực lượng. Vương Giã tình huống càng hỏng bét, hắn gió sau kỳ môn chịu đến thời gian hỗn loạn ảnh hưởng, hoàn toàn không cách nào vận chuyển bình thường. Đáng chết, loại phương thức công kích này quá quỷ dị. Vương cắn răng nói, chúng ta thuật pháp ở trong môi trường này căn bản không phát huy ra được. Mã Tiên Hồng muốn sử dụng thần cơ bách luyện phản kích, nhưng phát hiện mình động tác chậm giống rùa đen. Đạo trưởng, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Mã Tiên Hồng tuyệt vọng nói, chúng ta tiếp tục như vậy sẽ bị bọn hắn tươi sống đùa chơi chết. Nhưng mà, mọi người ở đây lâm vào lúc tuyệt vọng, Trương Huyền lại như cũ duy trì biểu tình bình tĩnh. Những thời giờ này hành giả công kích mặc dù quỷ dị, nhưng đối hắn tới nói căn bản cấu bất thành uy hiếp. Thời gian lực lượng. Trương Huyền nhếch miệng lên một tia trào phúng nụ cười, liền loại trình độ này thời gian điều khiển, cũng dám ở trước mặt ta múa dịu qua mắt thợ. Nói xong, trên thân Trương Huyền bắt đầu tản mát ra một cỗ đặc thù khí tức. Cỗ khí tức này vừa xuất hiện, trung quanh hỗn loạn thời gian lập tức khôi phục bình thường. Những thời giờ kia hành giả vẫn lấy làm kiêu ngạo thời gian công kích, tại trước mặt Trương Huyền giống như là tiểu hài tử trò siếc không chịu nổi một kích. Này, cái này sao có thể? Một cái thời gian hành giả khiếp sợ nói, ngươi lại có thể chống cự thời gian lực lượng của chúng ta? Ngươi rốt cuộc là ai? Một cái thời gian khác hành giả cũng là mặt mũi tràn đầy không dám tin, tại trên cái này cấp thấp vị diện, không nên tồn tại có thể đối kháng sự hiện hữu của chúng ta mới đúng. Chẳng lẽ ngươi cũng là từ cao đẳng vị diện tới? Nghe được thời gian hành giả lời nói, Trương Huyền trong mắt lóe lên một tia thâm ý cao đẳng vị diện. Cấp thấp vị diện. Xem ra những thời giờ này hành giả lai lịch so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp. Các ngươi tới từ nơi đâu cũng không trọng yếu. Trương Huyền lạnh nhạt nói, trọng yếu là các ngươi không nên tới trêu chọc ta người. Nếu đã tới, vậy thì lưu tại nơi này a. Nói xong, Trương Huyền nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vung lên. Một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp tác dụng tại những cái kia thời gian hành giả trên thân. A. Mấy cái thời gian hành giả đồng thời phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, thân thể của bọn hắn bắt đầu run rẩy kịch liệt, phảng phất nhận lấy cái gì công kích đáng sợ. Đây là cái gì lực lượng? Một cái thời gian hành giả hoảng sợ nói, vì cái gì thời gian chi lực của chúng ta hoàn toàn vô hiệu? Không thể nào, chúng ta là cao đẳng tồn tại, làm sao có thể bị cấp thấp vị diện thổ dân đánh bại? Một cái thời gian khác hành giả càng là trực tiếp bị trên mặt đất, uy thế như vậy, loại tầng thứ này sức mạnh, ngươi không phải vị diện này dân bản địa, ngươi đến cùng là ai? Đối mặt thời gian hành giả chất vấn, Trương Huyền không có trả lời. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn xem những thứ này cái gọi là cao đẳng tồn tại, trong mắt tràn ngập niềm ai. Tại chính thức lực lượng trước mặt, cái gì cao đẳng tồn tại, thời gian nào hành giả, đều chẳng qua là buồn cười xưng hô mà thôi. Ta cho các ngươi một cái cơ hội. Trương Huyền lạnh lùng nói, cút ngay lập tức ra thế giới này, vĩnh viễn không cần xuất hiện. Bằng không, chết. Đơn giản mấy chữ, lại ẩn chứa tuyệt đối lực uy hiếp. Những thời giờ kia hành giả nghe được Trương Huyền uy hiếp, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Bọn hắn có thể cảm nhận được, trước mắt cái này nhìn như thông thường người trẻ tuổi, có được đủ để dễ dàng xóa bỏ bọn hắn lực lượng đáng sợ. Chúng ta rút lui. Một cái thời gian hành giả run rẩy nói, nhưng mà chuyện này sẽ không liền như vậy kết thúc. Thiết khí chi tử tồn tại uy hiếp đến toàn bộ thời gian thể hệ, cao tầng sẽ không bỏ qua cho nàng. Sẽ có tồn tại càng cường đại hơn đến giải quyết vấn đề này. Một cái thời gian khác hành giả cũng đi theo uy hiếp nói, ngươi bây giờ mặc dù rất mạnh, nhưng đối mặt toàn bộ thời gian nghị hội, ngươi không có khả năng chiến thắng. Chúng ta sẽ trở lại, mang theo lực lượng cường đại hơn trở về. Đến lúc đó, không chỉ có là thiết khí chi tử, liền ngươi cũng muốn cùng một chỗ bị xóa đi. Nghe đến mấy cái này uy hiếp, Trương Huyền biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn những thời giờ kia hành giả một mắt, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. "Phải không?" Trương Huyền bình tĩnh nói, "Vậy ta liền đợi đến các ngươi cái gọi là cao tầng tới tìm ta. Hy vọng đến lúc đó bọn hắn sẽ không để cho ta thất vọng." Nói xong, Trương Huyền lần nữa phất tay. Mấy cái thời gian hành giả thân ảnh trong nháy mắt tiêu tan, phản phất chưa từng có xuất hiện qua một dạng. Chỉ có trên không lưu lại thời không ba động, chứng minh vừa rồi chính xác xảy ra chiến đấu. sư thúc, bọn hắn đi thật sao? Trương Sở Lam cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tạm thời đi. Trương Huyền gật đầu một cái, bất quá bọn hắn nói rất đúng, chuyện này sẽ không liền như vậy kết thúc. Thời gian hành giả loại tồn tại này sau lưng, khẳng định có càng lớn tổ chức, bọn hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Vương Dã nghe đến lời này, trên mặt lộ ra lo lắng biểu lộ, cái kia bảo bảo tỷ chẳng phải là rất nguy hiểm? Những tên kia lúc nào cũng có thể xuất hiện lần nữa. Mã Tiên Hồng cũng là lo lắng, đạo trưởng, chúng ta muốn làm sao bảo hộ Phùng bảo bảo? Bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, căn bản không đối kháng được những thời giờ kia hành giả. Trương Huyền nhìn một chút mấy người, lạnh nhạt nói, yên tâm, có ta ở đây, không có người có thể tổn thương đến nàng. Hơn nữa, Phùng bảo bảo một khi hoàn thành thức tỉnh, chính nàng cũng biết có đầy đủ sức mạnh tới bảo vệ chính mình. Bây giờ quan trọng nhất là trợ giúp nàng hoàn thành thức tỉnh quá trình. Nói xong, Trương Huyền quay người nhìn về phía còn tại đang thức tỉnh Phùng bảo bảo. Đi qua vừa rồi quá nhiễu, Phùng bảo bảo trạng thái trở nên càng thêm không ổn định. Thân thể của nàng khi thì trong suốt, khi thì ngưng thực, 24 loại tiết khí chi lực tại trong cơ thể nàng điên cuồng va chạm. Loại tình huống này nếu như tiếp tục kéo dài, rất có thể sẽ dẫn đến thức tỉnh thất bại, thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh. Xem ra cần ta ra tay ổn định một chút tình huống. Trương Huyền thầm nghĩ nói. Hắn đưa hai tay ra, bắt đầu phóng thích lực lượng của mình. Ôn hòa năng lượng cường đại từ trong tay hắn chảy ra, chậm rãi bao quanh cơ thể của Phùng bảo bảo. Tại này cổ sức mạnh trấn an, trong cơ thể của Phùng bảo bảo hỗn loạn tiết khí chi lực bắt đầu dần dần ổn định lại. 24 loại sức mạnh bất đồng không còn xung đột lẫn nhau, mà là bắt đầu dựa theo một loại nào đó quy luật tự động vận chuyển. Oeng, một tiếng vang thật lớn truyền đến, cơ thể của Phùng bảo bảo đột nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói. Quang mang này so trước đó bất cứ lúc nào đều mãnh liệt hơn, chiếu sáng cả tòa thời gian tháp. Tại trong đạo kia sáng này, cơ thể của Phùng bảo bảo bắt đầu phát sinh lộ sắc cuối cùng. Nàng trong suốt trạng thái hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại gần như hoàn mỹ tồn tại trạng thái. Làn da của nàng trở nên giống như là ngọc thạch lóng ánh trong suốt, trong mắt lập lòe ánh sáng trí tuệ. Quan trọng nhất là trên người nàng tản ra khí tức đã hoàn toàn thay đổi, không còn là lúc trước cái loại này hỗn loạn vô tự năng lượng ba động, mà là một loại hài hòa thống nhất cường đại khí tràng. 24 tiết khí sức mạnh tại trong cơ thể nàng hoàn mỹ dung hợp, tạo thành một loại hoàn toàn mới tồn tại phương thức. Thành công. Trương Huyền thỏa mãn gật đầu một cái, Phùng bảo bảo cuối cùng hoàn thành tiết khí chi tử thức tỉnh. Từ giờ trở đi, nàng chính là chân chính tiết khí chi tử. Chương 402, đối phương thời gian hành giả, mở ra khôi phục ký ức. Chương 402, đối phương thời gian hành giả, mở ra khôi phục ký ức. Tại tia sáng dần dần tán đi sau, Phùng bảo bảo chậm rãi mở mắt. Nhưng nàng lúc này đã cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Trong mắt của nàng đã không còn mê mang cùng hoang mang, mà là tràn đầy thanh minh cùng trí tuệ. Rõ ràng, theo thức tỉnh hoàn thành, nàng mất đi ký ức cũng hoàn toàn khôi phục. Ta nhớ ra rồi. Phùng bảo bảo nhẹ nói, thanh âm bên trong mang theo một tia tâm tình phức tạp. Ta nghĩ tới mọi chuyện cần thiết. Sư phụ, ta rốt cuộc minh bạch ngài dụng tâm lương khổ. Nói đến đây, Phùng bảo bảo nhìn về phía Trương Huyền, trong mắt lóe lên một tia cảm kích tia sáng. Cảm tạ ngài, đạo trưởng. Nếu như không phải sự giúp đỡ của ngài, ta vĩnh viễn không có khả năng hoàn thành thức tỉnh. Trương Huyền nhàn nhạt gật đầu một cái, đây là ngươi nên được. Sư phụ ngươi vì sáng tạo ngươi cái này tiết khí chi tử, bỏ ra quá nhiều. Ta chỉ là giúp ngươi thực hiện tâm nguyện của hắn mà thôi. Phùng bảo bảo nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một tia bị thương. Mặc dù nàng khôi phục ký ức, nhưng cùng lúc cũng nhớ tới sư phụ vì nàng làm hy sinh. Sư phụ hắn thật sự thật vĩ đại. Phùng bảo bảo nhẹ nói, vì đối kháng thời gian hành giả, hắn không tiếc hy sinh chính mình sinh mệnh tới sáng tạo ta. Mà ta bây giờ cuối cùng có năng lực thực hiện di nguyện của sư phụ. Nói đến đây, Phùng bảo bảo nhìn về phía Trương Sở Lam bọn người. Sở Lam, Vương, Mã Tiên Hồng, cảm ơn các ngươi cho tới nay làm bạn cùng ủng hộ. Không có các ngươi, ta cũng không khả năng đi đến hôm nay. Trương Sở hiện nghe được Bảo Bảo tỷ lời nói, kích động đến kém chút khóc lên. Bảo Bảo tỷ, ngươi cuối cùng khôi phục ký ức. Hắn hưng phấn mà nói, quá tốt rồi, chúng ta rốt cuộc biết thân thế của ngươi. Về sau rốt cuộc không cần vì ngươi quá khứ mà khốn nhiễu. Vương Giã cũng là mặt mũi tràn đầy cao hứng, Bảo Bảo tỷ, chúc mừng ngươi trở thành chân chính tiết khí chi tử. Có loại lực lượng này, ngươi liền có thể bảo vệ mình. Mã Tiên Hồng càng là kích động nói, Phùng Bảo Bảo, ngươi bây giờ khí tức thật mạnh a. Ta cảm giác ngươi đã vượt qua phổ thông dị nhân phạm chủ, đơn giản giống như là trong truyền thuyết thần minh. Nghe được đám người chúc mừng, Phùng Bảo Bảo trên mặt đã lộ ra lâu ngày không gặp nụ cười. Mặc dù khôi phục ký ức để cho nàng đã nhận lấy một chút đau đớn hồi ức, nhưng có thể cùng các bằng hữu cùng một chỗ, vẫn là để nàng cảm thấy rất hạnh phúc. Đúng. Phùng Bảo Bảo chợt nhớ tới cái gì, chuyển hướng cái kia còn không có mở ra hộp ngọc. Sư phụ lưu lại bảo vật, chúng ta còn không có nhìn đâu. Nói xong, nàng hướng đi hộp ngọc, đưa tay chạm đến phía trên trận pháp. Lần này, trận pháp không có bất kỳ cái gì trở ngại, trực tiếp bị lực lượng của nàng kích hoạt lên. Giang giác, hộp ngọc chậm rãi mở ra, lộ ra nội dung bên trong. Đó là một quả óng ánh trong suốt hạt châu, tản ra hào quang bảy màu. Hạt châu rất nhỏ, chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng trong đó năng lượng ẩn chứa lại làm cho tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy rung động. Đây là? Trương Huyền nhìn xem hạt châu kia, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Thời gian chi tâm. Thời gian chi tâm. Phùng Bảo Bảo nghi ngờ hỏi, sư phụ không có nói cho ta biết cái tên này. Hắn chỉ nói đây là một kiện có thể trợ giúp ta bảo vật. Trương Huyền cẩn thận quan sát lấy hạt châu kia, chậm rãi gật đầu. Không tệ, đây đúng là trong truyền thuyết thời gian chi tâm. Nghe nói là thời gian bản nguyên cụ hiện hóa, nắm giữ điều khiển thời gian sức mạnh cuối cùng. Sư phụ ngươi thực sự là bỏ hết cả tiền vốn a, lại có thể lấy tới loại này cấp bậc bảo vật. Nghe được Trương Huyền giảng giải, tất cả mọi người cảm thấy rất rung động. Điều khiển thời gian sức mạnh cuối cùng, cái này nghe liền vô cùng đáng sợ. Vậy ta phải làm như thế nào sử dụng nó? Phùng Bảo Bảo hỏi. Trương Huyền suy tư một chút, nói, thời gian chi tâm cần cùng người sử dụng hoàn toàn dung hợp mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Nhưng quá trình này có thể sẽ có nhất định phong hiểm. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Phùng Bảo Bảo không do dự, kiên định gật đầu một cái. Ta đã quyết định. Sư phụ vì đối kháng thời gian hành giả bỏ ra sinh mệnh, ta không thể cô phụ kỳ vọng của hắn. Hơn nữa, những thời giờ kia hành giả nói, bọn hắn sẽ còn trở lại. Ta cần đầy đủ lực lượng tới bảo vệ đại gia. Nói xong, Phùng Bảo Bảo đưa tay cầm lên thời gian chi tâm. Hạt châu vừa tiếp xúc với làn da của nàng, lập tức bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Quang mang này so trước đó thức tỉnh chi quang còn nóng ánh hơn, toàn bộ thời gian tháp đều ở đây trong ánh sáng rung rẩy. Ầm ầm, tiếng nổ thật to vang lên lần nữa, 24 tiết bịu môi nhận lấy ảnh hưởng. Tất cả tiết khí khu vực đồng thời phát sáng, tạo thành một cái năng lượng to lớn mạng lưới. Mà tại cái màng lưới này trung tâm, Phùng Bảo Bảo đang trải qua lại một lần thuế biến. Thời gian chi tâm sức mạnh cùng nàng thể nội tiết khí chi lực dung hợp lẫn nhau, sinh ra trước nay chưa có phản ứng hóa học. Khí tức của nàng lần nữa kéo lên, đã đạt đến một cái làm cho người ngưỡng vọng độ cao. Loại lực lượng này, Trương Sở Bờ rung động nói, Bảo Bảo tỷ thực lực bây giờ chỉ sợ đã vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Vương Giã cũng là mặt mũi tràn đầy kính sợ, thiết khí chi tử tăng thêm thời gian chi tâm, loại tổ hợp này đơn giản vô địch. Mã Tiên Hồng càng là trực tiếp nằm lên trên mặt đất, quá mạnh mẽ, ta cảm giác mình tại trước mặt nàng giống như là sâu kiến. Trương Huyền nhìn xem đang tại dung hợp thời gian chi tâm Phùng Bảo Bảo, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Có loại lực lượng này, Phùng Bảo Bảo quả thật có thể đối kháng những thời giờ kia hành giả. Thậm chí, thực lực bây giờ của nàng có thể đã vượt qua thông thường thời gian hành giả. Bất quá, trong lòng Trương Huyền cũng có một tia lo nghĩ. Thời gian chi tâm loại này cấp bậc bảo vật, nhất định sẽ gây nên càng lớn chú ý những thời giờ kia hành giả sau lưng tổ chức, tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Kế tiếp, có thể sẽ có càng lớn phong bạo chờ đợi bọn hắn. Nhưng mặc kệ như thế nào, bây giờ Phùng Bảo Bảo đã có năng lực tự bảo vệ mình. Cái này là đủ rồi. Theo thời gian chi tâm cùng thể nội tiết khí chi lực hoàn toàn dung hợp, Phùng Bảo Bảo cảm nhận được sức mạnh xưa nay chưa từng có ở trong cơ thể mình chảy xuôi. Loại lực lượng này vượt rất xa nàng trước đây tưởng tượng, phản phất toàn bộ thiên địa đều tại cảm giác của nàng phạm vi bên trong. 24 tiết khí tuần hoàn, thời gian lưu chuyển, thậm chí ngay cả không gian ba động, nàng cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Quá thần kỳ. Phùng Bảo Bảo nhẹ giọng nỉ non nói, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Nàng nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vung lên. Trong nháy mắt, trung quanh tốc độ thời gian trôi qua liền phát sinh biến hóa. Có nhiều chỗ thời gian tăng tốc, có nhiều chỗ thời gian giảm bớt, giống như là một bức động tĩnh bức tranh tại khống chế của nàng phía dưới bày ra. Ta vậy mà thật sự có thể điều khiển thời gian. Phùng Bảo Bảo hưng phấn mà nói, thanh âm bên trong mang theo khó có thể tin kinh hỉ. Hơn nữa không chỉ là thời gian, ngay cả tiết khí sức mạnh cũng biến thành càng thêm cường đại. Nói xong, nàng lại thử nghiệm điều động thể nội tiết khí chi lực. Lập xuân sinh cơ, hạ chí nóng bỏng, thu phân túc sát, đồng chí giết lệ. Chương 403, sức mạnh chênh lệch, nhân loại lương chương 403, sức mạnh chênh lệch, nhân loại lương 24 loại khác biệt tiết khí sức mạnh tại ý niệm của nàng phía dưới tự do hoán đổi, mỗi một loại đều ẩn chứa bị thiên diệt địa uy năng. Trương Sở Lam nhìn thấy Bảo Bảo tỷ hiện ra năng lực, cả người đều bị rung động. Cơ mờ nở, Bảo Bảo tỷ ngươi đây cũng quá mạnh a. Hán kích động nói, ngay cả thời gian đều có thể điều khiển, đây quả thực là thần tiên thủ đoạn a. Về sau những thời giờ kia hành giả lại đến, chắc chắn không phải là đối thủ của ngươi. Vương cũng là mặt mũi tràn đầy sùng bái, Bảo Bảo tỷ, thực lực ngươi bây giờ đã hoàn toàn vượt ra khỏi chúng ta phạm vi hiểu biết. Ta cảm giác ngươi bây giờ một người liền có thể đối kháng một chi quân đội. Mã Tiên Hồng càng là trực tiếp quỳ xuống, Phùng Bảo Bảo, ngươi bây giờ đơn giản chính là sống sót thần minh a. Loại lực lượng này, chỉ sợ ngay cả trong truyền thuyết tiên nhân đều bất quá cũng như vậy thôi. Nghe được đám người ca ngợi, Phùng Bảo Bảo trong lòng dâng lên một hồi cảm giác tự hào. Đã trải qua nhiều như vậy gặp trắc trở, nàng cuối cùng thu được lực lượng cường đại, không chỉ có thể bảo vệ mình, còn có thể bảo hộ bằng hữu bên cạnh nhóm. Nhưng để cho nàng vui vẻ là, nàng cuối cùng có thể tại trước mặt Trương Huyền chứng minh giá trị của mình. Nghĩ tới đây, Phùng Bảo Bảo hưng phấn mà quay người nhìn về phía Trương Huyền. Nàng thực sự muốn hướng vị này một mực trợ giúp chính mình đạo giải bày ra năng lực của mình, muốn có được tán thưởng cùng công nhận của hắn. Đạo trưởng, Phùng Bảo Bảo hưng phấn mà chạy đến Trương Huyền trước mặt, trong mắt lập lòe mong đợi tia sáng. Ngay nhìn, ta bây giờ trở nên thật là lợi hại a. Ta có thể điều khiển thời gian, còn có thể tùy ý sử dụng 24 loại tiết khí sức mạnh. Những thời giờ kia hành giả nếu như lại đến, ta nhất định có thể đánh bại bọn hắn. Nói xong, Phùng Bảo Bảo liền muốn tại trước mặt Trương Huyền bày ra năng lực của mình. Nàng muốn để cho Trương Huyền nhìn thấy, mình đã không còn là cái kia cần bảo vệ được nữ tử. Đạo trưởng, ngài xem ta thời gian chi lực. Phùng Bảo Bảo nói, liền muốn đối với chung quanh thời gian tiến hành điều khiển. Nhưng ngay tại nàng chuẩn bị thi triển năng lực trong nháy mắt, một cổ vô hình áp lực đột nhiên từ trên thân Trương Huyền tản mắt ra. Cổ áp lực này cũng không mãnh liệt, thậm chí có thể nói là rất ôn hòa. Nhưng chính là dạng này ôn hòa áp lực, lại làm cho trong cơ thể của Phùng Bảo Bảo vừa mới dung hợp sức mạnh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Thời gian chi tâm sức mạnh, tiết khí chi lực, thậm chí ngay cả nàng tự thân khí tức đều ở đây cố áp lực dưới trở nên không có ý nghĩa. Cái này, Phùng Bảo Bảo trợn to hai mắt, không dám tin nhìn xem Trương Huyền. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng cường đại, tại trước mặt Trương Huyền giống như là đom đóm so sánh thái dương nhỏ bé. Mới vừa rồi còn để cho nàng hưng phấn không thôi thời gian năng lực thao túng, bây giờ hoàn toàn không cách nào thi triển đi ra. Không phải là bị cái gì lực lượng ngăn cản, mà là thân thể của nàng bản năng nói cho nàng, ở trước mặt người này sử dụng những lực lượng này, đơn giản chính là múa dịu qua mắt thợ. Tại sao có thể như vậy? Phùng Bảo Bảo tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo sâu đậm rung động. Ta rõ ràng đã mạnh mẽ như vậy, vì cái gì tại trước mặt đạo trưởng vẫn là Trương Sở Lam mấy người cũng phát giác dị thường. Bọn hắn mặc dù không cảm giác được Trương Huyền áp lực trên người, nhưng có thể nhìn ra Bảo Bảo tỷ trạng thái phát sinh biến hóa. Mới vừa rồi còn hăng hái nàng, bây giờ lại giống như là bị người tạt một chậu nước lạnh. Bảo Bảo tỷ, ngươi thế nào? Trương Sở Lam quan tâm hỏi, có phải hay không vừa rồi sức mạnh dung hợp thời điểm bị thương? Vương Giã cũng đi tới, Bảo Bảo tỷ, sắc mặt của ngươi như thế nào khó coi như vậy? Có phải hay không thời gian chi tâm sức mạnh quá mạnh, ngươi còn không có hoàn toàn thích ứng? Mã Tiên Hồng càng là khẩn trương nói, Phùng Bảo Bảo, ngươi không nên miễn cưỡng chính mình. Mặc dù sức mạnh rất trọng yếu, nhưng cơ thể quan trọng hơn a. Đối mặt đám người quan tâm, Phùng Bảo Bảo miễn cưỡng gạt ra một nụ cười. Ta không sao, chính là. Nàng xem nhìn Trương Huyền, tiếp đó cười khổ lắc đầu. Chính là đột nhiên ý thức được, ta cùng đạo trưởng chênh lệch, so ta tưởng tượng còn lớn hơn. Nghe được Phùng Bảo Bảo lời nói, Trương Sở Lam bọn người là sững sờ. Cái gì chênh lệch? Bảo Bảo tỷ bây giờ đã mạnh mẽ như vậy, làm sao còn sẽ cùng sư thúc, sư bá cách biệt? Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, sư thúc, sư bá, thực lực chính xác thâm bất khả trắc. Ngay cả những kia thần bí thời gian hành giả đều bị hắn dễ dàng đánh lui, loại thực lực này chính xác không phải thường nhân có thể lý giải. Bảo Bảo tỷ, ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Trương Sở Lam an ủi, ngươi bây giờ đã rất lợi hại. Sư thúc hắn là tình huống đặc biệt, không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Vương Giã cũng gật đầu một cái, không tệ, thực lực ngươi bây giờ đã vượt qua tuyệt đại đa số dị nhân. Không nên bởi vì cùng sư bá tương đối liền cảm thấy bề bại. Mã Tiên Hồng càng là nghiêm túc nói, Phùng Bảo Bảo, ngươi phải có lòng tin với chính mình. Có thể trở thành tiết khí chi tử, lại dung hợp thời gian chi tâm, loại này thành tựu đã đầy đủ để cho người ta kính nể. Nghe được các bạn an ủi, Phùng Bảo Bảo tâm tình hơi khá hơn một chút, nhưng nàng trong lòng vẫn như cũ có sâu đậm cảm giác mất mát. Vốn là cho là thu được lực lượng cường đại, liền có thể tại trước mặt Trương Huyền chứng minh chính mình. Không nghĩ tới thực tế lại cho nàng đánh đòn cảnh cáo. Tại chính thức trước mặt cường giả, nàng cái gọi là lực lượng cường đại căn bản không đáng giá nhắc tới. Trương Huyền nhìn xem Phùng Bảo Bảo bộ kia thất lạc biểu lộ, trong mắt lóe lên một tia nhu hòa. Hắn có thể lý giải Phùng Bảo Bảo tâm tình. Đột nhiên thu được lực lượng cường đại người, đều sẽ có một loại bành trướng cảm giác, cho là mình không gì làm không được. Nhưng khi gặp phải tồn tại càng cường đại hơn lúc, loại này bành trướng cảm giác trong nháy mắt sẽ phá diệt, thay vào đó là sâu đậm cảm giác bị thất bại. Bất quá, này đối Phùng Bảo Bảo tới nói chưa chắc là chuyện xấu. Thích hợp ngăn trở có thể làm cho người bảo trì thanh tỉnh, sẽ không bởi vì sức mạnh mà mê thất chính mình. Người đã làm được rất khá. Trương Huyền lạnh nhạt nói, thanh âm bên trong mang theo một tia cổ vũ. Có thể thành công dung hợp thời gian chi tâm, hơn nữa nắm giữ tiết khí chi lực, loại này thành tựu chính xác đáng giá kiêu ngạo. Đến nỗi chênh lệch giữa chúng ta. Trương Huyền dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói, chênh lệch mãi mãi cũng sẽ tồn tại, mấu chốt là như thế nào chính xác đối đãi loại này chênh lệch. Không nên bởi vì chênh lệch mà cảm thấy bề ngoài, mà muốn đem nó coi như động lực để tiến tới. Lực lượng của ngươi bây giờ đã đầy đủ bảo vệ mình cùng bằng hữu, cái này là đủ rồi. Nghe được Trương Huyền lời nói, trong mắt Phùng Bảo Bảo một lần nữa dấy lên ánh sáng hy vọng. Mặc dù nàng và Trương Huyền chi ở giữa xác thực tồn tại chênh lệch lớn, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa nàng liền cái gì cũng sai. Ít nhất, nàng bây giờ đã có bảo hộ các bạn năng lực. Cảm tạ ngài, đạo trưởng. Phùng Bảo Bảo nghiêm túc nói, ta hiểu rồi. Ta sẽ không bởi vì điểm ấy ngăn trở liền từ bỏ. Ta sẽ cố gắng trở nên mạnh hơn, một ngày nào đó có thể chân chính trợ giúp cho ngài. Trương Huyền nhìn xem Phùng Bảo Bảo cặp kia một lần nữa trở nên ánh mắt kiên định, thỏa mãn gật đầu một cái. Rất tốt, đây mới là ta biết Phùng Bảo Bảo. Chương 404, 24 tiết cốc chính là vì khôi phục ký ức. Chương 404, 24 tiết cốc chính là vì khôi phục ký ức vĩnh viễn không cần mất đi hướng về phía trước dũng khí, cái này so với bất kỳ lực lượng nào đều phải trọng yếu. Mọi người ở đây vì Phùng Bảo Bảo một lần nữa tỉnh lại mà cảm thấy lúc cao hứng, Trương Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Không sai biệt lắm cần phải đi. Hắn lạnh nhạt nói, chuyện nơi đây đã xử lý xong. Chúng ta đi tới một chỗ a. Nghe được Trương Huyền lời nói, tất cả mọi người là sững sờ. Cái kế tiếp địa phương. Sư thúc, chúng ta còn muốn đi nơi nào? Trương Sở Lam tò mò hỏi, không phải nói đến 24 tiết cốc chính là vì giúp Bảo Bảo tỷ khôi phục ký ức sao? Bây giờ mục tiêu đã đạt thành, chúng ta không nên trở về sao? Vương cũng gật đầu một cái, đúng vậy a sư bá, Bảo Bảo tỷ đã thành công đã thức tỉnh. Hơn nữa thời gian hành giả cũng bị ngài đuổi đi, hẳn là không những chuyện khác a. Mã Tiên Hồng càng là nói thẳng, đạo trưởng, chúng ta bây giờ về đâu đều thông tổng bộ a. Ta muốn đem lần này kinh nghiệm ghi chép lại, nói không chừng đối với công ty nghiên cứu có trợ giúp. Đối mặt đám người nghi vấn, Trương Huyền lắc đầu. Phùng Bảo Bảo thức tỉnh chỉ là bắt đầu, không phải kết thúc. Hắn nói, tất nhiên thời gian hành giả đã để mắt tới nàng, như vậy kế tiếp chắc chắn còn sẽ có phiền toái càng lớn. Ta cần mang các ngươi đi một nơi đặc thù, để các ngươi thực sự hiểu rõ bản chất của thế giới này. Chỉ có dạng này, các ngươi mới có thể trong tương lai trong nguy cấp sống sót. Nghe được Trương Huyền lời nói, tất cả mọi người cảm thấy rất gấp gáp. Phiền toái càng lớn, tương lai nguy cơ. Cái này nghe cũng rất không ổn a sư thúc, ngài nói cái kia địa phương đặc thù là nơi nào? Trương Sở Lam khẩn trương hỏi. Trương Huyền nhìn một chút đám người, trong mắt lóe lên một tia thâm ý nhân loại lưng. Hắn chậm rãi nói ra cái này thần bí danh từ. Nhân loại lưng. Phùng Bảo Bảo nghi ngờ lặp lại, đây là địa phương nào? Nghe tên thật kỳ cục. Trương Sở Lam mấy người cũng là một mặt hoang mang. Nhân loại lưng, cái tên này nghe cũng rất có thâm ý, nhưng bọn hắn hoàn toàn không biết đây là địa phương nào. Đó là một cái rất đặc thù chỗ. Trương Huyền giải thích nói, ở nơi đó, các ngươi có thể thực sự hiểu rõ nhân loại tại trong vũ trụ này địa vị, cũng có thể biết rõ vì sao lại có thời gian hành giả loại tồn tại này xuất hiện. Bất quá ta muốn sớm cảnh cáo các ngươi, cái chỗ kia rất nguy hiểm. dù cho lấy các ngươi thực lực bây giờ, cũng có thể sẽ gặp phải nguy hiểm tính mạng. Nếu có người muốn ra khỏi, bây giờ còn kịp. Nghe được Trương Huyền cảnh cáo, tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Nguy hiểm chắc chắn là tồn tại, nhưng có thể đi theo sư thúc, sư bá, đạo trưởng, đi tìm tòi không biết bí mật, loại cơ hội này cũng không phải thường xuyên có. Ta không rời khỏi. Phùng Bảo Bảo thứ nhất tỏ thái độ, tất nhiên thời gian hành giả để mắt tới ta, vậy ta nhất định phải hiểu rõ càng nhiều chân tướng. Hơn nữa, ta tin tưởng nói dài có thể bảo hộ chúng ta. Trương Sở Lam cũng cắn răng, ta cũng không rời khỏi. Mặc dù nghe rất nguy hiểm, nhưng ta muốn biết thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu bí mật. Hơn nữa sư thúc tất nhiên nguyện ý mang bọn ta đi, lời thuyết minh chúng ta vẫn là có hy vọng còn sống trở về. Vương Gia gật đầu một cái, sư bá đi nơi nào, ta cũng theo tới chỗ đó. Ngược lại đi theo ngài, dù sao cũng so tự mình một người đối mặt nguy hiểm không biết muốn hảo. Mã Tiên Hồng càng là kiên định nói, đạo trưởng, ta nguyện ý cùng ngài đi nhận chức địa phương nào. Có thể kiến thức đến trong truyền thuyết bí mật, cho dù có nguy hiểm cũng đáng giá. Nhìn thấy tất cả mọi người nguyện ý đi theo chính mình, Trương Huyền thỏa mãn gật đầu một cái. Rất tốt, đã các ngươi đều làm xong chuẩn bị tâm lý, vậy chúng ta liền xuất phát ra. Bất quá tại trước khi đi, ta cần đối với các ngươi cơ thể làm một chút xử lý, bằng không các ngươi có thể ngay cả chỗ đó hoàn cảnh đều không chịu nổi. Nói xong, Trương Huyền nâng hai tay lên, bắt đầu phóng thích lực lượng của mình. Một cỗ ôn hòa năng lượng cường đại từ trong tay hắn chạy ra, phân biệt rót vào bốn người thể nội. Cỗ năng lượng này tại trong cơ thể của bọn họ du tẩu một vòng sau, ngay tại đan điền vị trí ngưng kết trở thành một cái nho nhỏ điểm sáng. Đây là bảo hộ phụ chú. Trương Huyền giải thích nói, có thể tại thời khắc mấu chốt bảo hộ các ngươi sinh mệnh. Nhưng nhớ kỹ, cái này bảo hộ chỉ có một lần cơ hội, cho nên đừng tùy ý lãng phí. Đám người cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, đều cảm thấy rất thần kỳ. Điểm sáng đó mặc dù rất nhỏ, nhưng lại cho bọn hắn mang đến mãnh liệt cảm giác an toàn. Phản phất có vật này, coi như đối mặt nguy hiểm lớn hơn nữa cũng không cần sợ. Cảm tạ sư thúc, sư bá, đạo trưởng. Đám người đồng nói lời cảm tạ. Trương Huyền gật đầu một cái, tiếp đó lần nữa triệu hoán ra đám mây. Lên đây đi, chúng ta xuất phát. Năm người lần nữa đạp vào đám mây, bắt đầu lữ trình mới. Mục đích một lần này mà so 24 tiết cốc càng thêm xa xôi, cũng càng thêm thần bí. Đám mây tại Trương Huyền dưới sự khống chế nhanh chóng phi hành, xuyên qua một mảnh lại một mảnh núi non sông ngòi. Theo phi hành khoảng cách tăng thêm, phía dưới cảnh sắc cũng tại không ngừng biến hóa. Từ thành thị phồn hoa, đến vắng lặng sa mạc, lại đến ít hai lui tới núi tuyết. Cuối cùng, bọn hắn đi tới một mảnh hoàn toàn bị mây mù bao phủ khu vực thần bí. Phía khu vực này mây mù so 24 tiết cốc càng thêm nồng hậu dày đặc, cơ hồ che khuất bầu trời. Hơn nữa những thứ này trong mây mù còn ẩn chứa một loại đặc thù sức mạnh, để cho người ta cảm thấy kiềm chế cùng bất an. Đến, Trương Huyền nói, bắt đầu điều khiển đám mây hạ xuống. Nhân loại lưng ngay tại phía dưới. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Đám người khẩn trương gật đầu một cái. Mặc dù không biết sắp đối mặt cái gì, nhưng như là đã đến nơi này, liền không có lùi bước đạo lý. Đám mây xuyên qua nồng đậm mây mù, chậm rãi hạ xuống trên mặt đất. Khi mọi người từ trên đám mây xuống, lập tức cảm nhận được cái địa phương này chỗ đặc thù. Trong không khí nơi này tràn ngập một loại cổ xưa khí tức tăng thương, phảng phất gánh chịu lấy vô số năm lịch sử. Hơn nữa càng khiến người ta rung động là dưới chân bọn hắn mặt đất vậy mà không phải thông thường thổ địa, mà là một loại màu trắng, giống xương cốt vật chất. Đây là Trương Sở Lam khiếp sợ nhìn xem mặt đất dưới chân, những thứ này thứ màu trắng là cái gì? Nhìn tựa như là xương cốt. Vương Giã cũng ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát mặt đất chất liệu. Chính xác rất giống xương cốt, mà lại là phi thường to lớn xương cốt. Chẳng lẽ chúng ta đứng tại trên cái nào đó cực lớn sinh vật hải cốt? Mã Tiên Hồng càng là trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, lấy tay sờ lấy những cái kia màu trắng vật chất. Loại này khuynh hướng cảm xúc, loại này hoa văn. Hắn rung động nói, đây đúng là xương cốt, mà lại là còn sống xương cốt. Ta có thể cảm nhận được gần chứa trong đó sinh mệnh lực. Phùng Bảo Bảo nghe được đám người thảo luận, cũng cẩn thận cảm thụ được mặt đất dưới chân. Lấy nàng bây giờ cảm giác bén nhạy, quả thật có thể phát giác được một loại yếu ớt nhưng kéo dài sinh mệnh ba động. Chương 405, dưới đất là còn sống xương cốt. Chương 405, dưới đất là còn sống xương cốt. Đạo trưởng, ở đây đến cùng là địa phương nào? Nàng to mò hỏi, vì cái gì mặt đất lại là còn sống xương cốt? Trương Huyền nhìn xem đám người biểu tình khiếp sợ, lạnh nhạt nói, chính như cái địa phương này tên nói tới, nơi này chính là nhân loại lưng. Chuẩn xác hơn nói, đây là nhân loại cái chủng tộc này tại trong vũ trụ căn cơ sở tại. Các ngươi dưới chân, đúng là xương cốt, nhưng không phải phổ thông sinh vật xương cốt, mà là nhân loại tổ tiên xương của sống. Nghe được Trương Huyền giảng giải, tất cả mọi người cảm thấy rùng mình. Nhân loại tổ tiên xương của sống, cái này phải là cỡ nào cực lớn tồn tại mới có thể có khổng lồ như thế xương cốt? Sư thúc, ý của ngài là nói, tổ tiên của chúng ta đã từng là cự nhân? Trương Sở Lam run rẩy hỏi. Trương Huyền lắc đầu, không phải cự nhân, mà là càng thêm nhân vật vĩ đại. Tại viễn cổ thời đại, nhân loại tổ tiên có được thần minh một dạng sức mạnh. Bọn hắn có thể sáng tạo tinh thần, có thể điều khiển thời không, là trong vũ trụ chủng tộc mạnh nhất một trong. Nhưng về sau xảy ra một ít chuyện, làm cho nhân loại sức mạnh trên diện rộng suy yếu. Bây giờ nhân loại chỉ là năm đó những cái kia vĩ đại tồn tại hậu duệ mà thôi. Mà ở trong đó, chính là vị kia cái cuối cùng nắm giữ hoàn chỉnh sức mạnh nhân loại tổ tiên nghỉ ngơi chỗ. Hắn dùng thân thể của mình làm căn cơ, chống đỡ lấy cả nhân loại chủng tộc sống còn. Cho nên ở đây được xưng là nhân loại lưng. Nghe xong Trương Huyền giảng giải, tất cả mọi người bị rung động thật sâu. Thì ra nhân loại lại có huy hoàng như vậy quá khứ, mà bọn hắn bây giờ đứng yên chỗ, lại là một vị viễn cổ tiền bối di hải. Loại cảm giác này vừa để cho người ta kính sợ, lại khiến người ta cảm thấy trầm trọng. Như vậy, chúng ta tới đây là vì cái gì? Phùng Bảo Bảo hỏi. Trương Huyền nhìn một chút đám người, tiếp đó chậm rãi mở miệng, tới đây là vì để các ngươi thực sự hiểu rõ nhân loại tại trong vũ trụ gặp phải tình cảnh, cũng là vì để các ngươi thu được cần thiết sức mạnh tới ứng đối nguy cơ sắp đến. Bất quá đầu tiên, các ngươi cần chịu đựng lấy hoàn cảnh nơi này. Nơi này mỗi một tấc đất đều ẩn chứa viễn cổ sức mạnh, đối với nhân loại hiện đại tới nói là gánh nặng lớn. Nếu như không chịu nổi, có thể sẽ trực tiếp bị nơi này sức mạnh nghiền nát. Tiếng nói vừa ra, ngoại trừ Trương Huyền bên ngoài bốn người đều cảm giác được dị thường. Một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng đánh tới, để cho thân thể của bọn hắn bắt đầu run rẩy. Đáng sợ hơn là, bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, trong cơ thể mình sức mạnh đang nhanh chóng trôi đi, giống như là bị đồ vật gì đang không ngừng hút lấy. Chuyện gì xảy ra? Trương Sở Lam hoảng sợ phát hiện, chính mình kim quang chú đang tại không bị khống chế tiêu tan, lực lượng của ta đang chảy mất. Vương Giã tình huống cũng không khá hơn chút nào, hắn gió sau kỳ môn nhận lấy nghiêm trọng cái nhiễu. Ta cảm giác chính mình kỳ môn sắp duy trì không được. Mã Tiên Hồng càng là trực tiếp quỳ trên mặt đất, hắn thần cơ bách luyện hoàn toàn không cách nào vận chuyển. Đạo trưởng, cứu mạng a! Ta cảm giác chính mình sắp phải chết. Liên thực lực tối cường Phùng Bảo Bảo cũng cảm nhận được áp lực lớn. Mặc dù nàng tiết khí chi lực cùng thời gian chi lực còn có thể miễn cưỡng duy trì, nhưng cũng tại trong nhanh chóng suy giảm. Cái địa phương này sức mạnh thật đáng sợ. Phùng Bảo Bảo cắn răng kiên trì, ta cảm giác mình tựa như là bị cực lớn nam châm hấp dẫn lấy. Lực lượng trong cơ thể hoàn toàn không bị khống chế đang chảy mất. Nhìn thấy đám người bẻ thống cổ thái, Trương Huyền cũng không có lập tức ra tay trợ giúp, mà là lạnh nhạt nói, đây chính là nhân loại lương thứ nhất khảo nghiệm. Chỉ có thể chịu đựng lấy nơi này sức mạnh áp chế, mới có tư cách tiếp tục đi tới. Nếu như ngay cả điểm ấy áp lực đều không chịu nổi, vậy đã nói rõ các ngươi còn không có đối mặt chân chính nguy cơ tư cách. Nghe được Trương Huyền lời nói, tất cả mọi người cắn răng kiên trì. Mặc dù cơ thể thừa nhận thống khổ to lớn, nhưng bọn hắn cũng không nguyện ý ở đây ngã xuống. Đặc biệt là Phùng Bà Bảo, nàng nhớ tới sư phụ không có dễ sinh giao phó, nhớ tới thời gian hành giả uy hiếp. Nếu như nàng liền ở đây đều không chịu được, làm sao có thể gánh vác lên bảo hộ nhân loại trách nhiệm? Ta không thể ngã xuống. Phùng Bảo Bảo cắn răng nói, sư phụ vì sáng tạo ta trả giá sinh mệnh, ta không thể để cho hắn thất vọng. Nói xong, nàng bắt đầu đếm thử điều động thể nội thời gian chi tâm sức mạnh. Mặc dù hoàn cảnh nơi này đang không ngừng hút lấy lực lượng của nàng, nhưng thời gian chi tâm dù sao cũng là trí bảo, còn có thể cung cấp một chút sức đề kháng. Trương Sở Lam nhìn thấy Bảo Bảo tỷ đang cố gắng kiên trì, cũng cắn răng điều động chính mình kim quang chú. Ta cũng không thể bại bởi Bảo Bảo tỷ. Hắn khó khăn nói, sư thúc tất nhiên mang bọn ta tới đây, liền nói rõ tin tưởng chúng ta có thể chịu được lấy. Ta tuyệt đối không thể để cho sư thúc thất vọng. Vương Giã cùng Mã Tiên Hồng cũng bị hai người kiên trì lây, bắt đầu liều mạng chống cự nơi này sức mạnh áp chế. Mặc dù quá trình vô cùng đau đớn, nhưng bọn hắn cũng không có từ bỏ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bốn người trong thống khổ kiên trì. Thời gian dần qua, thân thể của bọn hắn bắt đầu thích ứng hoàn cảnh nơi này. Mặc dù sức mạnh trôi đi tình huống vẫn như cũ tồn tại, nhưng đã không giống ban sơ nghiêm trọng như vậy. Xem ra các ngươi đều thông qua được thứ nhất khảo nghiệm. Trương Huyền thỏa mãn gật đầu một cái, có thể tại nhân loại lương lực trường áp chế xuống kiên trì lâu như vậy, lời thuyết minh các ngươi quả thật có tiềm lực đối mặt càng lớn khiêu chiến. Bất quá đây chỉ là bắt đầu, khảo nghiệm chân chính còn tại đằng sau. Nghe được Trương Huyền lời nói, bốn người mặc dù thở dài một hơi, nhưng trong lòng cũng càng thêm khẩn trương. Đây chỉ là bắt đầu, phía sau kia còn có cái gì đáng sợ hơn khảo nghiệm đang chờ bọn hắn? Sư thúc, chúng ta sau đó muốn làm cái gì? Trương Sở Lam suy yếu hỏi. Trương Huyền nhìn về phía phương xa, nơi đó có một tòa kiến trúc to lớn như ẩn như hiện. Đi theo ta, đi gặp nơi này thủ hộ giả. Chỉ có nhận được công nhận của hắn, các ngươi mới có thể thực sự hiểu rõ nhân loại gặp phải nguy cơ. Cũng chỉ có dạng này, các ngươi mới có thể thu được đầy đủ lực lượng tới ứng đối sắp đến tiêu chiến. Nói xong, Trương Huyền bắt đầu hướng về tòa kia kiến trúc đi đến. Bốn người mặc dù cơ thể suy yếu, nhưng vẫn là cắn răng đi theo. Bọn hắn biết, chân chính mạo hiểm vừa mới bắt đầu. Mà tại cái này được xưng là nhân loại lương thần bí chi địa, còn có nhiều bí mật hơn chờ đợi bọn hắn đi phát hiện. Bốn người đi theo Trương Huyền khó khăn đi về phía trước, mỗi một bước đều thừa nhận áp lực lớn. Hoàn cảnh nơi này đối bọn hắn thật sự mà nói quá nghiêm khắc, nghiệt phản phất toàn bộ thiên địa đều tại bài xích sự hiện hữu của bọn hắn. Bất quá theo thời gian trôi qua, thân thể của bọn hắn dần dần thích ứng loại cảm giác bị áp bức này. Mặc dù sức mạnh như cũ tại chậm chạp trôi đi, nhưng ít ra sẽ không còn có nguy hiểm tính mạng. Sư thúc, tòa kia kiến trúc đến cùng là địa phương nào? Trương Sở Lam một bên khó khăn cất bước, một bên tò mò hỏi. Phương xa tòa kia kiến trúc nhìn cực kỳ cổ lão, toàn thân hiện ra màu vàng sẫm lộng lẫy. Chương 406, thủ hộ giả khảo nghiệm, cổ lão bí mật. Chương 406, thủ hộ giả khảo nghiệm. Cổ lão bí mật mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được trong đó tản ra thần thánh khí tức. Đó là nhân loại thánh điện. Trương Huyền lạnh nhạt nói, viễn cổ thời đại nhân loại sau cùng tượng trưng. Ở đây nghỉ ngơi lấy trong lịch sử nhân loại tồn tại vĩ đại nhất, cũng giữ nhân loại chân quý nhất di sản. Mà thủ hộ giả chính là vị kia tồn tại chỉ định thủ vệ. Nghe được Trương Huyền giảng giải, tất cả mọi người cảm thấy càng thêm rung động. Nhân loại tồn tại vĩ đại nhất, cái kia phải là nhân vật dạng gì mới có thể thu được đánh giá cao như vậy? Đạo trưởng, vị kia thủ hộ giả rất mạnh sao? Phùng Bảo Bảo hỏi, chúng ta bây giờ loại trạng thái này có thể thông qua khảo nghiệm của hắn sao? Trương Huyền nhìn nàng một cái, trong mắt lóe lên một tia thâm ý. Thủ hộ giả thực lực chính xác rất mạnh, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng yếu là hắn có thể nhìn thấu một người nội tâm bản chất. Nếu như tâm linh của các ngươi không đủ tinh khiết, hoặc ý chí không đủ kiên định, coi như thực lực có mạnh hơn nữa cũng không cách nào thông qua khảo nghiệm. Nghe nói như thế, tất cả mọi người bắt đầu xem kỹ từ bản thân nội tâm. Bọn họ cũng đều biết, nội tâm tinh khiết cùng ý chí kiên định thường thường so thực lực càng trọng yếu hơn. Đặc biệt là tại đối mặt loại này cổ lão tồn tại thời điểm. Theo bọn hắn không ngừng đi tới, hoàn cảnh chung quanh cũng đang phát sinh biến hóa. Nguyên bản đơn điệu màu trắng cốt địa bắt đầu xuất hiện đủ loại kỳ lạ cảnh tượng. Có phù văn cổ xưa trên mặt đất lập lòe ánh sáng nhạt, có tàn phá thạch trụ đứng sừng ở trong hoang dã, nói viễn cổ huy hoàng, còn có một số hình thù kỳ quái thực vật tản ra nhàn nhạt huỳnh quang. Những cảnh tượng này đều tràn đầy sắc thái thần bí, để cho người ta cảm thấy vừa rung động lại sợ hãi. Đây đều là viễn cổ thời đại dấu vết lưu lại. Trương Huyền giải thích nói, năm đó văn minh nhân loại đạt đến độ cao khó có thể tưởng tượng được. Những phù văn này ghi chép thất truyền đã lâu tri thức, những cái kia thạch trụ gánh chịu lấy cổ lao sức mạnh, liền những thực vật này cũng đều là đi qua đặc thù cải tạo linh trùng. Đáng tiếc theo thời gian trôi qua, đại bộ phận cũng đã mất đi vốn có công năng. Mã Tiên Hồng nghe nói như thế, trong mắt lóe lên vẻ hứng phấn tia sáng. Xem như thần cơ bách luyện truyền thừa giả, hắn đối với mấy cái này cổ lão kỹ thuật có thiên nhiên lòng hiếu kỳ. Đạo trưởng, ta có thể nghiên cứu một chút những phù văn này sao? Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nói không chừng có thể từ đó học được một chút kiến thức hữu dụng. Trương Huyền nhìn hắn một cái, tiếp đó lắc đầu. Bây giờ không được, nơi này hết thảy đều chịu đến thủ hộ giả bảo hộ. Nếu như không có nhận được cho phép liền tùy ý đột vào, có thể sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Chờ gặp qua thủ hộ giả sau đó, nếu như hắn đồng ý, ngươi nghiên cứu lại cũng không muộn. Mã Tiên Hồng mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà gật đầu một cái. Hắn biết Trương Huyền nói rất đúng, tại loại này chỗ thần bí, tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Lại đi ước chừng nửa giờ, bọn hắn rốt cuộc đã tới nhân loại thánh điện phụ cận. Tòa kiến trúc này so với bọn hắn tưởng tượng còn hùng vĩ hơn hùng vĩ. Cao tới vài trăm mét thân tháp sông thẳng lên trời, mặt ngoài điêu khắc vô số tuyệt đẹp phù điêu. Những thứ này phù điêu miêu tả lấy văn minh nhân loại phát triển lịch trình, từ ban sơ man hoang thời đại, càng về sau huy hoàng đỉnh phong. Mỗi một phút đồ họa đều sinh động như thật, phản phất tại nói từng cái động lòng người cố sự. Quá rung động. Vương ngơ ngác nhìn trước mắt kiến trúc, loại này quy mô công trình, liền xem như kỹ thuật hiện đại cũng rất khó làm đến a. Hơn nữa những thứ này điêu khắc công nghệ trình độ, đơn giản chính là tác phẩm nghệ thuật đỉnh phong. Trương Sở Lam cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, sư thúc, tòa này thánh điện là ai kiến tạo? Lấy cổ đại trình độ kỹ thuật, cũng không có thể hoàn thành hùng vĩ như vậy công trình mới đúng. Trương Huyền nhìn xem thánh điện, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Tòa này thánh điện không phải kiến tạo ra, hắn chậm rãi nói, mà là vị kia vĩ đại tồn tại dùng chính mình lực lượng trực tiếp đắp nặn đi ra. Tại trước mặt năng lực của hắn, kỹ thuật gì hạn chế đều không tồn tại. Vật chất gây dựng lại, năng lượng chuyển đổi, thời không bặm mẻo, những thứ này với hắn mà nói cũng chỉ là thao tác cơ bản. Nghe được Trương Huyền giảng giải, tất cả mọi người cảm thấy da đầu run lên. Dùng sức mạnh trực tiếp đắp nặn ra hùng vĩ như vậy kiến trúc, cái này cần thực lực kinh khủng bậc nào a? Vị kia tồn tại bây giờ còn sống sót sao? Phùng Bảo Bảo tò mò hỏi. Trương Huyền lắc đầu, đã không có ở đây. Vì bảo hộ nhân loại cái chủng tộc này, hắn dâng ra mình hết thảy, bao quát sinh mệnh, bao quát sức mạnh, thậm chí ngay cả tồn tại bản thân đều sáp nhập vào mảnh đất này. Hắn hiện tại chính là nhân loại lưng, chính là tòa này thánh điện, chính là chúng ta dưới chân mỗi một tấc đất. Nghe nói như thế, tất cả mọi người cảm thấy một hồi sâu đậm rung động cùng kính ý, có thể vì chủng tộc kéo dài mà hy sinh chính mình hết thảy, loại tinh thần này chính xác đáng kính nể. Mọi người ở đây lúc cảm khái, thánh điện đại môn đột nhiên chậm rãi mở ra. Một cỗ cổ xưa khí tức thần thánh từ bên trong cửa truyền ra, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy tâm linh rung động. Thủ hộ giả biết rõ chúng ta tới. Trương Huyền nói, chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận khảo nghiệm a. Bốn người hít sâu một hơi, đi theo Trương Huyền đi vào thánh điện. Nội bộ thánh điện không gian so bề ngoài nhìn còn to lớn hơn, cao lớn thạch trụ chống đỡ lấy mái vòm, trên vách tường khắc đầy cổ lão văn tự. Ở đại sảnh trung ương, có một cái cực lớn thủy tinh cầu lơ lửng ở giữa không trung. Thủy tinh cầu tản ra ánh sáng nhu hòa, trong đó tựa hồ có đồ vật gì đang lưu động chậm chậm. Mà tại thủy tinh cầu phía dưới, ngồi một người mặc áo dài trắng lão giả. Vị lão giả này nhìn rất lớn tuổi, tóc cùng sợi râu cũng là trắng như tuyết màu sắc, nhưng trong mắt của hắn lại lập lòe ánh sáng trí tuệ, cho người ta một loại nhìn thấu hết thảy cảm giác. Hoan nên đi tới nhân loại thánh điện. Lão giả chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm thấp mà hữu lực. Ta là nơi này thủ hộ giả, phụ chủ nhân chi mệnh thủ hộ mảnh này thánh điện đã có vạn năm lâu. Đến của các ngươi, ta đã sớm dự liệu được. Nghe được thủ hộ giả lời nói, tất cả mọi người cảm thấy rất khẩn trương. Vạn năm thủ hộ giả, cái này cần thâm hậu bao nhiêu nội tình a? Tiền bối, Trương Huyền đối với thủ hộ giả thi lễ một cái, vạn bối mang theo mấy cái hậu bối đến đây, hy vọng có thể nhận được ngài chỉ điểm. Thủ hộ giả quan sát tỉ mỉ lấy Trương Huyền, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc tia sáng. Thú vị, thật thú vị. Hắn tự lẩm bẩm, không nghĩ tới ở thời đại này còn có thể gặp phải đặc thù như thế tồn tại. Ngươi trẻ tuổi, thực lực của ngươi đã vượt qua ta phạm vi hiểu biết. Lấy năng lực của ngươi, căn bản vốn không cần ta chỉ điểm mới đúng. Vậy ngươi mang những thứ này hậu bối tới đây, đến cùng là vì cái gì? Đối mặt thủ hộ giả nghi vấn, Trương Huyền bình tĩnh nói, bọn hắn cần thực sự hiểu rõ nhân loại tại trong vũ trụ tình cảnh, cũng cần thu được đầy đủ lực lượng tới ứng đối nguy cơ sắp đến. Chương 407, tiếp nhận viễn cổ truyền thừa, chết cũng đáng giá. Chương 407, tiếp nhận viễn cổ truyền thừa, chết cũng đáng giá. Ta mặc dù có thể bảo vệ bọn hắn nhất thời, nhưng không thể bảo vệ bọn hắn một thế. Bọn hắn cần lực lượng của mình. Thủ hộ giả nghe được Trương Huyền lời nói, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Thì ra là thế, ngươi là muốn để cho bọn hắn tiếp nhận truyền thừa. Bất quá ta nhất thiết phải nhắc nhở ngươi, truyền thừa quá trình cực kỳ nguy hiểm. Cho dù có ngươi bảo hộ, bọn hắn cũng có thể sẽ mất đi sinh mệnh. Ngươi nhất định phải để cho bọn hắn mạo hiểm như vậy sao? Trương Huyền nhìn phía sau bốn người, tiếp đó kiên định gật đầu một cái. Ta xác định, bọn hắn đã cuốn vào trường tranh đấu này, trốn tránh là không có ích lợi gì. Cùng để cho bọn hắn bị động tiếp nhận nguy hiểm, không bằng chủ động cho bọn hắn thu được sức mạnh cơ hội. Thủ hộ giả trầm mặc phút chốc, tiếp đó đưa mắt nhìn sang Trương Sở Lam bọn người. những người trẻ tuổi kia, các ngươi đã nghe chưa? Hắn nghiêm túc nói, truyền thừa quá trình có thể sẽ muốn mạng của các ngươi. Bây giờ còn có cơ hội rời đi, một khi bắt đầu liền không có đường rút lui. Các ngươi nhất định phải tiếp nhận khiêu chiến này sao? Đối mặt thủ hộ giả cảnh cáo, bốn người đều lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Nguy hiểm tính mạng, đây cũng không phải là chuyện đùa. Nhưng nghĩ tới sư thúc, sư bá, đạo trưởng, mong đợi, nghĩ đến sắp gặp phải nguy cơ, bọn hắn đều làm ra lựa chọn giống vậy. Ta nguyện ý tiếp nhận truyền thừa. Phùng Bảo Bảo thứ nhất tỏ thái độ, tất nhiên thời gian hành giả để mắt tới ta, ta liền cần đầy đủ lực lượng đến đối kháng bọn hắn. Cho dù có nguy hiểm tính mạng, ta cũng muốn thử một lần. Trương Sở Hiện theo sát phía sau, ta cũng nguyện ý. Sư thúc tất nhiên tin tưởng chúng ta có thể thành công, vậy ta liền không thể để cho hắn thất vọng. Hơn nữa, muốn bảo hộ người trọng yếu, nhất định phải nắm giữ lực lượng cường đại. Vương gật đầu một cái, sư bá, ta đi theo ngài. Tất nhiên ngài cho là chúng ta cần loại lực lượng này, vậy đã nói rõ quả thật có tất yếu. Ta tin tưởng phán đoán của ngài. Mã Tiên Hồng càng là kiên định nói, đạo trưởng, ta đã sớm đem mệnh giao cho ngài. Có thể thu được viễn cổ truyền thừa, cho dù chết cũng đáng được. Nhìn thấy bốn người đều làm ra lựa chọn, thủ hộ giả trong mắt lóe lên một tia tán dương tia sáng. Rất tốt, xem ra các ngươi đều có đầy đủ giác ngộ. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu a. Bất quá tại truyền thừa trước khi bắt đầu, ta cần trước tiên khảo thí các ngươi một chút tư chất. Truyền thừa không phải ai đều có thể tiếp nhận, cần đặc định điều kiện. Nói xong, thủ hộ giả phất phất tay. Bốn đạo tia sáng từ trong tay hắn bắn ra, phân biệt rơi vào bốn người trên thân. Những ánh sáng này bắt đầu quét nhìn thân thể của bọn hắn, kiểm tra lấy bọn hắn các hạng chỉ tiêu. Ân. Thủ hộ giả cẩn thận quan sát lấy kiểm tra kết quả, trong mắt biểu lộ càng ngày càng kinh ngạc. Cái này tiểu cô nương cơ thể rất đặc thù, đã dung hợp thời gian chi tâm, hơn nữa còn là tiết khí chi tử. Loại tư chất này, tuyệt đối có thể tiếp nhận cao nhất cấp bậc truyền thừa. Hắn nhìn về phía Phùng Bảo Bảo, trong mắt tràn ngập tán thưởng. Tiếp đó lại nhìn về phía Trương Sở Hiện, tên tiểu tử này tiềm lực cũng không tệ, trong thân thể ẩn chứa đặc thù huyết mạch. Mặc dù bây giờ còn không có hoàn toàn thức tỉnh, nhưng quả thật có tiếp nhận truyền thừa tư cách. Tiếp theo là Vương Dã, gió sau kỳ môn truyền thừa giả, hơn nữa ngộ tính rất cao. Loại tâm tính này cùng tư chất cũng có thể tiếp nhận truyền thừa xung kích. Cuối cùng là Mã Tiên Hồng, thần cơ bách luyện kẻ nắm giữ, đối với kỹ thuật lý giải đã đạt đến rất cao cấp độ. Mặc dù thực lực hơi yếu, nhưng cũng tại tiêu chuẩn trở lên. Kiểm tra hoàn tất sau, thủ hộ giả thỏa mãn gật đầu một cái. Rất tốt, bốn người các ngươi đều có tiếp nhận truyền thừa tư cách. Hơn nữa tư chất đều coi như không tệ, xác suất thành công hẳn là thật cao. Bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở lần nữa các ngươi, truyền thừa quá trình cực kỳ thống khổ. Các ngươi cần tiếp nhận viễn cổ tổ tiên ký ức xung kích, cần dung hợp lực lượng cường đại. Quá trình này có thể kéo dài mấy ngày, trong lúc đó ý thức của các ngươi sẽ kinh nghiệm khảo nghiệm sinh tử. Hơi không cẩn thận, liền sẽ tinh thần sụp đổ mà chết. Bây giờ còn có một lần cuối cùng đổi ý cơ hội, các ngươi nhất định phải tiếp tục sao? Bốn người liếc nhau một cái, tiếp đó cùng kêu lên trả lời, chúng ta xác định. Thủ hộ giả nhìn thấy bọn hắn kiên định biểu lộ, trong mắt lóe lên vẻ vui vẻ yên tâm. Rất tốt, vậy thì bắt đầu chuẩn bị đi. Hắn đứng lên, hướng đi đại sảnh chỗ sâu một cái mật thất. Đi theo ta, truyền thừa nghi thức cần tại chỗ đặc thù tiến hành. Đám người đi theo thủ hộ giả đi tới mật thất, phát hiện nơi này có bốn cái bệ đá. Mỗi cái trên bệ đá đều điêu khắc phức tạp phù văn, tản ra thần bí tia sáng. Nằm ở trên bệ đá, vung lòng thể xác tinh thần. Thủ hộ giả hướng dẫn nói, tất cả chuyện tiếp theo đều giao cho ta tới xử lý. Nhớ kỹ, vô luận thấy cái gì, nghe được cái gì, đều không cần sợ. Bảo trì nội tâm kiên định, tin tưởng mình có thể thành công. Bốn người phân biệt nằm ở trên bệ đá, trong lòng vừa khẩn trương lại chờ mong. Bọn hắn biết, lần này truyền thừa sẽ hoàn toàn thay đổi vận mệnh của bọn hắn. Nếu như thành công, bọn hắn liền có thể thu được viễn cổ tổ tiên sức mạnh. Nếu như thất bại, bọn hắn thì sẽ hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này. Nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn cũng sẽ không hối hận lựa chọn của mình. Thủ hộ giả nhìn thấy bốn người đều chuẩn bị ổn thỏa, bắt đầu niệm tụng cổ lao chú ngữ. Theo chú ngữ điệu vang lên, toàn bộ mật thất cũng bắt đầu phát sáng. Những cái kia điêu khắc ở trên bãi đá phủ văn càng ngày càng sáng, cuối cùng tạo thành bốn cái cực lớn quang kén, đem bốn người hoàn toàn bao vây lại. Truyền thừa bắt đầu. Thủ hộ giả đối với Trương Huyền nói, kế tiếp thì nhìn chính bọn hắn tạo hóa. Ngươi muốn làm, chính là tại bọn hắn lúc gặp phải thời điểm xuất thủ cứu giúp. Trương Huyền gật đầu một cái, bắt đầu chuyên tâm giam không bốn người trạng thái. Mặc dù hắn đối với bốn người năng lực có lòng tin, nhưng truyền thừa quá trình xác thực tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Hắn nhất thiết phải tùy thời chuẩn bị ra tay, bảo đảm bốn người an toàn. Tại quang kén trong vòng đây, bốn người bắt đầu trải qua trước nay chưa có thể nghiệm. Vô số ký ức xuất hiện ở trong đầu của bọn họ thoáng qua, đó là viễn cổ các vị tổ tiên kinh nghiệm cùng trí tuệ. Bọn hắn thấy được văn minh nhân loại huy hoàng nhất thời đại, thấy được những cái kia vĩ đại tồn tại anh dũng sự tích, cũng nhìn thấy nhân loại suy sụp quá trình, thấy được những cái kia đau buồn hy sinh. Những ký ức này như hồng thủy đánh thẳng vào ý thức của bọn hắn, để cho bọn hắn thừa nhận thống khổ to lớn. Nhưng cùng lúc, bọn hắn cũng ở đây chút trong trí nhớ học được chân quý tri thức cùng kỹ năng. Cổ lão phương pháp tu luyện, thất truyền kỹ xảo chiến đấu, thâm ảo pháp tắc lý giải. Những thứ này đều tại trong thay đổi một cách vô tri vô giác sáp nhập vào thân thể của bọn hắn cùng linh hồn. Theo thời gian trôi qua, bốn người khí tức bắt đầu phát sinh biến hóa. Trên người bọn họ tản ra năng lượng ba động càng ngày càng mạnh, đã vượt rất xa trước đây trình độ. Xem ra tiến triển rất thuận lợi. Thủ hộ giả thỏa mãn nói, bọn hắn đều đang vững bước nhận lấy truyền thừa. Lấy loại tốc độ này, hẳn là không cần bao lâu liền có thể hoàn thành. Nhưng mà, đúng lúc này, phát sinh ngoài ý muốn. Chương 408, mở ra truyền thừa, bị vận mệnh chọn trúng. Chương 408, mở ra truyền thừa, bị vận mệnh chọn trúng. Một cỗ cường đại ác ý đột nhiên từ trong hư không truyền đến, tính toán bấy nhiêu truyền thừa tiến hành. Thời gian hành giả. thủ hộ giả biến sắc, bọn hắn vậy mà đuổi tới nơi này, hơn nữa còn dám ở trong thánh điện làm phá hư, quả thực là chẳng sống. Trương Huyền cảm nhận được cổ ác ý kia, trong mắt lóe lên một tia lanh quang. Xem ra bọn hắn chưa từ bỏ ý định a. Hắn lạnh nhạt nói, đã như vậy, vậy liền để bọn hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng a. Nói xong, trên thân Trương Huyền bắt đầu tản mát ra uy áp kinh khủng. Uy áp này so với hắn phía trước hiện ra qua bất kỳ lực lượng nào đều cường đại hơn, phản phất muốn đem toàn bộ không gian đều xé rách. Tại cỗ uy áp này trùng kích vào, những cái kia tính toán quấy nhiều chuyển thừa ác ý trong nháy mắt bị nghiền nát. Thậm chí ngay cả thi triển những thứ này ác ý thời gian hành giả, đều ở phương xa phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Lan. Trương Huyền chỉ nói một chữ, nhưng một chữ này lại đã bao hàm tuyệt đối lực uy hiếp. Những thời giờ kia hành giả cảm nhận được Trương Huyền thực lực kinh khủng, lập tức trốn được vô tung vô ảnh. Bọn hắn biết, đối mặt loại tồn tại này, bất kỳ kháng cự nào đều là phí công. Thủ hộ giả nhìn thấy Trương Huyền nhẹ nhõm giải quyết thời gian hành giả quấy nhiễu, trong mắt tràn ngập kính sợ. Thực lực của ngài, thực sự là thâm bất khả trắc a. Hắn cảm thán nói, ngay cả ta đều nhìn không thấu ngài nội tình. Xem ra nhân loại cái chủng tộc này, lại muốn nên đón hy vọng mới. Trương Huyền không có trả lời thủ hộ giả cảm thán, mà là tiếp tục truyền tâm giam không bốn người chuyển thừa quá trình. Với hắn mà nói, những thời giờ kia hành giả chỉ là không đáng kể tiểu nhân vật. Chân chính trọng yếu là bảo đảm bốn người có thể an toàn hoàn thành chuyển thừa. Lại qua mấy giờ, quang kén bắt đầu xuất hiện biến hóa. Bốn cái quang kén đồng thời bắt đầu co vào, năng lượng ẩn chứa trong đó cũng càng ngày càng tập trung. Sắp hoàn thành. Thủ hộ giả hưng phấn mà nói, bọn hắn lập tức liền muốn đã thức tỉnh. Lần này truyền thừa hiệu quả so ta tưởng tượng còn tốt hơn. Bọn hắn lấy được sức mạnh, tuyệt đối sẽ để các ngươi hài lòng. Tiếng nói vừa ra, bốn cái quang kén đồng thời vỡ tan. Trương Sở Hiện, Vương, Mã Thiên Hồng, Phùng Bảo Bảo bốn người chậm rãi ngồi dậy. Bọn hắn lúc này đã cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Mỗi người trên thân đều tản ra cường đại thần bí khí tức, trong mắt cũng nhiều một loại thâm thúy trí tuệ tia sáng. Rõ ràng, bọn hắn đều thành công mà đón nhận viễn cổ tổ tiên truyền thừa. Ta cảm giác chính mình trở nên thật mạnh. Trương Sở Hiện kích động nói, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thể nội chảy xuôi lực lượng cường đại. Loại cảm giác này, đơn giản quá bất khả tư nghị. Vương Giá cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, ta gió sau kỳ môn tựa hồ tiến hóa. Bây giờ ta đây, có thể làm đến phía trước căn bản là không có cách tưởng tượng sự tình. Mã Tiên Hồng càng là hưng phấn đến run rẩy, ta thần cơ bách luyện. Ta cảm giác ta hiện tại có thể sáng tạo ra chân chính kỳ tích. Phùng Bảo Bảo mặc dù ngoài mặt vẫn là bộ kia bộ dáng bình tĩnh, nhưng trong mắt hưng phấn kia sáng bán rẻ nội tâm của nàng. Ta tiết khí chi lực cùng thời gian chi lực đều được cường hóa. Nàng nói, hơn nữa ta còn thu được rất nhiều năng lực mới. Bây giờ ta đây, hẳn là đủ chân chính đối kháng những thời giờ kia hành giả. Thủ hộ giả nhìn thấy bốn người thành công hoàn thành chuyển thừa, trên mặt đã lộ ra nụ cười vui mừng. Chúc mừng các ngươi đều thành công. Từ giờ trở đi, các ngươi chính là viễn cổ chuyển thừa người thừa kế. Các ngươi trên thân chạy xuôi tổ tiên sức mạnh, gánh chịu lấy nhân loại hy vọng. Hy vọng các ngươi có thể giỏi dùng những lực lượng này, vì nhân loại tương lai mà chiến. Bốn người nghe được thủ hộ giả lời nói, đều cảm thấy trên vai trách nhiệm nặng hơn. Nhưng cùng lúc, bọn hắn cũng đối tương lai tràn đầy lòng tin. Có những lực lượng này, bọn hắn liền có thể bảo vệ mình người trọng yếu, liền có thể đối mặt bất luận cái gì nguy cơ. Cảm ơn tiền bối truyền thừa. Bốn người đồng nói lời cảm tạ. Thủ hộ giả khoát tay áo, không cần cảm ơn ta, đây đều là các ngươi nên được. Các ngươi có thể đến nơi đây, có thể thông qua khảo nghiệm, lời thuyết minh các ngươi chính là bị vận mệnh chọn chúng người. Ta chỉ là thực hiện chức trách của mình mà thôi. Mọi người ở đây vì truyền thừa thành công mà chúc mừng thời điểm, Trương Huyền đột nhiên mở miệng nói ra, truyền thừa mặc dù hoàn thành, nhưng các ngươi bây giờ còn không thể hoàn toàn nắm giữ những lực lượng này. Phải cần một khoảng thời gian thích ứng cùng rèn luyện mới có thể chân chính phát huy ra truyền thừa hiệu quả. Hơn nữa, thu được sức mạnh chỉ là bước đầu tiên, càng quan trọng chính là học được như thế nào chính xác sử dụng những lực lượng này. Nghe được Trương Huyền lời nói, bốn người đều nghiêm túc gật đầu một cái. Bọn hắn biết Trương Huyền nói rất đúng, sức mạnh cần trí tuệ để dẫn dắt, nếu không thì có thể mang đến tai nạn. Sư thúc, sư bá, đạo trưởng, ngài có thể chỉ đạo chúng ta sao? Bốn người trăm miệng một lời mà hỏi thăm. Trương Huyền nhìn xem bọn hắn cặp kia tràn ngập mong đợi con mắt, chậm rãi gật đầu một cái. Đương nhiên có thể. Bất quá trước đó, chúng ta còn có sự tình khác phải xử lý. Thời gian hành giả mặc dù bị tạm thời đổi đi, nhưng bọn hắn chắc chắn sẽ không liền như vậy bỏ qua. Chúng ta cần làm tốt càng đầy đủ chuẩn bị. Thủ hộ giả nghe được Trương Huyền lời nói, cũng tán đồng gật đầu một cái. Ngài nói rất đúng, thời gian hành giả loại tồn tại này cực kỳ ngoan cố. Bọn hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ mục tiêu của mình. Kế tiếp có thể sẽ có càng lớn phong bạo chờ đợi các ngươi. Bất quá, có viễn cổ truyền thừa sức mạnh, ít nhất các ngươi có chống lại tư bản. Trương Huyền gật đầu một cái, tiếp đó đối với bốn người nói, tất nhiên truyền thừa đã hoàn thành, chúng ta liền trở về a. Thời gian kế tiếp, các ngươi cần thật tốt củng cố sức mạnh mới lấy được. Đồng thời cũng phải vì sắp đến khiêu chiến chuẩn bị sẵn sàng. Bốn người đều biểu thị đồng ý, mặc dù bọn hắn đối với địa phương thần bí này còn rất nhiều hiếu kỳ, nhưng bọn hắn cũng biết bây giờ không phải là thăm dò thời điểm. Củng cố sức mạnh, chuẩn bị chiến đấu, đây mới là việc cấp bách. Đang cáo biệt thủ hộ giả sau đó, năm người một lần nữa bước lên đường trở về. Một lần này nhân loại lương hành trình, làm cho tất cả mọi người đều thu hoạch tương đối khá. Không chỉ có biết văn minh nhân loại chân thực lịch sử, còn thu được lực lượng cường đại. Càng quan trọng chính là, bọn hắn đối với sắp gặp phải nguy cơ có nhận thức rõ ràng hơn. Thời gian hành giả, cao đẳng vị diện, thời gian nghị hội. Những thứ này nghe cũng rất tồn tại nguy hiểm, đang âm thầm lập mưu âm như gì. Mà bọn hắn chính là ngăn cản những thứ này âm như mấu chốt sức mạnh. Mặc dù con đường tràn đầy nguy hiểm, nhưng bọn hắn đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. có viễn cổ truyền thừa sức mạnh, có Trương Huyền chỉ đạo, bọn hắn tin tưởng mình có thể ứng đối bất kỳ khiêu chiến nào. Nhân loại sau này liền nắm ở trong tay bọn họ. Mà tại trong trận này chiến tranh sắp đến, Trương Huyền vẫn là cái kia tồn tại cường đại nhất. Vô luận đối mặt địch nhân gì, vô luận gặp phải khó khăn gì, hắn đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Ở trước mặt hắn, tất cả nguy cơ đều không phải là vấn đề, tất cả địch nhân trước mặt cũng chỉ là sâu kiến. Đây chính là thực lực tuyệt đối, đây chính là tồn tại vô địch. Chương 409, trở lại cái nào đều thông, rung động tất cả mọi người. Chương 409, trở lại cái nào đều thông, rung động tất cả mọi người. Sau một tiếng, cái nào đều thông trụ sở công ty chính bầu trời, một đóa mây trắng toát màu chậm rãi hạ xuống. Đóa này đám mây nhìn phổ thông không có gì lạ, nhưng cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, làn danh của nó tản ra kim quang nhàn nhạt, hơn nữa quy tích di động hoàn toàn vi phạm với quy luật tự nhiên. Tại trên đám mây, Trương Huyền năm người đang chuẩn bị kết thúc lần này kỳ diệu lữ trình. Sắp tới, Trương Huyền lạnh nhạt nói, chuẩn bị hạ xuống a. Nghe được Trương Huyền lời nói, bốn người đều có chút không muốn. Loại này đằng vân giá vũ cảm giác thực sự quá thần kỳ, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Sư thúc, có thể hay không lại bay một hồi? Trương Sở Lam mắt lom lom nhìn Trương Huyền, loại cảm giác này quá sung sướng, so đi máy bay kích động nhiều. Vương cũng gật đầu một cái, sư bá, ta còn muốn thể nghiệm một chút phi hành tốc độ cao cảm giác. Vừa rồi chúng ta bay còn chưa đủ nhanh. Mã Tiên Hồng càng là hưng phấn mà nói, đạo trưởng, ta nghĩ kiểm tra một chút loại này phương thức phi hành cao nhất tốc độ. Từ kỹ thuật góc độ tới nói, đây quả thực là hoàn mỹ phương tiện giao thông. Ngay cả Phùng Bảo Bảo cũng có chút lưu luyến không rời, đạo gia, cái này đám mây ngồi xuống thật thoải mái a. So ta đã thấy bất luận cái gì phương tiện giao thông đều phải thoải mái dễ chịu. Đối mặt bốn người thỉnh cầu, Trương Huyền mỉm cười. Về sau có rất nhiều cơ hội. Hắn nói, bây giờ đi về trước xử lý chính sự a. Các ngươi vừa mới thu được truyền thừa, cần thời gian tới thích ứng lực lượng mới. Hơn nữa công ty bên kia khẳng định có rất nhiều chuyện chờ lấy chúng ta xử lý. Bốn người mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn là gật đầu một cái. Bọn hắn biết Trương Huyền nói rất đúng, bây giờ chính xác không phải du ngoạn thời điểm. Đám mây tiếp tục hạ xuống, rất nhanh là đến cái nào đều thông tổng bộ đại lâu bầu trời. Lúc này chính vào lúc xế chiều, tổng bộ quảng trường có không ít nhân viên tại hoạt động. Khi bọn hắn nhìn thấy trên bầu trời cái kia đóa chậm rãi hạ xuống đám mây lúc, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Ta không nhìn lầm chứ? Một cái tuổi trẻ công nhân thời vụ trợn to hai mắt, cái kia đám mây có phải hay không tại hạ xuống? Hơn nữa phía trên còn giống như có người. Một cái khác nhân viên cũng phát hiện dị thường, "Cờ mờ nờ, thật sự có người ở trên đám mây. Đây là cái tình huống gì? Chụp điện ảnh sao?" "Không đúng, cái nào đoàn làm phim dám ở đâu đều thông tổng bộ quay phim. Hơn nữa cái kia đám mây nhìn liền không giống như là đặc hiệu a." Theo đám mây hạ xuống, quảng trường người càng tới càng nhiều. Mọi người đều bị một màn thần kỳ này hấp dẫn lực chú ý. Khi đám mây hạ xuống cách xa mặt đất chỉ có mười mấy thước, trong đám người bạo phát ra cực lớn tiếng ồn ào. Là Trương Sở Lam. Có người nhận ra trên đám mây người, còn có Vương Giã cùng Mã Tiên Hồng. "Trời ạ, bọn hắn thật sự ở trên đám mây. Đây là cái gì thủ đoạn thần tiên a?" "Chớ đã, cái kia Bạch Tí Phục chính là ai? Tựa như là trong truyền thuyết cái vị kia tiền bối. Thật hay giả? Vị kia thần bí tiền bối thật tồn tại." Đám người trở nên càng thêm kích động. Mặc dù đại đa số người cũng không có gặp qua Trương Huyền, nhưng liên quan tới hắn truyền thuyết tại công ty nội bộ đã lưu truyền rất lâu. Nghe nói có thực lực một vị sâu không lường được tiền bối thần bí, có thể đánh bại dễ dàng bất cứ địch nhân nào. Hơn nữa Trương Sở Lam, Vương Giã những thiên tài này dị nhân, cũng là đệ tử của hắn. Bây giờ tận mắt thấy vị này tồn tại trong truyền thuyết, tất cả mọi người đều cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Đám mây chậm rãi hạ xuống giữa quảng trường, năm người từ phía trên đi xuống. Khi chân đạp của bọn họ tới mặt đất trong nháy mắt, đám mây liền bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Toàn bộ quá trình như mộng như ảo, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Quá thần kỳ. Đây quả thật là người có thể làm được sự tình sao? Đang vân giá vũ a, đây quả thực là thần tiên thủ đoạn. Khó trách truyền thuyết vị tiền bối kia thực lực thâm bất khả trắc, liền trong loại trong truyền thuyết thần thoại này năng lực đều có. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, Triệu Phương Húc nhận được tin tức, đội vàng chạy tới. Khi hắn nhìn thấy Trương Huyền một nhóm 5 người an toàn lúc trở về, trong lòng thở dài một hơi. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện dị thường. Trương Sở Lam, Vương Giã, Mã Tiên Hồng, còn có Phùng Bảo Bảo, trên người bọn họ khí tức vậy mà xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như nói trước đây bọn hắn chỉ là thông thường thiên tài dị nhân, như vậy hiện tại bọn hắn đã hoàn toàn vượt qua thường nhân phạm chủ. Đặc biệt là Phùng Bảo Bảo, trong mắt nàng loại kia thanh minh trong suốt trí tuệ tia sáng, còn có trên thân như có như không đặc thù đạo vận, đã hoàn toàn vượt ra khỏi Triệu Phương Húc nhận thức phạm chủ. "Này, đây là có chuyện gì?" Triệu Phương Húc rung động nhìn xem bốn người, "Khí tức của các ngươi, như thế nào trở nên cường đại như vậy? Hơn nữa Phùng Bảo Bảo, ánh mắt của ngươi." Triệu Phương Húc phát hiện trong mắt Phùng Bảo Bảo đã không còn lúc trước cái loại này mê mang cùng hoang mang, mà là tràn đầy trí tuệ cùng kiên định. Rõ ràng, nàng đã tìm về mất đi ký ức. "Triệu Đồng." Trương Sở Hiện cười lên tiếng chào, nhưng chính là động tác đơn giản này lại làm cho Triệu Phương Húc cảm nhận được cực lớn cảm giác áp bách. "Chúng ta trở về. Lần này lữ trình thu hoạch rất lớn, có rất nhiều sự tình phải hướng ngài hồi báo." Triệu Phương Húc gật đầu một cái, nhưng trong lòng rung động lại càng thêm mãnh liệt. Trương Sở Hiện thanh âm bên trong ẩn chứa một loại đặc thù bất luận, phản phất từng chữ đều có tầng sâu hàm nghĩa. Loại biến hóa này thực sự quá lớn, lớn đến để cho hắn cơ hồ không nhận ra trước mắt người này chính là trước đây Trương Sở Hiện. "Vương Giã, ngươi a?" Triệu Phương Húc nhìn về phía Vương Giã, phát hiện cái này bình thường ôn hòa thanh niên trên thân tản ra một loại sâu không lường được khí tức. Phản phất hắn đã hiểu thấu đáo cái gì thâm ảo đạo lý. "Sư bá mang bọn ta đi rất chỗ thần kỳ." Vương Giã lạnh nhạt nói, "Ở nơi đó, chúng ta thu được một chút đặc thù kỳ ngộ. Tình huống cụ thể, đợi một chút lại kỹ càng hồi báo a. Mã Tiên Hồng không nói gì, chỉ là ánh mắt nhất động. Trong nháy mắt, trung quanh kim loại vật vậy mà bắt đầu tự động hợp lại. Một chút sắt vụn viến bay lượn trên không trung, ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền hợp thành một cái tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật. Hơn nữa toàn bộ quá trình không có bất kỳ cái gì âm thanh, phản phất những kim loại này trời sinh nên dạng này tổ hợp. Thần cơ bách luyện. Triệu Phương hút hít một hơi lãnh khí, ngươi thần cơ bách luyện vậy mà đạt đến loại trình độ này. Loại này lực khống chế, đơn giản chính là thần tích a. Mã Tiên Hồng cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì. Nhưng Triệu Phương Húc có thể cảm nhận được, bây giờ Mã Tiên Hồng đã hoàn toàn thoát thai hoàn cốt. Nếu như nói trước đây hắn chỉ là nắm giữ thần cơ bách luyện ra lông, như vậy hiện tại hắn đã chân chính hiểu được môn kỹ thuật này tinh túy. Cuối cùng, Triệu Phương Húc nhìn về phía Phùng Bảo Bảo. Bảo Bảo, ngươi. Hắn phát hiện mình cũng không biết nên nói cái gì. Phùng Bảo Bảo biến hóa trên người là lớn nhất, không chỉ có khôi phục ký ức, hơn nữa khí chất cũng sẽ ra căn bản tính chuyển biến. Nếu như nói trước đây nàng là một cái mê thất thiếu nữ, như vậy hiện tại nàng đã trưởng thành lên thành một cái cường giả chân chính. Triệu thúc thúc. Phùng Bảo Bảo khẽ cười nói, thanh âm bên trong mang theo một loại thông dong cùng trí tuệ. Ta nghĩ tới mọi chuyện cần thiết, cũng hiểu rồi thân phận cùng sứ mệnh của mình. Chương 410, thích ứng năng lực mới, Trương Huyền vẫn là đỉnh cấp. Chương 410, thích ứng năng lực mới, Trương Huyền vẫn là đỉnh cấp. Cảm tạ ngài qua nhiều năm như vậy chiếu cố. Nghe được Phùng Bảo Bảo lời nói, Triệu Phương Húc trong mắt lóe lên vẻ vui vẻ yên tâm. Mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy Phùng Bảo Bảo tìm về ký ức, hắn vẫn rất cao hứng. Tốt tốt tốt. Triệu Phương Húc kích động nói, chỉ cần các ngươi đều bình an trở về liền tốt. Bất quá trên người các ngươi biến hóa thực sự quá lớn, ta đều nhanh không nhận ra được. Trương Huyền nhìn thấy Triệu Phương Húc rung động biểu lộ, lạnh nhạt nói, bọn hắn chính xác thu được một chút kỳ ngộ. Bất quá bây giờ không phải giải thích cặn kẽ thời điểm. Chúng ta đi về nghỉ trước, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Triệu Phương Húc liền vội vàng gật đầu, vâng vâng vâng, các ngươi đi nghỉ trước. Có gì cần cứ mở miệng. Mọi người ở đây chuẩn bị rời đi, Trương Sở Hiện trong lúc lơ đãng thả ra một tia kim quang. Cái này vốn là chỉ là hắn muốn kiểm tra một chút sức mạnh mới lấy được, nhưng hiệu quả lại vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Đạo kim quang kia mới vừa xuất hiện, không khí chung quanh liền bắt đầu kịch liệt và mẹo. Phản phất ngay cả không gian đều không chịu nổi loại lực lượng này xung kích. Hơn nữa đạo kim quang này bí lực, so Trương Sở Hiện phía trước có thể thả ra bất kỳ công kích nào đều cường đại hơn gấp trăm lần không ngừng. Cơ mờ nở. Trương Sở Hiện chính mình cũng bị sợ hết hồn, ta kim quang chú như thế nào trở nên mạnh như vậy. Đám người chung quanh tức thì bị bất thình lình uy áp chấn nhiếp lui về sau mấy bước. Bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, nếu như đạo kim quang này toàn lực bộc phát, chỉ sợ có thể dễ dàng phá hủy cả tòa cao ốc. Sở Hiện, chú ý khống chế. Vương nhắc nhở, chúng ta bây giờ sức mạnh so trước đó cường đại quá nhiều. Nếu như không cẩn thận khống chế, rất dễ dàng tạo thành không cần thiết phá hư. Trương Sở Hiện vội vàng thu liễm lại kim quang, nhưng không khí chung quanh vặn vẹo hiện tượng còn kéo dài một hồi lâu mới tiêu thất. Triệu Phương Húc thấy cảnh này, trong lòng rung động đạt đến đỉnh điểm. Hắn rốt cuộc minh bạch, bốn người này đã không phải là thông thường dị nhân. Bọn hắn thực lực bây giờ, chỉ sợ đã vượt qua nội bộ công ty tuyệt đại đa số lâu năm cao thủ, thậm chí có thể đã đạt đến trong truyền thuyết những cái kia cường giả đỉnh cao cấp độ. Quá bất khả tư nghị. Triệu Phương Húc nỉ non nói, thời gian mấy ngày ngắn ngủi, bọn hắn vậy mà xảy ra biến hóa to lớn như vậy. Tiền bối đến cùng dẫn bọn hắn đi địa phương nào? Lại để cho bọn hắn đã trải qua cái gì? Mặc dù trong lòng tràn ngập tò mò, nhưng Triệu Phương Húc không có hỏi nhiều. Hắn biết, có chút bí mật không phải hắn có thể biết đến. Hơn nữa bây giờ quan trọng nhất là bảo đảm mấy người này có thể thích ứng sức mạnh mới lấy được, không cần tại công ty nội bộ tạo thành ngoài ý muốn gì. Các vị, tản đi đi. Triệu Phương Húc đối với đám người vây xem nói, không có gì để mắt. Đại gia nên làm gì liền đi làm gì. Mặc dù Triệu Phương Húc nói như vậy, nhưng đám người vây xem vẫn là nghị luận ầm ĩ chuyện đã xảy ra hôm nay thực sự quá rung động, đầy đủ bọn hắn thảo luận hơn mấy tháng. Đang vân giá vũ thủ đoạn thần tiên, thoát thai hoán cốt biến hóa kinh người, còn có cái kia uy lực kinh khủng kim quang chú. Đây hết thảy đều để bọn hắn đối với dị nhân thế giới có nhận thức hoàn toàn mới. Thì ra cường giả chân chính, vậy mà có thể cường đại đến loại trình độ này. Tại đám người dần dần tán đi sau, Trương Huyền đối với bốn người nói, các ngươi đi về nghỉ trước, thích ứng một chút lực lượng mới. Ngày mai ta sẽ dạy các ngươi như thế nào chính xác khống chế những lực lượng này. Nhớ kỹ, sức mạnh mặc dù trọng yếu, nhưng lực khống chế càng trọng yếu hơn. Nếu như không thể thật tốt mà khống chế sức mạnh, không chỉ có không giúp được người khác, còn có thể thương tổn tới người vô tội. Bốn người đều nghiêm túc gật đầu một cái. Vừa rồi Trương Sở Hiện ngoại ý muốn chính là một cái rất tốt cảnh cáo. Bọn hắn lực lượng bây giờ chính xác so trước đó cường đại quá nhiều, nhất định phải cẩn thận khống chế mới được. Là, sư thúc, sư bá, đạo trưởng. Bốn người cùng đáp. Trương Huyền thỏa mãn gật đầu một cái, tiếp đó đối với Triệu Phương Húc nói, mấy ngày nay có thể sẽ tương đối bận rộn, có cái gì chuyện quan trọng sẽ liên lạc lại ta. Tầm thường việc nhỏ cũng không cần phiền toái. Triệu Phương Húc liền vội vàng gật đầu, biết rõ, tiền bối ngài đi nghỉ trước. Công ty chuyện bên này ta sẽ xử lý tốt. Trương Huyền gật đầu một cái, tiếp đó hướng về chỗ ở của mình đi đến. Bốn người cũng phân biệt về tới túc xá của mình. Mặc dù cơ thể không mệt, nhưng trên tinh thần chính xác cần nghỉ ngơi một chút. Đặc biệt là cần thời gian để tiêu hóa lần này lữ trình bên trong lấy được tri thức cùng kinh nghiệm. Sáng sớm hôm sau, Trương Sở Hiện liền bị nổ vang đánh thức. Hắn mở to mắt, phát hiện mình trong phòng một mảnh hỗn độn. Dương chiếu, cái bàn, thậm chí ngay cả vách tường đều xuất hiện vết rách. Chuyện gì xảy ra? Trương Sở Hiện hoang mang nhìn xem chung quanh phá hư, ta tối hôm qua làm cái gì sao? Hắn cố gắng nhớ lại lấy tối hôm qua tình huống, rất nhanh liền nhớ tới nguyên nhân. Tối hôm qua lúc ngủ, hắn làm một cái rất kỳ quái mộng. Trong mộng hắn giống như tại cùng cái gì địch nhân cường đại chiến đấu, sử dụng toàn lực thi triển kim quang chú. Không nghĩ tới cái mộng cảnh này vậy mà ảnh hưởng tới thực tế, dẫn đến hắn trong giấc mộng vô ý thức thả ra sức mạnh. Xem ra sư thúc nói rất đúng, ta nhất định phải học được khống chế những lực lượng này. Trương Sở Hiện cười khổ lắc đầu, bằng không thì liền ngủ cũng không an toàn. Hắn vừa mới chuẩn bị thu thập một chút gian phòng, liền nghe được sắt vách truyền đến tương tự tiếng vang. Rõ ràng, những người khác cũng gặp phải vấn đề tương tự. Sở Hiện, người bên đó như thế nào? Vương Gia âm thanh từ sắt vách truyền đến, nghe có chút bất đắc dĩ. Gian phòng của ta bị ta kỳ môn khiến cho rối loạn. Tối hôm qua nằm mơ thời điểm giống như vô ý thức mở ra gió sau kỳ môn, kết quả cả căn phòng không gian đều bị bóp méo. Trương Sở Hiện nghe được lời nói Vương Gia, cảm thấy có chút an ủi. Ít nhất mình không phải là một cái duy nhất xảy ra vấn đề. Ta bên này cũng gần như. Trương Sở Hiện lớn tiếng đáp lại nói, xem ra chúng ta đều cần sư thuốc chỉ đạo a. Đúng lúc này, Mã Tiên Hồng âm thanh cũng truyền tới, các ngươi còn khá tốt, ta bên này thảm hại hơn. Ta thần cơ bách luyện trong giấc mộng tự động vận chuyển, đem cả căn phòng kim loại đều một lần nữa tổ hợp. Bây giờ gian phòng của ta thoạt nhìn như là người ngoài hành tinh phi thuyền. Ba người liếc nhau một cái, đều cười khổ lắc đầu. Xem ra thu được lực lượng cường đại đồng thời, cũng mang đến mới phiền não. Cái kia Bảo Bảo tỷ đâu? Trương Sở Hiện tò mò hỏi, nàng bên kia có cái gì động tĩnh sao? Tiếng nói vừa ra, Phùng Bảo Bảo cửa phòng liền mở ra. Nàng từ trong phòng đi tới, nhìn hết thảy bình thường. Các ngươi thế nào? Phùng Bảo Bảo nghi ngờ nhìn xem ba người, vì cái gì cũng là bộ dáng này. Bảo Bảo tỷ, gian phòng của ngươi không có bị phá hư sao? Vương Gia hiếu kỳ mà hỏi thăm. Phùng Bảo Bảo lắc đầu, không có a, ta ngủ rất ngon. Không có phát sinh ngoài ý muốn gì. Nghe được Phùng Bảo Bảo lời nói, ba người đều cảm thấy rất hâm mộ. Chương 411, trưởng khống lực lượng mới, bất ngờ phát hiện chương 411, trưởng khống lực lượng mới, bất ngờ phát hiện vì cái gì đồng dạng thu được truyền thừa, nàng liền có thể hoàn mỹ khống chế sức mạnh, mà bọn hắn lại không được. Có thể là bởi vì ta vốn chính là tiết khí chi tử quan hệ a. Phùng Bảo Bảo nghĩ nói, hơn nữa dung hợp thời gian chi tâm thời điểm, ta đã học xong như thế nào khống chế phức tạp sức mạnh, cho nên thích ứng tương đối dễ dàng. Trương Sở Hiện bọn người nghe được lời giải thích này, mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng tỏ ra là đã hiểu. Dù sao Phùng Bảo Bảo tình huống chính xác tương đối đặc thù. Tính toán, chúng ta vẫn là nhanh đi tìm sư thúc, sư bá. A, Vương Gia nói, tiếp tục như vậy nữa, toàn bộ lầu ký túc xá đều muốn bị chúng ta phá hủy. Ba người gật đầu một cái, cùng một chỗ hướng về Trương Huyền nơi ở đi đến. Trên đường, bọn hắn gặp không thiếu ánh mắt kỳ dị. Rõ ràng, tối hôm qua bọn hắn trong phòng động tĩnh đã bị những người khác chú ý tới. Sở Hiện, các ngươi tối hôm qua là trong phòng luyện công sao? Một người đồng nghiệp tò mò hỏi, động tĩnh thật lớn a, ta còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Trương Sở Hiện xấu hổ mà cười cười, không có gì, chính là làm một cái ác mộng. Có thể trở mình thời điểm đụng vào thứ gì? Người đồng nghiệp kia mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Bất quá trong lòng hắn thầm nghĩ, dạng gì xoay người có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Rất nhanh, bốn người tới Trương Huyền nơi ở. Trương Huyền nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, lập tức biết rõ xảy ra chuyện gì. Xem ra các ngươi đều gặp lực khống chế vấn đề. Hắn lạnh nhạt nói, cái này rất bình thường, đột nhiên thu được lực lượng cường đại, phải cần một khoảng thời gian tới thích ứng. Chẳng qua nếu như trễ giải quyết, có thể sẽ tạo thành phiền toái càng lớn. Sư thúc, ngài có thể dạy chúng ta như thế nào khống chế những lực lượng này sao? Trương Sở Hiện vội vàng hỏi, chúng ta bây giờ liền ngủ cũng không dám buông lỏng, chỉ sợ trong lúc vô tình tạo thành cái gì phá hư. Trương Huyền gật đầu một cái, đương nhiên có thể. Lực khống chế vấn luyện chính xác rất trọng yếu. Bất quá trước đó, ta cần trước tiên kiểm tra các ngươi một chút tình huống cụ thể. Nói xong, Trương Huyền đưa tay phải ra, phân biệt tại bốn người trên thân điểm nhẹ rồi một lần. Một cỗ ôn hòa sức mạnh tiến vào trong cơ thể của bọn hắn, tra xét rõ ràng lấy bọn hắn tình trạng cơ thể. Ân. Trương Huyền như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, tình huống của các ngươi so ta tưởng tượng muốn hảo. Truyền thừa đã hoàn toàn dung hợp, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì bài xích phản ứng. Lực khống chế không đủ chỉ là tạm thời, trải qua một đoạn thời gian huấn luyện liền có thể giải quyết. Nghe được Trương Huyền lời nói, bốn người đều thở dài một hơi. Vậy chúng ta phải làm như thế nào huấn luyện? Mã Tiên Hùng hỏi. Trương Huyền nghĩ nghĩ, nói, phân biệt huấn luyện a. Mỗi người tình huống khác biệt, cần tính nhắm vào chỉ đạo. Sở Hiện, ngươi tới trước. Trương Sở Hiện đi lên trước, chờ đợi Trương Huyền chỉ đạo. Vấn đề của ngươi chủ yếu xuất hiện ở trên đối với kim quang chú uy lực tính ra. Trương Huyền nói, thu được truyền thừa sau, ngươi kim quang chú uy lực tăng lên gấp mấy trăm lần. Nhưng ý thức của ngươi còn dừng lại ở trước đây trình độ, cho nên thường xuyên dùng sức quá độ. Phương pháp giải quyết rất đơn giản, lần nữa thành lập đối với sức mạnh nhận thức. Nói xong, Trương Huyền trên không trung nhẹ nhàng điểm một cái. Một cái quả cầu ánh sáng màu vàng nóng xuất hiện trên không trung, tản ra ánh sáng lưu hòa. Cái này quang cầu đại biểu ngươi bây giờ sức mạnh lớn nhất. Trương Huyền giải thích nói, ngươi cần học được chính xác mà điều lấy sức mạnh trong đó. Tỷ như, trong sinh hoạt hàng ngày chỉ cần dùng đến 1/1000 sức mạnh. Lúc chiến đấu căn cứ vào địch nhân cường độ, điều động 1/10 đến toàn bộ sức mạnh. Bây giờ thử chỉ điều động 1/1000 sức mạnh, phóng thích một vệt kim quang. Trương Sở Hiện dựa theo Trương Huyền chỉ đạo, cẩn thận từng ly từng tí phóng thích kim quang. Lần này, kim quang uy lực vừa đúng, không có tạo thành bất luận cái gì phá hư. Rất tốt. Trương Huyền thỏa mãn gật đầu một cái, ngươi đã nắm giữ cơ bản phương pháp, kế tiếp luyện tập nhiều mấy lần, liền có thể hoàn toàn nắm giữ. Tiếp lấy, Trương Huyền bắt đầu chỉ đạo Vương. Ngươi gió sau kỳ môn hiện tại có thể ảnh hưởng phạm vi lớn hơn không gian, nhưng tinh thần lực của ngươi còn không có thích ứng loại biến hóa này, cho nên tại sử dụng kỳ môn thời điểm, thường xuyên sẽ vô tình bên trong mở rộng phạm vi tác dụng. Phương pháp giải quyết là tăng cường tinh thần lực huấn luyện, đề cao đối không gian năng lực nhận biết. Trương Huyền truyền thụ cho Vương Giã một bộ đặc thù tinh thần lực phương pháp huấn luyện. Bộ này phương pháp có thể nhanh chóng để thăng tinh thần lực, để cho vương giả càng hảo địa khống chế gió sau kỳ môn. Sau đó là Mã Tiên Hồng. Ngươi thần cơ bách luyện đã đạt đến cảnh giới mới. Ngươi bây giờ có thể trực tiếp điều khiển phần tử tầng diện vật chất gây dựng lại. Nhưng loại năng lực này mạnh mẽ quá đáng, nhất định phải có cực mạnh lực khống chế mới có thể khống chế. Ta truyền thụ cho ngươi một bộ tinh vi khống chế kỹ xảo, có thể làm cho ngươi tốt hơn nắm giữ thần cơ bách luyện. Cuối cùng là Phùng Bảo Bảo. Mặc dù lực khống chế của nàng không có vấn đề, nhưng Trương Huyền vẫn là cho nàng một chút đề nghị. Ngươi tiết khí chi lực cùng thời gian chi lực đã hoàn mỹ dung hợp, nhưng còn rất nhiều tiềm tàng năng lực không có khai phát đi ra. Ta dạy cho ngươi một chút cao cấp vận dụng kỹ xảo, có thể làm cho ngươi tốt hơn phát huy những lực lượng này. Trương Huyền phân biệt truyền thụ cho bốn người khác biệt phương pháp huấn luyện. Những phương pháp này cũng là hắn căn cứ vào mỗi người tình huống cụ thể lượng thân chế tác riêng. Đi qua cả ngày huấn luyện, bốn người lực khống chế đều có rõ ràng để thăng. Mặc dù còn không có hoàn toàn nắm giữ, nhưng ít ra sẽ lại không xuất hiện tối hôm qua như thế ngoài ý muốn. Rất tốt, tiến bộ của các ngươi so ta dự chủ phải nhanh. Trương Huyền thỏa mãn nói, dựa theo cái tốc độ này, mấy ngày nữa liền có thể hoàn toàn nắm giữ. Bất quá phải nhớ kỹ, sức mạnh trưởng không là một cái kéo dài quá trình. Dù cho hoàn toàn nắm giữ, cũng không thể buông lỏng huấn luyện. Bốn người đều nghiêm túc gật đầu một cái. Bọn hắn đã khắc sâu cảm nhận được lực khống chế tầm quan trọng. Mọi người ở đây vì huấn luyện thành quả cảm thấy lúc cao hứng, Trương Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Nét mặt của hắn trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. Thế nào, sư thúc? Trương Sở Hiện chú ý tới Trương Huyền dị thường, khẩn trương hỏi. Có khách không mời mà đến tới. Trương Huyền lạnh nhạt nói, hơn nữa tới không phải người bình thường. Tiếng nói vừa ra, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo khe nước to lớn. Đạo này khe hở hiện ra quỷ dị màu tím, tản ra làm cho người bất an khí tức. Từ trong cái khe đi ra mười mấy cái người mặc hắc bào thân ảnh. Những thứ này thân ảnh vừa xuất hiện, toàn bộ cái nào đều thông tổng bộ nhiệt độ liền xuống hàng mấy chuyến. Thời gian hành giả, Phùng Bảo Bảo biến sắc, bọn hắn làm sao dám đi thẳng tới ở đây? Trương Huyền nhìn lên bầu trời bên trong những thân ảnh kia, trong mắt lóe lên một tia lanh quang. Xem ra bọn hắn là quyết định, dám ở đâu đều thông tổng bộ nhiệt thân, lời thuyết minh bọn hắn có đầy đủ lòng tin. Quả nhiên, cầm đầu thời gian như vậy hành giả chậm rãi mở miệng, Trương Huyền, giao ra tiết khí chi tử, chúng ta có thể tha thứ trước ngươi mạo phạm. Bằng không, thế giới này đem tiếp nhận thời gian nghị hội lửa giận. Chương 412, mới nguy cơ. Thời gian nghị hội âm lưu chương 412, mới nguy cơ, thời gian nghị hội âm lưu nghe nói như thế, Trương Sở Hiện bọn người cảm thấy phẫn nộ. Những thời giờ này hành giả cũng quá khoa trương, cũng dám đến địa bàn của bọn hắn tới uy hiếp. Thời gian nghị hội. Trương Huyền nhàn nhạt lặp lại một lần cái danh từ này, nghe thật lợi hại bộ dáng. Bất quá ở trước mặt ta, cái gì nghị hội cũng không dễ xài. Nói xong, trên thân Trương Huyền bắt đầu tản mát ra uy áp kinh khủng. Uy áp này so trước đó hiện ra qua bất kỳ lực lượng nào đều cường đại hơn, phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều áp sập. Nhưng mà, những thời giờ kia hành giả đối mặt Trương Huyền uy áp, vậy mà không có biểu hiện ra cái gì sợ hãi. Xem ra ngươi vẫn là không rõ tình huống. Cầm đầu thời gian hành giả cười lạnh nói, thời gian nghị hội sức mạnh vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi. Chúng ta lần này tới không phải là vì cùng ngươi chiến đấu, mà là vì cho ngươi một cái cơ hội, một cái gia nhập chúng ta cơ hội. Nghe nói như thế, tất cả mọi người ở đây đều ngẩn ra. Gia nhập vào bọn hắn? Những thời giờ này hành giả đến cùng đang suy nghĩ gì? Có ý tứ. Trương Huyền nhếch miệng lên một nụ cười, nói một chút, tại sao muốn ta gia nhập vào các ngươi? Cầm đầu thời gian hành giả nhìn thấy Trương Huyền tựa hồ có hứng thú, lập tức tinh thần tỉnh táo. Bởi vì ngươi có tư cách này. Hắn nói, lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể trở thành thời gian nghị hội một thành viên. Mà thời gian nghị hội là trong vũ trụ này tối cao tầng thứ tồn tại. Chúng ta nắm trong tay thời gian trật tự để bảo toàn vũ trụ cân bằng. Gia nhập vào chúng ta, ngươi liền có thể thu được vĩnh hằng sinh mệnh cùng vô thượng quyền hạn. Hơn nữa, ngươi còn có thể tận mắt chứng kiến cái vũ trụ này trung cực chân tướng. Nghe được thời gian hành giả lời nói, bốn người đều cảm thấy rung động. Thời gian nghị hội lại là loại tồn tại này. Trưởng không thời gian trật tự, giữ gìn vũ trụ cân bằng. Cái này nghe chính xác rất lợi hại. Giá tiền kia là cái gì? Trương Huyền tiếp tục hỏi, ta cần trả giá cái gì? Rất đơn giản. Thời gian hành giả hồi đáp, từ bỏ đối với cái này cấp thấp vị diện quyền luyến. Ngừng quan hệ thời gian tự nhiên di động. Để cho hết thể dựa theo quỹ đạo định trước phát triển. Bao quát tiết khí chi tử tiêu trừ, cùng với văn minh nhân loại suy sụp. Nghe nói như thế, Trương Sở Hiện bọn người nổi giận. Những thời giờ này hành giả quả nhiên không có ý tốt. Cái gọi là mời, bất quá là muốn cho Trương Huyền từ bỏ bảo vệ bọn hắn. Xem ra các ngươi đối ta hiểu rõ còn chưa đủ xâm nhập. Trương Huyền lạnh nhạt nói, con người của ta có cái khuyết điểm, chính là không thích bị người uy hiếp, càng không thích có người tổn thương ta để ý người. Cho nên, các ngươi mời, ta cự tuyệt. Nói xong, Trương Huyền chậm rãi nâng tay phải lên. Một cỗ càng kinh khủng hơn uy thế từ trên người hắn bạo phát đi ra, trực tiếp nhắm trên bầu trời những thời giờ kia hành giả. Tất nhiên không thể đồng ý, vậy cũng chỉ có thể dùng vũ lực giải quyết. Trương Huyền âm thanh trở nên băng lãnh, bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi, ở trước mặt ta độc thủ, hậu quả rất nghiêm trọng. Cầm đầu thời gian hành giả cảm nhận được Trương Huyền trên người sát ý, sắc mặt cuối cùng thay đổi. Bọn hắn mặc dù có thời gian nghị hội làm hậu thuẫn, nhưng đối mặt Trương Huyền loại này cấp bậc tồn tại, vẫn là cảm nhận được áp lực. Xem ra ngươi là chấp mê bất ngộ. Thời gian hành giả lạnh rên một tiếng, đã như vậy, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thời gian nghị hội sức mạnh thực sự. Nói xong, mười mấy cái thời gian hành giả đồng thời ra tay. Bọn hắn không có sử dụng thường quy phương thức công kích, mà là trực tiếp điều khiển thời gian bản thân. Trong nháy mắt, toàn bộ cái nào đều thông tổng bộ tốc độ thời gian trôi qua cũng bắt đầu hỗn loạn lên. Có nhiều chỗ thời gian đình chỉ, có nhiều chỗ thời gian đảo lưu, còn có chút địa phương lúc ở giữa gia tốc. Loại phương thức công kích này cực kỳ quỷ dị, liền Trương Sở Hiện bọn người nhận lấy ảnh hưởng. Động tác của bọn hắn trở nên chậm chạp, tư duy cũng bắt đầu hỗn loạn. Thời gian quá chặt. Thời gian hành giả nhóm cùng quát lên. Một cỗ cường đại sức mạnh tính toán đem Trương Huyền khóa chặt tại thời gian trong lồng giam. Nhưng mà, đối mặt loại công kích này, Trương Huyền chỉ là cười nhạt một tiếng. Điều trùng tiểu kỹ. Hắn hời hợt phất phất tay. Trong nháy mắt, tất cả thời gian dị thường đều bị hắn cưỡng ép lau sạch. Không chỉ có như thế, những thời giờ kia hành giả thi triển sức mạnh cũng bị bắn ngược trở về. Không có khả năng. Cầm đầu thời gian hành giả khiếp sợ kêu lên, ngươi làm sao có thể dễ dàng như vậy mà hóa giải thời gian chi lực của chúng ta? Chỉ bằng các ngươi điểm ấy không quan trọng kỹ xảo, cũng nghĩ ở trước mặt ta múa dịu quá mắt thợ. Trương Huyền Kinh thường nói, chân chính thời gian trường khống, không phải là các ngươi loại trình độ này có thể lý giải. Nói xong, Trương Huyền duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng hướng về phía trước một điểm. Thời gian chốt bụi. Một đạo lực lượng vô hình trong nháy mắt xuyên thấu không gian, trực tiếp tác dụng tại những cái kia thời gian hành giả trên thân. Tại này cổ sức mạnh trùng kích vào, thời gian hành giả nhóm cơ thể bắt đầu không bị khống chế rung động. Bọn hắn có thể cảm nhận được, sự tồn tại của mình đang bị một loại nào đó tầm thứ cao hơn sức mạnh xóa đi. Này, đây là cái gì lực lượng? Thời gian hành giả nhóm hoảng sợ kêu lên, vì cái gì thời gian chi lực của chúng ta hoàn toàn vô hiệu? Bởi vì các ngươi nắm giữ chỉ là thời gian biểu tượng. Trương Huyền lạnh nhạt nói, mà ta nắm giữ là thời gian bản chất. Giữa hai người chênh lệch, liền như là đom đóm cùng thái dương đồng dạng. Tại Trương Huyền công kích đến, những thời giờ kia hành giả căn bản là không có cách chống cự. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lực lượng của mình bị tan rã, tồn tại bị suy yếu. Rút lui, mau rút lui. Cầm đầu thời gian hành giả hoảng sợ hô lớn. Bọn hắn cũng lại không để ý tới cái gì mặt mũi, vội vàng mở ra thời không thông đạo, đem về chính mình bị diện. Nhìn thấy thời gian hành giả nhóm chật vật chạy thục mạng bộ dáng, Trương Sở Hiện bọn người cảm thấy vô cùng thoải mái. Sư thúc bị vũ. Trương Sở Hiện hưng phấn mà hô lớn, những thời giờ này hành giả cũng bất quá đi như thế. Tại trước mặt sư thúc chính là một đám tôm tép ngại nhép. Vương cũng là mặt mũi tràn đầy sùng bái, sư ba thực lực thực sự là thâm bất khả trắc. Ngay cả thời gian nghị hội loại tồn tại này đều không để vào mắt. Mã Tiên Hồng càng là kích động đến run rẩy, đạo trưởng, ngài vừa rồi thời gian chôn vùi là chiêu thức gì? Quá đẹp rồi, có thể dạy dỗ ta sao? Phùng Bảo Bảo mặc dù mặt ngoài vẫn là rất bình tĩnh, nhưng trong mắt cũng lập lòe vẻ hưng phấn. Đạo gia, ngài thật lợi hại. Những thời giờ kia hành giả tại trước mặt ngài giống như là học sinh tiểu học. Đối mặt đám người ca ngợi, Trương Huyền khoát tay áo. Những thời giờ này hành giả chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Chân chính uy hiếp còn tại đằng sau. Thời gian nghị hội tất nhiên dám phái người tới, lời thuyết minh bọn hắn đã làm xong toàn diện khai chiến chuẩn bị. Kế tiếp có thể sẽ có phiền toái càng lớn. Nghe được Trương Huyền lời nói, bốn người hưng phấn cảm xúc hơi để nguội một chút. Sư thúc, vậy chúng ta phải làm gì? Trương Sở Hiến hỏi. Trước tiên để thăng thực lực của các ngươi. Trương Huyền nói, trong chiến đấu mới vừa rồi, các ngươi hẳn là cũng chú ý tới. Đối mặt thời gian hành giả công kích, các ngươi căn bản là không có cách tham dự chiến đấu. Điều này nói rõ thực lực của các ngươi còn xa xa không đủ. Bốn người nghe nói như thế, đều có chút hề bại. Chính xác, vừa rồi đối mặt thời gian hành giả thời điểm, bọn hắn chỉ có thể ở một bên nhàn rỗi nhìn. Ngay cả tư cách giúp một tay cũng không có. Chương 413, đạo gia ngươi làm sao làm được? Chương 413, đạo gia ngươi làm sao làm được? Bất quá cũng không cần nản chí. Trương Huyền an ủi, các ngươi vừa mới thu được truyền thừa không lâu, còn cần thời gian tới thích ứng. Hơn nữa vấn đề trọng yếu nhất là, các ngươi còn không có học được như thế nào chính xác khống chế sức mạnh. Lực khống chế không đủ, không chỉ có không cách nào phát huy sức mạnh chân chính uy lực, còn có thể thương tổn tới chính mình. Nói đến đây, Trương Huyền dừng lại một chút. Xem ra là thời điểm tiến hành một lần đặc thù thực chiến dạy học. Nghe được thực chiến dạy học cái từ này, bốn người đều cảm thấy khẩn trương. Sư thúc, sư bá, đạo trưởng, dạy học phương thức từ trước đến nay cũng là rất nghiêm khắc. Sư thúc, ngài muốn làm sao dạy cho chúng ta? Trương Sở Hiện cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trương Huyền không có trả lời ngay, mà là nhìn về phía cái nào đều thông tổng bộ đại lâu tầng cao nhất. Đi theo ta. Hắn nói, chúng ta đi tàng thư các tầng cao nhất. Tàng thư các? Vương nghi ngờ hỏi, sư bá, chúng ta đến đó làm cái gì? Nơi đó không phải dụng để học tập chỗ sao? Cũng không thích hợp huấn luyện thực chiến a. Trương Huyền cười nhạt một tiếng, ai nói huấn luyện thực chiến nhất định muốn tại sân huấn luyện tiến hành? Có đôi khi, hoàn cảnh đặc thù càng có thể rèn luyện người lực khống chế. Mặc dù không biết Trương Huyền dụng ý, nhưng bốn người vẫn là đi theo hắn đi tới tàng thư các tầng cao nhất. Nơi này là chỗ nào đều thông công ty nơi quan trọng nhất một trong, cất giấu đại lượng chân quý cổ tịch cùng tư liệu. Bình thường ngoại trừ đặc thù nhân viên, người bình thường đều không bị cho phép tiến vào. Sư thúc, chúng ta ở đây huấn luyện thật sự không thành vấn đề sao? Mã Tiên Hồng lo lắng nói, vạn nhất hư hại những thứ này chân quý sách, bồi thường nhưng là một cái thiên văn sổ tự a. Đây chính là ta lựa chọn nơi này nguyên nhân. Trương Huyền nói, huấn luyện kế tiếp, các ngươi nhất thiết phải tại không tổn thương hỏng bất kỳ một quyển sách nào điều kiện tiên quyết tiến hành. Dạng này mới có thể chân chính rèn luyện lực khống chế của các ngươi. Nghe được yêu cầu này, bốn người đều cảm thấy áp lực như núi. Trong chiến đấu kịch liệt còn muốn bảo hộ hoàn cảnh xung quanh, độ khó này cũng quá cao a. Sư thúc, cái này thật có thể làm đến sao? Trương Sở Hiện hoài nghi hỏi, chúng ta bây giờ sức mạnh mạnh như vậy, hơi dùng sức một điểm liền có thể tạo thành cực lớn phá hư. Muốn trong chiến đấu hoàn toàn tránh hư hao, cảm giác rất không có khả năng a. Không có khả năng. Trương Huyền nhàn nhạt nhìn hắn một cái, vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính lực khống chế. Nói xong, Trương Huyền tiện tay vung lên. Trong nháy mắt, toàn bộ tàng thư các tầng cao nhất không gian bắt đầu vặn vẹo biến hóa. Nguyên bản thông thường gian phòng, trong nháy mắt đã biến thành một cái cực lớn chiến trường. Bốn phía đều là đủ loại địa hình phức tạp, có đỉnh núi, có hẻm núi, có rừng rậm, có hồ nước. Nhưng thần kỳ nhất là, những cái kia chân quý sách vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại bày đặt ở trên giá sách. Hơn nữa thoạt nhìn hoàn toàn không có chịu đến không gian biến hóa ảnh hưởng. Này, đây là làm sao làm được? Vương Giã rung động nhìn xem chung quanh biến hóa, sư bá, ngài lại có thể dưới tình huống không ảnh hưởng vật phẩm thay đổi không gian. Loại này lực khống chế đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Trương Huyền gật đầu một cái, đây chính là lực lượng chân chính trường khống. Không phải đơn giản thu bạo mà phóng thích sức mạnh, mà là chính xác mà khống chế sức mạnh mỗi một chi tiết nhỏ, để cho sức mạnh chỉ tác dụng tại địa phương cần, không lan đến khu vực khác. Đây mới là các ngươi cần học được. Phùng Bảo Bảo tò mò đi đến một cái giá sách phía trước, phát hiện những sách vở kia chính xác hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, thậm chí ngay cả trang sách cũng không có phiên động một chút. Quá thần kỳ. Nàng cảm thán nói, đạo gia, ngài là làm sao làm được? Có phải hay không có cái gì đặc thù kỹ xảo? Kỹ xảo đương nhiên là có. Trương Huyền nói, nhưng càng quan trọng chính là đối với sức mạnh lý giải. Chỉ có chân chính hiểu được sức mạnh bản chất mới có thể làm được chính xác như thế khống chế. Mà loại này lý giải cần thông qua số lớn thực chiến tới thu được. Nói đến đây, Trương Huyền nhìn về phía bốn người. Bây giờ bắt đầu huấn luyện của các ngươi. Yêu cầu rất đơn giản, công kích lẫn nhau, thích ứng riêng phần mình sức mạnh. Nhưng tuyệt đối không thể hư hao bất kỳ một quyển sách nào. Nếu có người hư hại sách, liền muốn tiếp nhận trừng phạt. Bốn người nghe được yêu cầu này, đều cảm thấy áp lực cực lớn. Loại phương thức huấn luyện này thật sự quá đặc thù. Không chỉ có muốn chiến đấu còn muốn bảo hộ hoàn cảnh. Độ khó hệ số trực tiếp kéo căng. Sư thúc, vạn nhất chúng ta thật sự khống chế không nổi làm sao bây giờ? Trương Sở Hiện khẩn trương hỏi. Vậy đã nói rõ lực khống chế của các ngươi còn chưa đủ. Trương Huyền lạnh nhạt nói, cần càng thêm nghiêm khắc huấn luyện. Bây giờ bắt đầu đi, ta sẽ ở bên cạnh chỉ đạo các ngươi. Bốn người liếc nhau một cái, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được khẩn trương và chờ mong. Mặc dù loại phương thức huấn luyện này rất đặc thù, nhưng bọn hắn cũng biết đây là cơ hội khó được. Có thể tại sư thúc, sư bá, đạo trưởng dưới sự chỉ đạo tiến hành huấn luyện thực chiến, loại cơ hội này cũng không thấy nhiều. Vậy chúng ta bắt đầu. Trương Sở Hiện hít sâu một hơi, trước tiên phát động công kích. Nhưng lần này, hắn không có giống bình thường như thế toàn lực thi triển kim quang chú, mà là cẩn thận từng ly từng tí khống chế sức mạnh thu phát. Một đạo yếu ớt kim quang từ trong tay hắn bắn ra, hướng về Vương Giã phương hướng bay đi. Đạo kim quang này uy lực bị hắn nghiêm ngặt khống chế tại một cái rất nhỏ phạm vi bên trong, vừa có thể đối với Vương Giã tạo thành nhất định uy hiếp, cũng sẽ không lan đến gần chung quanh sách. Vương Giã cảm nhận được kim quang uy hiếp, lập tức mở ra gió sau kỳ môn. Nhưng hắn cũng không có toàn lực thi triển, mà là cẩn thận khống chế kỳ môn phạm vi tác dụng. Một cái cỡ nhỏ không gian vòng xoáy xuất hiện tại trước người hắn, đem Trương Sở Hiện kim quang hấp thu thay đổi vị trí. Trong toàn bộ quá trình, không khí chung quanh chỉ là nhỏ nhẹ ba động một chút, liền gần nhất một quyển sách trang sách cũng không có phiên động. Không tệ. Trương Huyền thỏa mãn gật đầu một cái, Sở Hiện, ngươi kim quang chú khống chế được rất tốt. Uy lực mặc dù thấp xuống, nhưng độ chính xác đề cao rất nhiều. Vương Giã, ngươi kỳ môn cũng sử dụng đến vừa đúng. Vừa hóa giải công kích, lại không có tạo thành ngoài định mức ảnh hưởng. Nghe được Trương Huyền khích lệ, hai người đều thở dài một hơi. Xem ra loại phương thức huấn luyện này đúng là có thể được. Mã Tiên Hồng, Phùng Bảo Bảo, các ngươi cũng thử xem. Trương Huyền tiếp tục hướng dẫn nói. Mã Tiên Hồng gật đầu một cái, bắt đầu nếm thử sử dụng thần cơ bách luyện. Nhưng hắn không có giống bình thường lớn như vậy quy mô mà điều khiển vật chất, mà là chính xác mà khống chế phân tử gây dựng lại. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung tay lên, nước trong không khí trong nháy mắt ngưng kết thành mấy cây thật nhỏ băng châm. Những thứ này băng châm dưới khống chế của hắn, chuẩn xác bắn về phía Phùng Bảo Bảo. Toàn bộ quá trình không có sinh ra bất luận cái gì dư thừa năng lượng ba động. Phùng Bảo Bảo đối mặt Mã Tiên Hồng công kích, lần thứ nhất nếm thử trong chiến đấu thời gian sử dụng chi lực. Nàng không có trên phạm vi lớn mà thay đổi tốc độ thời gian trôi qua, mà là cục bộ mà điều chỉnh thời gian di động. Tại ảnh hưởng dưới của nàng, những cái kia băng châm tốc độ rõ ràng trở nên chậm, mà chính nàng động tác thì hơi tăng nhanh một chút, thoải mái mà tránh thoát Mã Tiên Hồng công kích. Rất tốt. Chương 414, Trương Huyền bắt đầu huấn luyện, chấn kinh đám người. Chương 414, Trương Huyền bắt đầu huấn luyện, chấn kinh đám người. Trương Huyền tán thưởng nói, Mã Tiên Hồng, ngươi thần cơ bách luyện đã đạt đến phần tử tầng diện chính xác khống chế. Loại trình độ này lực khống chế đã rất tốt. Phùng Bảo Bảo, ngươi đối với thời gian chi lực vận dụng cũng rất khéo léo. Cục bộ điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua, vừa đạt đến mục đích chiến đấu, lại không có tạo thành phạm vi lớn ảnh hưởng. Bốn người tại Trương Huyền dưới sự chỉ đạo, bắt đầu kịch liệt huấn luyện thực chiến. Trương Sở Hiện kim quang chú tại loại này nghiêm khắc hạn chế phía dưới, bắt đầu phát sinh biến hóa về chất. Vốn chỉ là đơn giản năng lượng công kích, bây giờ lại có thể tạo thành phức tạp phù văn kết cấu. Màu vàng ánh sáng trên không trung xen lẫn thành đủ loại đồ án, tạo thành tính thực chất phù văn hàng rào. Những thứ này hàng rào không chỉ có thể phòng ngự công kích, còn có thể bắn ngược lực lượng của địch nhân. Hơn nữa quan trọng nhất là, trong toàn bộ quá trình không có bất kỳ cái gì dư thừa năng lượng ngoài tiết. Sư thúc, ta cảm giác ta kim quang chú trở nên hoàn toàn khác nhau. Trương Sở Hiện hưng phấn mà nói, bây giờ kim quang chú không còn là đơn thuần thủ đoạn công kích, mà là có thể tạo dựng phức tạp kết cấu tài liệu kiến trúc. Ta thậm chí cảm thấy phải, ta có thể dùng kim quang tạo dựng ra một tòa hoàn chỉnh kiến trúc. Trương Huyền gật đầu một cái, rất tốt, ngươi đã hiểu được kim quang chú chân chính bản chất. Kim quang không chỉ là năng lượng, càng là một loại có thể tạo hình vật chất. Nắm giữ điểm này, ngươi kim quang chú liền có thể phát huy ra uy lực chân chính. Vương Gia Gió sau kỳ môn cũng ở đây loại trong khi huấn luyện lấy được tăng lên to lớn. Hắn không giới hạn nữa tại đơn giản không gian điều khiển, mà là bắt đầu nếm thử phức tạp hơn ứng dụng. Thông qua chính xác mà khống chế không gian ba động, hắn lại có thể ngắn ngủi thấy trước vài giây đồng hồ sau tương lai. Loại năng lực này để cho hắn trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế thật lớn. Sư bá, ta giống như có thể nhìn thấy chuyện sắp xảy ra. Vương Dung Động nói, mặc dù chỉ có vài giây đồng hồ, nhưng quả thật có thể dự báo tương lai. Đây là có chuyện gì? Đây là bởi vì ngươi kỳ môn đã có thể cảm giác thời gian ba động. Trương Huyền giải thích nói, thời gian và không gian vốn là nhất thể. Khi ngươi đối không gian trưởng khống đạt đến trình độ nhất định sau, tự nhiên là có thể cảm giác được thời gian biến hóa. Loại này năng lực biết trước, chính là thời không cảm giác sơ cấp ứng dụng. Mã Tiên Hồng thần cơ bách luyện càng là đạt đến trước nay chưa có cảnh giới. Hắn có thể vô căn cứ sáng tạo ra đủ loại tinh xảo máy móc hộ vệ. Những hộ vệ này mặc dù thể tích không lớn, nhưng kết cấu cực kỳ phức tạp, công năng cũng rất cường đại. Thần kỳ nhất là, những hộ vệ này hoàn toàn do ý niệm của hắn khống chế, động tác lưu loát tự nhiên. Đạo trưởng, ta cảm giác mình bây giờ giống như là tạo vật chủ. Mã Tiên Hồng kích động nói, có thể sáng tạo ra có sinh mệnh máy móc. Những hộ vệ này không chỉ có thể chiến đấu, còn có nhất định trí năng. Đơn giản quá bất khả tư nghị. Ngươi chính xác đã tiếp xúc đến tạo vật biên giới. Trương Huyền nói, thần cơ bách luyện cảnh giới tối cao, chính là sáng tạo sinh mệnh. Mặc dù ngươi bây giờ còn làm không được chân chính sinh mệnh sáng tạo, nhưng đã rất gần. Tiếp tục cố gắng, một ngày nào đó ngươi có thể đạt đến cảnh giới kia. Mà Phùng Bảo Bảo đối với thời gian chi lực vận dụng, càng là cho thấy không thể tưởng tượng nổi phương thức chiến đấu. Nàng không chỉ có thể để cho công kích của đối thủ trở nên chậm, để cho động tác của mình tăng tốc, còn có thể tại cục bộ khu vực sáng tạo thời gian tuần hoàn, để cho công kích lặp lại phát sinh. Thậm chí có thể ngắn ngủi lịch chuyển thời gian, để cho đã phát sinh công kích trở lại nguyên điểm. Đạo gia, ta cảm giác thời gian ở trước mặt ta giống như đồ chơi. Phùng Bảo Bảo hưng phấn mà nói, ta có thể tùy ý điều khiển nó, thay đổi nó. Loại cảm giác này quá thần kỳ. Thời gian chi lực đúng là thần bí nhất sức mạnh một trong. Trương Huyền nói, ngươi bây giờ nắm giữ chỉ là trong đó một phần rất nhỏ. Thời gian huyền bí so với ngươi tưởng tượng thâm ảo hơn. Bất quá lấy ngươi bây giờ trình độ, đã đầy đủ ứng đối đại bộ phận nguy cơ. Tại Trương Huyền dưới sự chỉ đạo, bốn người huấn luyện thực chiến kéo dài dòng dã một ngày. Theo huấn luyện xâm nhập, bọn hắn đối với riêng phần mình sức mạnh trưởng không càng ngày càng chính xác. Không chỉ có thể trong chiến đấu kịch liệt bảo hộ hoàn cảnh xung quanh, còn có thể phát huy ra sức mạnh chân chính uy lực. Càng quan trọng chính là, bọn hắn bắt đầu lý giải Trương Huyền nói tới chân chính cường đại hàm nghĩa. Chân chính cường đại cũng không phải là đơn thuần lực phá hoại, mà là đối với sức mạnh cực hạn trưởng khống, có thể làm cho sức mạnh chính xác mà tác dụng tại địa phương cần, không lãng phí một tơ một hào năng lượng. Loại này lực khống chế mới thật sự là cường giả tiêu chí. Rất tốt, các ngươi biểu hiện hôm nay vượt ra khỏi ta mong muốn. Trương Huyền thỏa mãn nói, không chỉ có học xong chính xác khống chế sức mạnh, còn khai phá ra mới ứng dụng phương thức. Loại tiến bộ này tốc độ chính xác làm cho người kinh hỉ. Bốn người nghe được Trương Huyền khích lệ, đều cảm thấy vô cùng tự hào. Có thể có được sư thúc, sư bá, đạo trưởng tán thành, so với cái gì đều trọng yếu. Bất quá, đây chỉ là bắt đầu. Trương Huyền tiếp tục nói, chân chính khiêu chiến còn tại đằng sau. Thời gian nghị hội như là đã để mắt tới chúng ta, kế tiếp chắc chắn còn sẽ có phiền toái càng lớn. Các ngươi cần làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Bốn người đều nghiêm túc gật đầu một cái. Đi qua hôm nay huấn luyện, bọn hắn đối với thực lực của mình có nhận thức rõ ràng hơn. Mặc dù còn xa xa không bằng sư thúc, sư bá, lão trưởng, nhưng ít ra đã có năng lực tự bảo vệ mình. Đối mặt nguy cơ sắp đến, bọn hắn không còn là không hề có lực hoàn thủ bằng hữu, mà là có thể tham dự chiến đấu chiến sĩ. Loại chuyển biến này để cho bọn hắn đối với tương lai tràn đầy lòng tin. Vô luận thời gian nghị hội có âm mưu gì, vô luận địch nhân mạnh đến mức nào, có sư thúc, sư bá, đạo trưởng, chỉ đạo, có lẫn nhau ủng hộ, bọn hắn tin tưởng mình có thể ứng đối bất kỳ khiêu chiến nào. Một tuần sau buổi sáng, cái nào đều thông nội bộ công ty bầu không khí lộ ra phá lệ yên tĩnh. Trương Sở Lam, Vương Giã, Mã Tiên Hồng, Phùng Bảo Bảo bốn người đi qua mấy ngày liên tiếp huấn luyện, đối với riêng phần mình sức mạnh trưởng không đã có bay vọt về chất. Bọn hắn mỗi ngày đều tại tàng thư các tầng cao nhất tiến hành tinh vi lực khống chế huấn luyện, tại Trương Huyền nghiêm ngặt dưới sự chỉ đạo, đã có thể làm đến tại trong chiến đấu kịch liệt không tổn thương hỏng bất kỳ vật phẩm gì. Sư bá, ta cảm giác bây giờ lực khống chế so trước đó mạnh quá nhiều. Vương Giã vừa sửa sang lại huấn luyện bút ký, một bên cảm khái nói, trước đó sử dụng gió sau kỳ môn thời điểm, lúc nào cũng lo lắng sẽ tạo thành không cần thiết phá hư. Bây giờ cuối cùng có thể tùy tâm sở dục thi triển. Trương Sở Lam gật đầu một cái, ta cũng là loại cảm giác này. Bây giờ kim quang chú không còn là đơn giản thô bạo năng lượng phóng thích, mà là có thể tạo dựng ra đủ loại kết cấu phức tạp. Cảm giác giống như là nắm giữ năng lực hoàn toàn mới. Mã Tiên Hồng đang loay hoay chính mình mới sáng tạo một cái cỡ nhỏ máy móc hộ vệ, cái này hộ vệ chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng cấu tạo cực kỳ tinh vi. Chương 415, đô thị thời gian dị thường, lần thứ nhất thực chiến. Chương 415, đô thị thời gian dị thường, lần thứ nhất thực chiến. Ta bây giờ rốt cuộc lý giải cái gì gọi là chân chính thần cơ bách luyện. Hắn hưng phấn mà nói, trước đó chỉ là đơn giản vật chất gây dựng lại, bây giờ lại có thể sáng tạo ra có trí năng cơ giới sinh mệnh. Loại cảm giác này đơn giản quá thần kỳ. Phùng Bảo Bảo ngồi ở một bên, đang nghiên cứu một bản liên quan tới thời gian lý luận cổ tịch. Khôi phục ký ức sau nàng, đối với tri thức có khát vọng mãnh liệt. Thời gian chi lực vận dụng còn rất nhiều ta không hiểu rõ chỗ. Nàng nghiêm túc nói, đạo gia dạy cho ta chỉ là cơ sở, ta cần học tập càng nhiều tri thức lý luận. Ngay tại bốn người đắm chìm tại bình tĩnh học tập bầu không khí bên trong lúc, dồn dập tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên. Tít tít tít, màu đỏ đèn báo động bắt đầu lấp lóe, toàn bộ cái nào đều thông tổng bộ lập tức tiến nhập trạng thái khẩn cấp. Gì tình huống? Trương Sở Lam lập tức đứng lên, có phải hay không lại có cái gì sự kiện khẩn cấp? Rất nhanh, công ty hệ thống phát thanh truyền đến Triệu Phương Húc âm thanh, các bộ môn chú ý, trung tâm thành phố xuất hiện hiện tượng dị thường, tất cả có thể dùng nhân viên lập tức chờ lệnh. Công nhân thời vụ tiểu đội thì lập tức đến phòng chỉ huy tác chiến tụ tập. Bốn người liếc nhau một cái, lập tức hướng về phòng chỉ huy chạy tới. Trên đường, bọn hắn gặp không thiếu đội vàng gấp rút lên đường công ty nhân viên. đại gia trên mặt đều mang khẩn trương và biểu tình cốt hoặc. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vương vừa chạy một bên hỏi, nhìn tình huống thật nghiêm trọng.
Không biết, nhưng hẳn không phải là thông thường dị nhân sự kiện. Mã Tiên Hồng phân tích nói, có thể để cho công ty khẩn trương như vậy, chắc chắn là rất đặc thù tình huống.
Rất nhanh, bốn người tới phòng chỉ huy tác chiến. Triệu Phương Húc đang đứng tại cực lớn màn hình phía trước, sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem hình ảnh trên màn ảnh.
Các ngươi tới thật vừa lúc.
Triệu Phương Húc nhìn thấy bốn người, lập tức ngoắc gọi bọn họ chạy tới.
Xem cái này.
Bốn người đi đến màn hình phía trước, lập tức bị hình ảnh trên màn ảnh rung động. Chỉ thấy tại phồn hoa trong đô thị, xuất hiện cực kỳ quỷ dị hiện tượng. Người đi trên đường phố động tác lúc nhanh lúc chậm, có người giống như là bị ấn tiến nhanh hóa, động tác nhanh đến mức mơ hồ. Có người giống như là bị ấn chậm phong hóa, mỗi cái động tác đều cực kỳ chậm chạp. Quỷ dị hơn là, một chút cỗ xe vậy mà tại chỗ tái diễn khởi động động tác. Rõ ràng đã khởi động, nhưng lại về tới khởi động phía trước trạng thái, tiếp đó lần nữa khởi động. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, giống như là lâm vào thời gian tuần hoàn. Làm người ta rung động nhất là, tâm đường công viên suối phun giọt nước vậy mà lơ lửng ở trên không. Vô số giọt nước cứ như vậy đứng im ở giữa không trung, tạo thành một bộ siêu hiện thực hình ảnh.
Này, đây là có chuyện gì?
Trương Sở Hiện khiếp sợ hỏi, những thứ này hiện tượng hoàn toàn vi phạm với định luật vật lý a.
Thời gian dị thường.
Triệu Phương Húc trầm trọng nói, căn cứ vào phân tích của chúng ta, đây là có người tại người vì mà quấy nhiễu thời gian bình thường di động. Hơn nữa quấy nhiễu phạm vi đang không ngừng mở rộng.
Vương Giã cao mày nhìn màn ảnh, loại trình độ này thời gian điều khiển, hẳn là thời gian hành giả thủ ra.
Phùng Bảo Bảo nhìn thấy những thời giờ này hiện tượng dị thường, trong mắt lóe lên một chút tức giận.
Lại là bọn hắn.
Nàng lạnh lùng nói, những thời giờ này hành giả đến cùng muốn làm cái gì? Tại sao muốn tại người vô tội trong đám chế tạo loại hỗn loạn này?
Triệu Phương Húc điều ra càng nhiều hình ảnh theo dõi, chỉ vào trong đó một cái xó xỉnh nói, chúng ta phát hiện mục tiêu.
Đang theo dõi trong tấm hình, một cái thân mặc áo khoác màu đen, khuôn mặt thân ảnh mơ hồ đang đứng tại thời gian dị thường trung tâm. Thân ảnh này trung quanh thời gian vặn vẹo nghiêm trọng nhất, rõ ràng chính là tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu.
Người này hẳn là thời gian hành giả.
Triệu Phương Húc nói, hắn dường như đang phá hư đồ vật gì.
Căn cứ vào quan sát của chúng ta, mỗi khi hắn tiến hành một lần thao tác, thời gian dị thường phạm vi liền sẽ mở rộng một phần. Nếu như trễ ngăn cản, toàn bộ thành phố đều có thể lâm vào thời gian hỗn loạn.
Nghe nói như thế, bốn người đều cảm thấy tình hình tính nghiêm trọng.
Toàn bộ thành phố lâm vào thời gian hỗn loạn, loại hậu quả này đơn giản không dám tưởng tượng.
Chúng ta lập tức xuất phát.
Trương Sở Hiện kiên định nói, không thể để cho thời gian như vậy hành giả tiếp tục phá hư tiếp.
Chờ đã.
Triệu Phương Húc gọi lại bốn người, ta nhất thiết phải nhắc nhở các ngươi, đây là các ngươi thu được lực lượng mới sau lần thứ nhất thực chiến. Hơn nữa đối thủ là cực kỳ nguy hiểm thời gian hành giả. Các ngươi xác định có thể ứng đối sao?
Bốn người liếc nhau một cái, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được kiên định quyết tâm.
Chúng ta đã chuẩn bị xong.
Vương gia nói, khoảng thời gian này huấn luyện không có bổ phí.
Hơn nữa sư ba dạy cho kỹ xảo khống chế của chúng ta, vừa vặn có thể tại loại này phức tạp trong hoàn cảnh phát huy được tác dụng.
Mã Tiên Hồng cũng gật đầu một cái, không tệ, tại không làm thương hại dân chúng vô tội điều kiện tiên quyết chiến đấu, đúng là chúng ta am hiểu nhất.
Phùng Bảo Bảo càng là ánh mắt kiên định, những thời giờ này hành giả làm thương tổn người vô tội, ta không thể ngồi nhìn mặc kệ.
Hơn nữa, thời gian chi lực của ta vừa vặn có thể đối kháng năng lực của bọn hắn.
Triệu Phương Húc nhìn thấy bốn người kiên định biểu lộ, trong lòng mặc dù vẫn còn có chút lo lắng, nhưng vẫn là gật đầu một cái.
Hảo, vậy các ngươi lập tức xuất phát.
Nhớ kỹ, bảo hộ an toàn của dân chúng là đòi hỏi thứ nhất.
Nếu như tình huống vượt qua phạm vi năng lực của các ngươi, lập tức rút lui.
Là.
Bốn người cùng đáp, tiếp đó nhanh chóng rời đi phòng chỉ huy.
10 phút sau, bốn người tới thời gian dị thường hiện trường.
Khoảng cách gần quan sát, tình huống nơi này so hình ảnh theo dõi trông được đứng lên càng quỷ dị hơn.
Bọn hắn vừa mới bước vào dị thường khu vực, lập tức cảm nhận được mãnh liệt thời gian vặn vẹo cảm giác. Hết thảy xung quanh đều trở nên không bình thường.
Cảm giác thật là kỳ quái.
Trương Sở Hiện cao mày nói, ta cảm giác ta động tác lúc nhanh lúc chậm, hoàn toàn không bị khống chế.
Vương Giã tình huống cũng không khá hơn chút nào, ta gió sau kỳ môn nhận lấy nghiêm trọng cái nhiễu.
Thời gian hỗn loạn ảnh hưởng tới không gian tính ổn định.
Mã Tiên Hồng nếm thử sử dụng thần cơ bách luyện, nhưng phát hiện hiệu quả giảm bớt đi nhiều, ta phần tử năng lực thao túng cũng bị ảnh hưởng tới.
Tại thời gian hỗn loạn trong hoàn cảnh, phân tử vận động vi luật hoàn toàn bị làm rối loạn.
Chỉ có Phùng Bảo Bảo trạng thái tương đối bình thường một chút.
Thời gian chi lực của ta có thể ở một mức độ nào đó chống cự loại này quá nhiễu.
Nàng nói, nhưng cũng không thể hoàn toàn miễn dịch.
Chúng ta nhất định phải nhanh chóng tìm được thời gian như vậy hành giả, ngăn cản hắn tiếp tục phá hư.
Bốn người cẩn thận từng ly từng tí hướng về thời gian dị thường trung tâm đi tới.
Trên đường, bọn hắn thấy được càng nhiều hiện tượng kỳ dị.
Một cái đang tại đi bộ người đi đường đột nhiên lui về đi, phản phất thời gian tại đảo lưu.
Một chiếc xe hơi trên không trung chậm rãi phi hành, tốc độ chậm giống như là ốc sên.
Còn có một số vật thể hoàn toàn đứng im trên không trung, giống như là bị thời gian đóng băng.
Những thứ này hiện tượng thực sự quá kỳ dị.
Vương Giã rung động nói, thời gian hành giả năng lực vậy mà mạnh đến loại trình độ này,
có thể tại phạm vi bên trong lớn như vậy chế tạo thời gian hỗn loạn.
Chương 416, kim quang bị luyện hóa. Vương cũng trợn tròn mắt. Chương 416, kim quang bị luyện hóa, Vương cũng trợn tròn mắt. Không đúng.
Phùng Bảo Bảo cẩn thận quan sát lấy chung quanh hiện tượng, cau mày nói, đây không phải thông thường thời gian điều khiển.
Ta cảm giác thời gian này hành giả tại phá hư thứ gì trọng yếu.
Thứ gì trọng yếu?
Trương Sở Hiện nghi ngờ hỏi.
Thời gian neo điểm.
Phùng Bảo Bảo biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, mỗi cái khu vực đều có duy trì thời gian ổn định neo điểm.
Nếu như những thứ này neo điểm bị phá hư, liền sẽ tạo thành phạm vi lớn thời gian hỗn loạn.
Hơn nữa loại hỗn loạn này sẽ không ngừng mở rộng, thẳng đến ảnh hưởng toàn bộ thành phố, thậm chí càng lớn phạm vi.
Nghe được Phùng Bảo Bảo giảng giải, ba người đều cảm thấy tình hình tính nghiêm trọng. Vậy chúng ta nhất thiết phải càng nhanh hành động. Mã Tiên Hồng gấp gáp nói, không thể để cho hắn tiếp tục phá hư tiếp. Bốn người tăng nhanh tốc độ đi tới, rất nhanh liền tiếp cận thời gian dị thường khu vực hạch tâm. Ở đây, thời gian vặn vẹo đạt đến cực hạn. Bọn hắn có thể nhìn thấy, cái kia thân mang áo che gió màu đen thời gian hành giả đang đứng tại một cái kỳ lạ trang bị phía trước. Trang bị này thoạt nhìn như là một loại nào đó cơ giới cổ xưa, mặt ngoài khắc đầy phức tạp phù văn. Mà thời gian hành giả đang dùng một loại đặc thù nào đó công cụ phá hư trang bị bên trên phù văn. Chính là cái kia trang bị. Phùng Bảo Bảo khẳng định nói, đó chính là cái này khu vực thời gian neo điểm. Hắn tại phá hư neo gọi lên ổn định phù văn. Chúng ta nhất thiết phải ngăn cản hắn. Bốn người lập tức hướng về thời gian hành giả vào tới. Nhưng liền tại bọn hắn tới gần trong nháy mắt, thời gian hành giả phát giác sự hiện hữu của bọn hắn. Lại là các ngươi những thứ này tên kỳ đà. Thời gian hành giả xoay người, lộ ra một tấm vặn vẹo mà mơ hồ khuôn mặt. Bất quá lần này cũng không phải tại cái kia lão quái vật bảo vệ dưới, để các ngươi mở mang kiến thức một chút thời gian sức mạnh thực sự. Nói xong, thời gian hành giả nâng hai tay lên, bắt đầu phóng thích càng thêm mãnh liệt thời gian chi lực. Trong nháy mắt, bốn người trung quanh tốc độ thời gian trôi qua trở nên cực kỳ hỗn loạn. Có đôi khi nhanh đến mức để cho người ta phản ứng không kịp, có đôi khi chậm để cho người ta vội vàng sao động có nhịp. Đáng sợ hơn là, thời gian hành giả còn sử dụng định hướng thời gian công kích. Thời gian lật hậu. Một đạo lực lượng vô hình bắn về phía Trương Sở Hiện. Trương Sở Hiện lập tức phóng xuất ra kim quang hàng rào tiến hành phòng ngự. Nhưng làm hắn khiếp sợ là, hắn kim quang hàng rào vậy mà bắt đầu nhanh chóng lật hậu. Nguyên bản kim quang sáng chói trở nên ảm đạm, kiên cố kết cấu bắt đầu bục nát phá toái. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, cường đại kim quang hàng rào liền triệt để tan rã. Cái gì? Trương Sở Hiện khiếp sợ kêu lên, ta kim quang hàng rào cư nhiên bị lao hóa. Cái này sao có thể? Thời gian hành giả cười lạnh một tiếng, ở trước mặt thời gian, bất luận cái gì vật chất đều biết già yếu mục nát. Người kim quang chú lại mạnh, cũng chạy không thoát thời gian ăn mòn. Vương Giã nhìn thấy Trương Sở Hiện công kích bị hóa giải, lập tức mở ra gió sau kỳ môn tiến hành trợ giúp. Nhưng hắn vừa mới khởi động kỳ môn bản, liền bị thời gian hành giả công kích. Thời gian tạm dừng. Một cỗ đặc thù sức mạnh tác dụng tại Vương cung kỳ môn địa bàn. Trong nháy mắt, kỳ môn mâm vận chuyển hoàn toàn đình chỉ. Tất cả ký hiệu đều đứng im trên không trung, không cách nào tiếp tục biến hóa. Ta kỳ môn bản bị tạm ngừng. Vương cũng không dám tin nhìn xem cảnh tượng trước mắt. Hắn chưa từng có gặp được loại tình huống này. Kỳ môn bản lại có thể bị thời gian lực lượng trực tiếp ngừng vận chuyển. Mã Tiên Hồng nhìn thấy hai người đồng bạn đều hứng chịu tới công kích, lập tức triệu hồi ra chính mình máy móc hộ vệ. Nhưng thời gian hành giả chỉ là hời hợt vung tay lên, thời gian đảo lưu. Những cái kia vừa mới được sáng tạo ra máy móc hộ vệ, vậy mà bắt đầu nghịch hướng phân giải. Giống như là phát ra đồ mang thu hình lại, bọn hộ vệ một lần nữa đã biến thành nguyên thủy tài liệu kim loại. Này, đây là năng lực gì? Mã Tiên Hồng rung động nói, lại có thể để cho ta sáng tạo quá trình đảo lưu. Thời gian hành giả đắc ý nở nụ cười, bây giờ biết thời gian chi lực đáng sợ a. Tại tuyệt đối thời gian trưởng không trước mặt, các ngươi bất luận cái gì năng lực đều không có chút ý nghĩa nào. Ngoan ngoãn chịu chết đi, dạng này còn có thể thiếu bị chút đau đớn. Nhìn thấy ba đồng bạn đều hứng chịu tới áp chế, Phùng Bảo Bảo cuối cùng nhịn không được. Trong mắt của nàng thoáng qua một chút tức giận tia sáng. Đủ. Phùng Bảo Bảo quát lớn, các ngươi những thời giờ này hành giả, lúc nào cũng ỷ vào thời gian chi lực khi dễ người khác. Hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính thời gian trưởng khống. Nói xong, Phùng Bảo Bảo bắt đầu toàn lực phóng thích thời gian của mình chi tâm sức mạnh. Hào quang sáng chói từ trong cơ thể nàng tản mắt ra, trong nháy mắt bao phủ khu vực xung quanh. Tại quang mang này ảnh hưởng dưới, nguyên bản hỗn loạn tốc độ thời gian trôi qua bắt đầu ổn định lại. Thời gian hành giả chế tạo đủ loại thời gian dị thường, đều bị cố lực lượng này cưỡng ép lau sạch. Đây là thời gian chi tâm sức mạnh. Thời gian hành giả khiếp sợ nhìn xem Phùng Bảo Bảo, ngươi làm sao có thể nắm giữ như thế tinh khiết thời gian chi lực? Bởi vì ta là tiết khí chi tử, cũng là thời gian chi tâm người sở hữu. Phùng Bảo Bảo lạnh lùng nói, các ngươi loại tà ác này thời gian điều khiển, ở trước mặt ta căn bản không đáng giá nhắc tới. Nói xong, Phùng Bảo Bảo bắt đầu thi triển chính mình cường đại nhất năng lực, tuyệt đối lúc vực. Lấy Phùng Bảo Bảo làm trung tâm, một cái hình tròn to lớn khu vực bắt đầu phát sáng. Tại khu vực này bên trong, tất cả thời gian dị thường đều bị hoàn toàn ngăn cách. Vô luận thời gian hành giả cố gắng như thế nào, đều không thể lại ảnh hưởng trong khu vực này thời gian di động. Không có khả năng. Thời gian hành giả hoảng sợ kêu lên, ngươi làm sao có thể mở ra tuyệt đối lúc vực? Loại năng lực này chỉ có thời gian nghị hội thành viên cao cấp mới có thể nắm giữ. Người rốt cuộc là ai? Phùng Bảo Bảo không có trả lời thời gian hành giả vấn đề. Nàng chỉ là lạnh lùng nhìn đối phương, trong mắt tràn đầy kiên định ý chí. Tại tuyệt đối lúc vực bảo vệ dưới, Trương Sở Hiện, Vương Giã, Mã Tiên Hồng ba người cấp tốc khôi phục bình thường. Năng lực của bọn hắn không hề bị đến thời gian hỗn loạn quá nhiều, có thể bình thường thi triển. Bảo Bảo tỷ thật lợi hại. Trương Sở Hiện hưng phấn mà nói, lại có thể hoàn toàn ngăn cách thời gian hành giả ảnh hưởng. Bây giờ đến phiên chúng ta phản kích. Vương Giã cũng một lần nữa khởi động gió sau kỳ môn, không tệ, tại Bảo Bảo tỷ bảo vệ dưới, chúng ta có thể toàn lực chiến đấu. Mã Tiên Hồng càng là triệu hoán ra số lớn máy móc hộ vệ, lần này xem ngươi còn thế nào dùng thời gian chi lực đối phó chúng ta. Đối mặt ba người vây công, thời gian hành giả có vẻ hơi bối rối. Tại tuyệt đối lúc vực áp chế xuống, thời gian chi lực của hắn nhận lấy nghiêm trọng hạn chế. Mặc dù còn có thể sử dụng, nhưng uy lực to lớn yếu bớt, hơn nữa tiêu hao rất nhiều. Đáng chết tiết khí chi tử. Thời gian hành giả tức giận chửi bới nói, ngươi hỏng chúng ta đại kế. Thời gian nghị hội thì sẽ không bỏ qua ngươi. Vậy liền để bọn hắn đi thử một chút. Phùng Bảo Bảo lạnh nhạt nói, ta ngược lại muốn nhìn, bọn hắn có bản lĩnh gì. Tại tuyệt đối lúc vực bảo vệ dưới, bốn người bắt đầu đối với thời gian hành giả vây công. Chương 417, tạo dựng phù văn, tăng cường thực lực. Chương 417, tạo dựng phù văn, tăng cường thực lực. Chương sở hiện kim quang chú một lần nữa tỏa sáng uy lực, tạo dựng ra phức tạp hơn phù văn kết cấu. Vương Cung Gió sau kỳ môn chính xác mà khống chế không gian, phong tỏa thời gian hành giả đường lui. Mã Tiên Hồng máy móc hộ vệ từ bốn phương tám hướng phát động công kích, không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Mà Phùng Bảo Bảo thì tiếp tục duy trì lấy tuyệt đối lúc cực, bảo đảm chiến đấu có thể bình thường tiến hành. Đối mặt bốn người liên hợp công kích, thời gian hành giả cuối cùng không chịu nổi. Ta nhớ ở các ngươi. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, thời gian nghị hội sẽ vì sự tình hôm nay lấy lại công đạo. Nói xong, thời gian hành giả cưỡng ép xé mở một đạo thời không khe hở, chật vật trốn. Theo thời gian hành giả rời đi, chung quanh thời gian hiện tượng dị thường bắt đầu dần dần biến mất. Người đi đường động tác khôi phục bình thường, cỗ xe bình thường chạy, suối phun giọt nước một lần nữa rơi xuống. Hết thảy đều về tới trạng thái bình thường. Chúng ta thành công. Trương Sở Hiện hưng phấn mà hô lớn, lần thứ nhất thực chiến liền lấy được thắng lợi. Vương Giã cũng là vẻ mặt tươi cười, đúng vậy à, mặc dù quá trình có chút mạo hiểm, nhưng kết quả rất tốt. Mã Tiên Hồng càng là kích động nói, quan trọng nhất là chúng ta bảo vệ tất cả dân chúng vô tội, không có tạo thành bất luận cái gì thương vong. Phùng Bảo Bảo thu hồi tuyệt đối lúc cực, trên mặt cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Chiến đấu lần này để cho ta đối với năng lực của mình có sâu hơn hiểu rõ. Nàng nói, nguyên lai thời gian chi tâm sức mạnh còn có cách dùng như thế này, có thể mở tuyệt đối lúc cực, hoàn toàn ngăn cách ngoại giới thời gian quá nhiều. Bốn người đang vì thắng lợi chúc mừng thời điểm, Trương Huyền thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh bọn họ. Biểu hiện không tệ. Trương Huyền lạnh nhạt nói, lần thứ nhất thực chiến liền có thể lấy được thành quả như vậy, chính xác đáng giá tán thưởng. Đặc biệt là Phùng Bảo Bảo, ngươi tuyệt đối lúc vực vận dụng rất khá. Tại thời khắc mấu chốt đứng ra, bảo vệ đồng đội, cũng bảo vệ dân chúng vô tội. Nghe được Trương Huyền khích lệ, bốn người đều cảm thấy vô cùng cao hứng. Có thể có được sư thúc, sư bá, đạo trưởng tán thành, so với cái gì đều trọng yếu. Bất quá, Trương Huyền ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, các ngươi cũng muốn nhận thức đến thiếu sót của mình. Vừa rồi đối mặt thời gian hành giả thời điểm, các ngươi ứng đối vẫn còn có chút bối rối. Đặc biệt là tại gặp không biết thời điểm công kích, khuyết thiếu tỉnh táo phân tích cùng phán đoán. Đây đều là cần cải tiến chỗ. Bốn người nghe được Trương Huyền phê bình, đều nghiêm túc gật đầu một cái. Chính xác, trong chiến đấu mới vừa rồi bọn hắn quả thật có chút luống cuống tay chân. Nếu như không phải Phùng Bảo Bảo kịp thời mở ra tuyệt đối lúc vực, kết quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng. Trương Sở Hiện nghiêm túc nói, tranh thủ tại lần sau trong chiến đấu biểu hiện tốt hơn. Trương Huyền thỏa mãn gật đầu một cái. Tiếp đó nhìn về phía cái kia bị thời gian hành giả phá hư neo điểm trang bị. Thời gian này neo điểm nhận lấy trình độ nhất định tổn thương. Hắn nói, cần phải tiến hành chữa trị, bằng không khu vực này thời gian tính ổn định sẽ phải chịu ảnh hưởng. Sư thúc, ngài có thể chữa trị nó sao? Vương Giã hỏi. Trương Huyền gật đầu một cái, đương nhiên có thể. Bất quá đây là một cái rất tốt học tập cơ hội. Các ngươi có thể quan sát một chút thời gian neo điểm cấu tạo nguyên lý. Chuyện này với các ngươi sau này tu luyện rất có ích lợi. Bốn người lập tức vây quanh, cẩn thận quan sát lấy Trương Huyền chữa trị quá trình. Chỉ thấy Trương Huyền đưa tay phải ra, một cỗ đặc thù sức mạnh từ trong tay hắn chạy ra. Cỗ lực lượng này vừa đã bao hàm thời gian huyền bí, cũng ẩn chứa không gian pháp tắc. Tại này cỗ sức mạnh tác dụng phía dưới, neo điểm trang bị bên trên bị phá hư phủ văn bắt đầu một lần nữa tạo dựng. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi lưu loát, không có bất kỳ cái gì động tác dư thừa. Quá thần kỳ. Mã Tiên Hồng rung động nói, đạo trưởng ngài đối với thời gian và không gian lý giải đã đạt đến loại trình độ nào? Lại có thể dễ dàng như vậy chữa trị thời gian neo điểm. Đây chỉ là cơ sở ứng dụng mà thôi. Trương Huyền lạnh nhạt nói, thời gian và không gian huyền bí so với cái này thâm ảo nhiều lắm. Các ngươi bây giờ thấy được, chỉ là một góc của băng sơn. Rất nhanh, thời gian neo điểm liền bị hoàn toàn chữa trị. Trung quanh thời gian di động một lần nữa trở nên ổn định, cũng không còn bất cứ dị thường nào hiện tượng. Tốt, nhiệm vụ hoàn thành. Trương Huyền nói, chúng ta trở về đi thôi. Hôm nay chiến đấu cho các ngươi rất nhiều kinh nghiệm, sau khi trở về phải thật tốt tổng kết. Bốn người gật đầu một cái, đi theo Trương Huyền chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Phùng Bảo Bảo đột nhiên dừng bước. Đạo gia, ta có một loại dự cảm không tốt. Nàng cau mày nói, mặc dù chúng ta đánh bại thời gian này hành giả, nhưng ta cảm giác sự tình còn chưa kết thúc. Thời gian nghị hội có thể sẽ khai thác kịch liệt hơn hành động. Trương Huyền nhìn nàng một cái, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Cảm giác của ngươi rất chính xác. Hắn nói, chuyện ngày hôm nay chỉ là vừa mới bắt đầu. Thời gian nghị hội tất nhiên dám ở chỗ này an bài thời gian hành giả phá hư neo điểm, lời thuyết minh bọn hắn đã chế định càng lớn kế hoạch. Kế tiếp, chúng ta có thể sẽ gặp phải càng nghiêm nghị khiêu chiến. Nghe được Trương Huyền lời nói, bốn người đều cảm thấy áp lực. Nhưng cùng lúc, trong lòng bọn họ cũng dấy lên ý chí chiến đấu. Vô luận thời gian nghị hội có âm mưu gì, bọn hắn đều biết toàn lực ngăn cản. Vì bảo hộ thế giới này, bảo hộ người vô tội nhóm, bọn hắn nguyện ý gánh chịu bất kỳ nguy hiểm gì. Đây chính là bọn họ sứ mệnh, cũng là bọn họ trách nhiệm. Mà có Trương Huyền cường đại như vậy tồn tại xem như hậu thuẫn, bọn hắn tin tưởng mình có thể chiến thắng bất cứ địch nhân nào. Lần thứ nhất thực chiến thắng lợi, để cho bọn hắn đối với tương lai tràn đầy lòng tin. Nhưng mà, liền tại bọn hắn quay người chuẩn bị rời đi nháy mắt, nguyên bản đã khôi phục lại bình tĩnh thời gian neo điểm trang bị, mặt ngoài lưu chuyển phù văn quang hoa bỗng nhiên kịch liệt lóe lên mấy lần, giống như điện lực bất ổn bóng đèn, phát ra một hồi gấp rút mà ánh sáng chói mắt. Cái này dị biến cực kỳ ngắn ngủi, cơ hồ giống như là ảo giác, lập tức lại quy về ổn định. Đi ở tuốt đằng trước Phùng Bảo Bảo cước bộ đống nhiên một trận, đống nhiên quay đầu. Trong suốt đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú vào thế thì lần nữa yên lặng trang bị, lông mày trong nháy mắt khóa nhanh. Trong cơ thể nàng thời gian chi tâm truyền đến một hồi cực kỳ nhỏ nhưng không để coi nhẹ rung động, phản phất bình tĩnh dưới mặt hồ lướt qua một đạo băng lánh mạch nước ẩm. đạo gia. Phùng Bảo Bảo âm thanh mang theo một tia căng thẳng cảnh giác, chỉ hướng neo điểm, vừa rồi cái tia quang không thích hợp. Trương Huyền nghe tiếng, cước bộ không ngừng, thân hình cũng đã như tiểu thuấn di xuất hiện tại neo điểm trang bị bên cạnh. Hắn ánh mắt thâm thúy đảo qua những cái kia vừa mới chữa trị, bây giờ nhìn như hoàn mỹ không một tì vết phù văn. Ngón tay thon dài lơ lửng đang trang bị mặt ngoài một tấc chỗ, cũng không trực tiếp đụng vào. Một cổ vô hình cảm giác lực trường từ hắn đầu ngón tay lan tràn ra, tỉ mỉ dò xét lấy mỗi một đạo phù văn mạch năng lượng cùng không gian kết nối. Trương Sở Lam, Vương Dã, Mã Tiên Hồng ba người cũng cấp tốc xuống lại. Trên mặt nhẹ nhõm vui sướng trong nháy mắt bị ngưng trọng thay thế. Trải qua vừa rồi trận kia kinh tâm động phách chiến đấu, bọn hắn đối với bất luận cái gì nhỏ xíu dị thường cũng không dám phớt lờ. Chương 418, đồng hồ cắt chạy bí mật, đại bản chuông triệu hoán. Chương 418, đồng hồ cắt chạy bí mật, đại bản chuông triệu hoán. Sư thúc, đạo trưởng, thế nào? Không phải đã sửa xong sao? Trương Sở Lam nhìn xem Phùng Bảo Bảo thần sắc khẩn trương cùng đạo gia chuyên chú dò xét, nhịn không được hỏi, tay đã vô ý thức bóp lên kim quang chú pháp quyết. Vương cũng gió sau kỳ môn bản vô thanh vô tức tại dưới chân bày ra, nhàn nhạt bắt quái hư ảnh lưu chuyển, bắt đầu đồng bộ cảm giác không gian xung quanh cùng thời gian ba động. Mã Tiên Hồng thì từ trong tay áo trượt ra mấy cái xinh xắn kim loại giáp trùng hình dáng máy dò, lặng yên không một tiếng động thả đến neo điểm trang bị xung quanh, lập lòe yếu ớt lam quang tiến hành quét hình. Không khí phảng phất động lại mấy giây. Trương Huyền chậm rãi thu tay lại, biểu tình trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, nhưng ánh mắt lại so vừa rồi càng thêm tĩnh mịch. Chữa trị bản thân không có vấn đề. Trương Huyền âm thanh trầm thấp mà rõ ràng. Trương Huyền thu hồi gió xét tay, lông mày khó mà nhận ra mà nhíu một chút. Chữa trị bản thân không có vấn đề. Thanh âm của hắn trầm thấp mà rõ ràng, nhưng mà thời gian này neo điểm bị động tay chân. Có ý tứ gì? Phùng Bảo Bảo lập tức truy vấn. Thời gian như vậy hành giả tại phá hư phủ văn thời điểm, âm thầm lưu lại một vài thứ. Trương Huyền chỉ vào trang bị mặt ngoài, một cái ẩn dấu rất sâu tin tức vật dẫn. Tin tức vật dẫn? Mã Tiên Hồng tò mò xích lại gần quan sát, là dạng gì tin tức? Trương Huyền không có trả lời ngay, mà là đưa tay sờ nhẹ trang bị mặt ngoài. Theo động tác của hắn, một cỗ yếu ớt năng lượng ba động truyền ra, trang bị trung ương đột nhiên hiện ra một cái trong suốt đồng hồ cắt hư ảnh. Cái này đồng hồ cắt rất nhỏ, chỉ lớn chừng quả đấm, toàn thân hiện ra quỷ dị màu đen. Sa lậu trung hạt cắt đang chậm rãi chảy xuôi, nhưng kỳ quái là hạt cắt hướng chảy là hướng lên. Đây là vật gì? Trương Sở Lam khiếp sợ nhìn xem trước mắt hư ảnh, đồng hồ cắt chảy hạt cắt làm sao lại đi lên lưu? Thời không tọa độ. Trương Huyền lạnh nhạt nói, thời gian hành giả lưu lại thời không tọa độ. Bọn hắn muốn nói cho chúng ta địa phương nào? Vương Giã cẩn thận quan sát lấy đồng hồ cắt hư ảnh, phát hiện trong đó chính xác cần chứa phức tạp tin tức. Cái này đồng hồ cắt nhìn rất là thủ, sư bá, chúng ta cần giải mã nó sao? Đương nhiên. Trương Huyền gật đầu một cái, thời gian hành giả nếu đã lưu lại tọa độ này, khẳng định có mục đích của bọn hắn. Chúng ta nhất thiết phải làm rõ ràng bọn hắn muốn làm gì. Phùng Bảo Bảo nhìn xem cái kia quỷ dị đồng hồ cát, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất an. Đạo gia, ta cảm giác đây không phải chuyện gì tốt. Thời gian hành giả chủ động lưu lại tọa độ, chắc chắn là muốn dụ chúng ta đi qua. Nói không chừng là cái cạm bẫy. Rất có thể. Trương Huyền thừa nhận nói, nhưng chúng ta hay là muốn đi xem một chút. Có một số việc, trốn tránh là không có ích lợi gì. Tất nhiên thời gian nghị hội muốn chơi bừa, vậy chúng ta liền bồi bọn hắn chơi tới cùng. Nói xong, Trương Huyền phất tay đem đồng hồ cắt hư ảnh thu vào. Về trước tổng bộ, kỹ càng phân tích một chút tọa độ này. Năm người cấp tốc trở về đâu đều thông tổng bộ. Dọc theo đường đi, tất cả mọi người đang suy tư thời gian hành giả mục đích. Như là đã trốn, tại sao còn muốn lưu lại thời không tọa độ? Ở trong đó khẳng định có âm mưu gì. Trở lại tổng bộ sau, Trương Huyền lập tức đem đồng hồ cắt hư ảnh phóng xuất ra, đặt ở phòng chỉ huy tác chiến trung ương. Triệu Phương Húc biết được tình huống sau, cũng chạy tới. Đây chính là thời gian hành giả lưu lại tọa độ. Triệu Phương Húc cẩn thận quan sát lấy đồng hồ cắt hư ảnh, nhìn rất phức tạp a. Chính xác rất phức tạp. Mã Tiên Hồng đi tới, đạo trưởng, ta muốn dùng thần cơ bách luyện phân tích một chút cái này đồng hồ cát. Nói không chừng có thể phân tích đưa ra bên trong ẩn chứa tin tức. Trương Huyền gật đầu một cái, có thể thử xem. Mã Tiên Hồng hít sâu một hơi, bắt đầu toàn lực vận chuyển thần cơ bách luyện. Đi qua viễn cổ truyền thừa cường hóa, hắn thần cơ bách luyện đã đạt đến phần tử tầng diện chính xác khống chế, thậm chí có thể phân tích năng lượng thể cấu thành cùng tin tức. Chỉ thấy hai tay của hắn kết ấn, một cỗ đặc thù sức mạnh từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Cỗ lực lượng này giống như vô số thật nhỏ xúc tu, bắt đầu quấn quanh ở trên đồng hồ cắt hư ảnh. Ông, đồng hồ cắt hư ảnh bắt đầu phát ra nhỏ nhẹ vù vù âm thanh, tin tức trong đó đang bị từng bước phân tích. Mã Tiên Hồng cái chán dần dần xuất mồ hôi hột, rõ ràng sự phân tích này quá trình tiêu hao rất lớn. Như thế nào? Trương Sở Hiện quan tâm hỏi. Rất phức tạp. Mã Tiên Hồng cắn răng nói, cái này đồng hồ cắt hư ảnh cấu tạo so ta tưởng tượng muốn tinh vi nhiều lắm. Không chỉ có đã bao hàm thời không tọa độ, còn rất nhiều những thứ khác tin tức. Ta cần kết hợp khoa học kỹ thuật hiện đại tới tiến hành phân tích. Nói xong, Mã Tiên Hồng triệu hoán ra mấy đài tinh vi dụng cụ phân tích khí. Những dụng cụ này cũng là hắn dùng thần cơ bách luyện sáng tạo ra, dung hợp khoa học kỹ thuật hiện đại cùng dị nhân kỹ thuật. Tại dụng cụ phụ trợ phía dưới, đồng hồ cắt trong hư ảnh tin tức bắt đầu bị từng điểm giải mã đi ra. Tìm được. Mã Tiên Hồng hưng phấn mà nói, tọa độ này chỉ hướng là nước Anh London. London. Triệu Phương Húc nhíu mày, cụ thể là địa phương nào? Mã Tiên Hồng tiếp tục phân tích số liệu, để cho ta nhìn một chút. Tọa độ biểu hiện chính là Đại Bản Trung. Đại Bản Trung. Tất cả mọi người là sững sờ. Chính là London tòa kia nổi tiếng cắt chung. Vương Giã nghi ngờ hỏi, thời gian hành giả tại sao phải cho chúng ta Đại Bản Trung tọa độ? Nơi đó có cái gì chỗ đặc thù sao? Phùng Bảo Bảo nghe được Đại Bản Trung cái tên này, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng khác thường. Ta nhớ được sư phụ không có dễ sinh trong trí nhớ để cập tới. Nàng chậm rãi nói, đại bản trung không phải thông thường kiến trúc, nó là châu Âu khu vực thời gian cơ thạch.
Thời gian cơ thạch? Trương Sở Lam nghi ngờ hỏi.
Trương Huyền nghe được cái từ này, gật đầu một cái.
Không tệ, là thời gian cơ thạch.
Hắn giải thích nói, trên địa cầu tồn tại mấy cái địa điểm đặc biệt. Những địa điểm này gánh chịu lấy văn minh nhân loại lịch sử căn cơ, ổn định địa cầu tuyến thời gian. Chúng ta phía trước đi qua nhân loại lưng là một cái trong số đó. Mà đại bản trung chính là châu Âu khu vực thời gian cơ thạch. Triệu Phương Húc nghe được lời giải thích này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng.
Tiền bối, ý của ngài là nói, thời gian hành giả muốn phá hư đại bản trung?
Rất có thể.
Trương Huyền trầm giọng nói, thời gian nghị hội mục đích chính là phá hủy nhân loại thời gian cơ thạch, làm cho nhân loại lịch sử triệt để sụp đổ, văn minh quy về hư vô. Nếu như đại bản trung bị phá hư, toàn bộ châu Âu tuyến thời gian đều sẽ lâm vào hỗn loạn. Đến lúc đó, không chỉ có là nước Anh, toàn bộ châu Âu đại lục đều biết chịu ảnh hưởng. Nghe được Trương Huyền phân tích, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy tình hình tính nghiêm trọng. Nếu thật là dạng này, hậu quả kia đơn giản không dám tưởng tượng. Chúng ta nhất thiết phải ngăn cản bọn hắn.
Phùng Bảo Bảo kiên định nói, không thể để cho thời gian nghị hội được như ý.
Không tệ.
Trương Sở Hiện cũng gật đầu một cái, chúng ta phải đi London, bảo hộ đại bản trung.
Vương Giá cùng Mã Tiên Hồng cũng biểu thị đồng ý. Triệu Phương Húc nhìn xem bốn người kiên định biểu lộ, trong lòng vừa vui mừng lại lo lắng.
Chương 419, đi tới dị quốc, Trương Huyền kế hoạch. Chương 419, đi tới dị quốc, Trương Huyền kế hoạch. Thế nhưng là, các ngươi muốn đi nước Anh?
Hắn có chút hơi khó nói, thủ tục phương diện.
Cái này không cần lo lắng.
Trương Huyền lạnh nhạt nói, ta có biện pháp.
Nhưng Triệu Phương Húc vẫn lắc đầu một cái, tiền bối, đây không phải thông thường xuất cảnh vấn đề. Nếu như muốn ở nước Anh tiến hành dị nhân hoạt động, cần thông qua quốc tế dị nhân tổ chức cân đối. Hơn nữa giống đại bản trung loại này trọng yếu tiêu chí, nước Anh bên kia quản chế sẽ rất nghiêm ngặt. Huống chi, nếu quả thật muốn đối kháng thời gian hành giả, có thể sẽ tạo thành động tĩnh rất lớn. Không có quan phương ủng hộ, chúng ta rất khó bày ra hành động.
Nghe được Triệu Phương Húc lo nghĩ, bốn người đều cảm thấy có chút hề bại.
Chính xác, loại này xuyên quốc gia dị nhân hành động, theo thứ tự chính xác rất phức tạp. Mọi người ở đây vì thế sầu muộn thời điểm, Trương Huyền lại có vẻ rất bình tĩnh.
Triệu Phương Húc, liên hệ quốc tế dị nhân tổ chức, xin quyền hạn tối cao giấy thông hành.
Hắn lạnh nhạt nói cho bọn hắn, cái này quan hệ đến toàn nhân loại an toàn. Nếu như bọn hắn không tin, liền đem tên của ta báo lên.
Tên của ngài?
Triệu Phương Húc hơi nghi hoặc một chút, tiền bối, ngài tại quốc tế dị nhân tổ chức có thân phận sao?
Trương Huyền cười nhạt một tiếng, chắc có chứ.
Mặc dù không biết Trương Huyền sức mạnh đến từ đâu, nhưng Triệu Phương Húc vẫn là dựa theo yêu cầu của hắn, liên lạc quốc tế dị nhân tổ chức. Làm cho tất cả mọi người bất ngờ là, khi Triệu Phương Húc báo ra Trương Huyền tên sau, quốc tế dị nhân tổ chức phản ứng cực kỳ cấp tốc. Vẹn vẹn nửa giờ, quyền hạn tối cao giấy thông hành liền phê xuống. Hơn nữa còn bổ sung thêm nước Anh quan phương toàn lực phối hợp hứa hẹn.
Này, đây là có chuyện gì?
Triệu Phương Húc rung động nhìn xem văn kiện trong tay, quốc tế dị nhân tổ chức tại sao sẽ như thế nhanh liền phê chuẩn? Hơn nữa còn là quyền hạn tối cao.
Trương Huyền nhìn một chút văn kiện, gật đầu một cái, coi như hiệu suất.
Sư thúc, ngài đến cùng là thân phận gì a?
Trương Sở Hiện tò mò hỏi, như thế nào cảm giác ngài tại dị nhân giới địa vị so với chúng ta tưởng tượng còn cao hơn?
Một chút chuyện đã qua mà thôi.
Trương Huyền khoát tay áo, không trọng yếu.
Bây giờ quan trọng nhất là nhanh chóng xuất phát.
Thời gian hành giả nếu đã lưu lại tọa độ, lời thuyết minh hành động của bọn họ có thể chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu.
Vương Giá tiếp tục phân tích đồng hồ cắt trong hư ảnh tin tức.
Sư bá, ta dùng gió sau kỳ môn tiến hành bói toán.
Hắn nói, căn cứ vào quẻ tượng biểu hiện, đại bản trung tình huống bên kia chính xác rất nguy hiểm. Hơn nữa loại nguy hiểm này đang không ngừng tăng lên. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng hành động.
Theo Vương Giá lên cấp gió sau kỳ môn vận chuyển, kỳ môn địa bản ký hiệu trở nên càng thêm phức tạp.
Cùng lúc trước so sánh, bây giờ kỳ môn bản không chỉ có thể dự đoán tương lai, còn có thể cảm giác được thời không ba động.
Thời gian.
Vương Giá đột nhiên mở to mắt, sắc mặt trở nên nghiêm túc.
Sư bá, quẻ tượng biểu hiện, chúng ta chỉ có 3 ngày thời gian.
3 ngày sau, đại bản trung sẽ phát sinh một loại nào đó cực lớn biến cố. Nếu như chúng ta không thể kịp thời đổi tới, hậu quả khó mà lường được.
Trương Huyền gật đầu một cái, đã như vậy chúng ta lập tức xuất phát.
Triệu Phương Húc, chuẩn bị chuyên cơ, chúng ta đêm nay liền đi.
Là.
Triệu Phương Húc lập tức đi an bài.
Bốn người bắt đầu thu thập hành trang, chuẩn bị đi tới London.
Mặc dù không biết sẽ gặp phải dạng gì nguy hiểm, nhưng bọn hắn đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
Đang thu thập quá trình bên trong, Mã Tiên Hồng còn đang tiếp tục phân tích đồng hồ cắt hư ảnh.
Ta phát hiện một chút vật thú vị.
Hắn nói, cái này đồng hồ cắt trong hư ảnh còn cất giấu những tin tức khác.
Tin tức gì?
Phùng Bảo Bảo hỏi.
Ngoại trừ đại bản trung tọa độ, còn có mấy cái khác địa điểm tọa độ.
Mã Tiên Hồng điều ra kết quả phân tích, thoạt nhìn như là một tọa độ mạng lưới.
Tại phân tích của hắn trên màn hình, xuất hiện mấy cái tiêu ký điểm.
Ngoại trừ London đại bản trung, còn có Ai Cập kim tự tháp, nước Mỹ tượng nữ thần tự do, Trung Quốc tử cấm thành các loại.
Những địa điểm này,
Trương Huyền nhìn trên màn ảnh tiêu ký, trong mắt lóe lên một tia thâm ý, cũng là mỗi văn minh khu vực thời gian cơ thạch.
Thời gian nghị hội muốn một mẹ hút gọn.
Trương Sở Hiện khiếp sợ nói,
thoạt nhìn là dạng này.
Trương Huyền gật đầu một cái, bọn hắn muốn đồng thời phá hủy tất cả thời gian cơ thạch, làm cho cả văn minh nhân loại lịch sử triệt để sụp đổ.
Kế hoạch này chính xác rất điên cuồng, nhưng nếu như thành công, kết quả chính là tai nạn tính.
Phùng Bảo Bảo nhìn trên màn ảnh những tọa độ kia điểm, trong lòng dâng lên một cỗ phẫn nộ.
Bọn hắn sao có thể làm như vậy?
Nàng tức giận nói, văn minh nhân loại lịch sử dựa vào cái gì từ bọn hắn tới quyết định?
Bởi vì bọn hắn cho là mình hơn người một bậc.
Trương Huyền lạnh lùng nói, trong mắt bọn hắn, nhân loại chỉ là sinh vật cấp thấp.
Văn minh của nhân loại lịch sử, đối bọn hắn tới nói không có chút giá trị.
Nhưng bọn hắn sai,
văn minh của nhân loại là quý báu, đáng giá được bảo hộ. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho bọn hắn được như ý. Vương gia tiếp tục tiến hành mọi toán, muốn thu được càng nhiều tin tức hơn. Sư bá, ta cảm giác được một chút kỳ quái thời không ba động. Hắn cau mày nói, giống như có đồ vật gì đang quấy rầy ta bói toán. Là thời gian nghị hội quấy nhiễu. Trương Huyền giải thích nói, bọn hắn không muốn để cho chúng ta thu được quá nhiều tin tức, cho nên trong bóng tối quấy nhiễu ngươi kỳ môn tính toán. Bất quá cái này cũng từ khía cạnh xác nhận, phân tích của chúng ta là chính xác. Bọn hắn đúng là chuẩn bị đại quy mô hành động. Mọi người ở đây thảo luận thời điểm, Triệu Phương húc đội vàng chạy về. Chuyên cơ đã chuẩn bị xong. Hắn nói, hơn nữa ta vừa rồi nhận được tin tức, nước Anh tình huống bên kia chính xác không tốt lắm. Gì tình huống? Trương Huyền hỏi. Căn cứ nước Anh dị nhân tổ chức phản ứng, mấy ngày gần đây nhất London thời gian di động xuất hiện một chút dị thường. Triệu Phương húc nói, mặc dù rất nhỏ, nhưng xác thực tồn tại. Hơn nữa loại này dị thường đang tại dần dần tăng cường. Bọn hắn hoài nghi có người ở âm thầm điều khiển thời gian. Xem ra thời gian hành giả đã bắt đầu hành động. Phùng Bảo Bảo trầm giọng nói, chúng ta nhất thiết phải tăng thêm tốc độ. Không tệ. Trương Huyền đứng lên, lập tức xuất phát, không thể lại trì hoãn. Bốn người nhanh chóng thu thập xong trang bị, đi theo Triệu Phương húc đi tới sân bay. Chuyên cơ đã chuẩn bị ổn thỏa, đủ loại giấy chứng nhận cùng thủ tục cũng đã làm thỏa đáng. Tiền bối, một đường cẩn thận. Triệu Phương húc lo lắng nói, nếu như gặp phải vấn đề gì, tùy thời liên hệ tổng bộ. Yên tâm đi. Trương Huyền gật đầu một cái, bảo vệ tốt quốc nội an toàn, chúng ta rất nhanh sẽ trở lại. Nói xong, năm người leo lên chuyên cơ. Máy bay chậm rãi cất cánh, hướng về London phương hướng bay đi. Ở trên máy bay, Trương Huyền nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm, trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ sâu sắc. Thời gian nghị hội kế hoạch so với hắn tưởng tượng muốn hùng vĩ nhiều lắm. Chương 420, vung xuống London, dị thường tiếng Trung. Chương 420, vung xuống London, dị thường tiếng Trung. Nếu quả thật để bọn hắn đồng thời phá hủy tất cả thời gian cơ thạch, cả nhân loại văn minh đều biết gặp phải tai họa ngập đầu. Nhưng bọn hắn cũng đánh giá thấp nhân loại nhận tính và thủ hộ giả quyết tâm. Vô luận thời gian nghị hội có âm mưu gì, hắn đều sẽ dốc toàn lực ngăn cản. Cái này không chỉ có là vì bảo hộ nhân loại văn minh, cũng là vì giữ gìn thế giới này cân bằng. Chuyên cơ chậm rãi đáp xuống London, hy tưởng nhớ La phi trưởng tư nhân trên đường chạy. Vừa mới xuống phi cơ, Trương Huyền năm người liền cảm nhận được tòa này cổ lao thành thị đặc lưu thời gian ba động. Trong không khí tràn ngập một loại cổ xưa khí tức thần bí, phản phất mỗi một sợi 3D khí đều gánh chịu lấy ngàn năm lịch sử. Cảm giác rất kỳ quái. Trương Sở Hiện cao mày nói, nơi này thời gian di động giống như không quá bình thường. Ta cũng có loại cảm giác này. Vương Giác gật đầu một cái, dưới chân kỳ môn bản hơi hơi vận chuyển, ta kỳ môn cảm giác được thời không bặm mèo. Mặc dù rất nhỏ, nhưng xác thực tồn tại dị thường. Phùng Bảo Bảo cảm thụ là cường liệt nhất, trong cơ thể nàng thời gian chi tâm đang tại hơi hơi rung động. Đạo gia, nơi này thời gian cơ thạch chính xác xảy ra vấn đề. Nàng nghiêm túc nói, mặc dù còn không có hoàn toàn bị phá hư, nhưng đã bị rất nghiêm trọng ảnh hưởng. Mã Tiên Hồng thì triệu hồi ra mấy cái vi hình máy dò, bắt đầu phân tích hoàn cảnh chung quanh số liệu. Đạo trưởng, căn cứ vào ta kiểm chắc, nơi này tốc độ thời gian trôi qua chính xác so bình thường giá trị hơi thấp 0.3. Mặc dù coi như không có ý nghĩa, nhưng đối với toàn bộ thành phố tới nói, loại này sai lầm là phi thường nguy hiểm. Trương Huyền gật đầu một cái, đang muốn mở miệng nói cái gì, đột nhiên nơi xa truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đội người mặc cổ điển trang phục kỵ sĩ buộc người đang hướng về bọn hắn đi tới. Những thứ này người vóc dáng cao lớn, khí chất uy nghiêm, mỗi người bên hông đều đeo một cái tạo hình hoa lệ trường kiếm. Cầm đầu là một cái nhìn hơn 20 tuổi thanh niên tóc vàng, hắn người mặc màu bạc giáp nhẹ, khoác lên mũ che màu trắng. Trước ngực đeo một cái bàn tròn tạo hình huy chương, trong mắt lập lòe cao ngạo tia sáng. Đến từ phương Đông các bằng hữu, hoan nghênh đi tới London. Thanh niên tóc vàng đi tới gần, dùng mang theo ngạo mạn ngữ điệu nói, ta là bàn tròn kỵ sĩ đoàn đời thứ 13 truyền nhân, Hạ Sùa Vẹn Giờ Gồng. Mọi người gọi ta là đời cuối kỵ sĩ vương. Nghe được cái này tự giới thiệu, Trương Sở Hiện nhịn không được niết miệng. Nha, còn đời cuối kỵ sĩ vương đâu, nghe thật lợi hại. Hắn cười híp mắt nói, bất quá ta như thế nào nhớ kỹ, chân chính đua Hạ Sùa tựa như là cái truyền thuyết nhân vật. Ngươi cái này đời cuối kỵ sĩ vương, là chính bản vẫn là đạo bản a? Nghe được Trương Sở Hiện lời nói, Hạ Sùa sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Phía sau hắn các kỵ sĩ cũng nhao nhao đè xuống chuôi kiếm, trong mắt lập lòe tức giận tia sáng. Người phương Đông, xin chú ý lời nói của ngươi. A Sùa lạnh lùng nói, đoàn kỵ sĩ bản tròn bình quang, không dung bất luận kẻ nào khinh nhẫn. Chúng ta là vua A Sùa huyết mạch chính thống truyền thừa giả, điểm này không thể nghi ngờ. Trương Sở Hiện lại không thèm để ý chút nào, ngược lại cười càng vui vẻ hơn. A, chính thống truyền thừa giả. Hắn ra vẻ kinh ngạc nói, vậy các ngươi những thứ này chính thống truyền thừa giả, những năm này đều đang làm gì? Như thế nào ngay cả mình nhà thánh trung đều không bảo hộ được hảo, còn muốn chúng ta những người ngoài này đến giúp đỡ? Ngươi. A Sùa bị Trương Sở Hiện lời nói tức giận đến nói không ra lời. Chính xác, đại bản trung xem như nước Anh trọng yếu nhất thời gian cơ thạch, xảy ra vấn đề đúng là bọn hắn thất trách. Nhưng loại lời này từ trong miệng một người ngoại quốc nói ra, để cho hắn cảm thấy cực lớn nhục nhã. Sở Hiện, không sai biệt lắm là được rồi. Vương cũng tại một bên nhắc nhở, chúng ta là tới giải quyết vấn đề, không phải tới cãi nhau. Ai nha, Vương giã ngươi không hiểu. Trương Sở Hiện khoát tay áo, giống loại này cao ngạo ra hỏa, ngươi nếu là không trước đả kích một chút bọn hắn kiêu căng phách lối, bọn hắn căn bản sẽ không thật tốt phối hợp. Bây giờ nhìn một chút, vị này đời cuối kỵ sĩ Vương có phải hay không đã bắt đầu xem trọng chúng ta? Quả nhiên, A Sùa biểu lộ trở nên càng thêm nghiêm trọng. Mặc dù đối với Trương Sở Hiện trào phúng rất phẫn nộ, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, đối phương nói đến có chút đạo lý. Người phương Đông, ta thừa nhận đến của các ngươi để chúng ta thật bất ngờ. A Sủa hít sâu một hơi, cố gắng khống chế tâm tình của mình. Nhưng mà, liên quan tới Thánh Trung sự tình, đây là chúng ta đoàn kỵ sĩ bản tròn trách nhiệm, không cần ngoại nhân nhúng tay. Xin các ngươi lập tức rời đi London, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nghe nói như thế, không chỉ có là Trương Sở Hiện, ngay cả luôn luôn ôn hòa Vương Giá cũng nhíu mày. Những thứ này người anh cũng quá ngạo mạn, thế mà trực tiếp hạ lệnh chủ khách, tự gánh lấy hậu quả. Trương Sở Hiện cười nhạo một tiếng, các ngươi bọn giá hỏa này thật đúng là đủ cùng. Ngay cả mình nhà vấn đề đều không giải quyết được, còn có mặt mũi ở đây uy hiếp người khác. Có tin hay không là chúng ta bây giờ liền đi, để các ngươi tiếp tục đối với những thời giờ kia hành giả cán đạm nhãn. A Sủa sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn biết Trương Sở Hiện nói không sai, đối mặt thời gian hành giả uy hiếp, bọn hắn đoàn kỵ sĩ bản tròn chính xác thúc thủ vô sách. Nhưng xem như nước Anh tối cường dị nhân tổ chức chuyển nhân, hắn tuyệt đối không thể ở ngoại quốc mặt người phía trước túi đầu. Người phương Đông, miệng của ngươi rất lợi hại. A Sủa chậm rãi rút ra trường kiếm bên hông, nhưng quang biết nói chuyện là vô dụng. Muốn tại thổ địa của chúng ta ngược lên động, liền muốn lấy ra tương ứng thực lực. Ta hướng các ngươi khởi xướng khiêu chiến, nếu như các ngươi có thể chiến thắng ta, ta liền thừa nhận các ngươi có tư cách tham dự Thánh Trung sự vụ. Nếu như bại, liền cút ngay lập tức ra nước Anh. Nhìn thấy A Sủa rút kiếm, phía sau hắn các kỵ sĩ cũng nhao nhao rút vũ khí ra. Mười mấy thanh tạo hình khác nhau trường kiếm dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, tản ra sát khí ác liệt. Trương Sở Hiện nhìn thấy cái trận thế này, không chỉ không có sợ, ngược lại hưng phấn lên. Nha, muốn động thủ a? Hắn ma quyền sát trưởng nói, vậy thì thật là tốt, ta cũng nghĩ kiến thức một chút trong truyền thuyết kỵ sĩ bản tròn có bao nhiêu lợi hại. Sở Hiện, để cho ta đi. Vương Giã Lai phía trước một bước, lạnh nhạt nói, ngươi kim quang chú động tĩnh quá lớn, dễ dàng gây nên người bình thường chú ý. Ta gió sau kỳ môn tương đối điệu thấp một chút. Trương Sở Hiện nghĩ nghĩ, gật đầu một cái. Cũng được, vậy thì giao cho ngươi. Bất quá Vương Giã, bọn gia hỏa này rất phách lối, ngươi cũng đừng thủ hạ lưu tình. Vương Giã cười nhạt một tiếng, yên tâm, ta sẽ để cho bọn hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là Đông Phương thần bí học. A Sủa nhìn thấy Vương Giã đi ra, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Chỉ một mình ngươi? Hắn khinh thường nói, người phương Đông, ngươi xác định không cần giúp đỡ? Ta cũng không muốn thắng mà không võ. Một người là đủ rồi. Vương Giã lạnh nhạt nói, đồng thời dưới chân bắt đầu hiện ra bắt quái trận đổ tia sáng. Ngược lại là ngươi, nhất định phải một đối một sao? Ta lo lắng ngươi thua sau đó, bọn thủ hạ của ngươi sẽ không phục. Làm càn. A Sủa gầm thét một tiếng, vũ nhục kỵ sĩ vinh quang, tội không thể tha thứ.